Chương 136, sáng tạo pháp không dễ, 2, chương 136, sáng tạo pháp không dễ, 2, mà nếu như chỉ là như thế, kia với hắn mà nói chính là gân gà, hắn hy vọng chính mình sáng lập ra pháp là một loại có thể dùng đến lấy yếu chống mạnh công pháp. Cũng không phải hắn không tự tin, mà là quỷ dị cầu linh khí giáng lâm, thiên địa dị biến sau tràn đầy quá nhiều không xác định, hắn cần là tương lai chuẩn bị. Hắn tin tưởng một cái đạo lý, cái kia chính là bình thường chuẩn bị thêm chút, đến lúc đó chuyện tới cũng mới có lựa chọn cơ hội. Hoặc là cũng có thể nói như vậy, chỉ cần có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Vừa rồi dùng một cao phong đến khảo thí, hiệu quả tốt như vậy, có thể nói rất không tệ, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là nội lực của mình xa không phải một cao phong có khả năng so. Hóa đi, phá hủy hai đạo hẳn là kết hợp lại. Lúc này Từ Tử Phàm có mới mạch suy nghĩ. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh lấp lóe, không để ý đến trước mắt một cao phong, trực tiếp rời đi. Hóa thành năng lực công kích của mình, hoặc là dẫn đạo rời đi, hoặc là đồng thời tiến hành. Từ Tử Phàm giờ phút này lần nữa xếp bằng ở Bắc Phong cửa ải phía trên, hắn đang suy nghĩ như thế nào tăng thêm một bước hắn tự sáng tạo phương pháp. Hai ngày sau, Từ Tử Phàm trong mắt có thần quang đang nhảy hiện. Như thế nào làm được phá hủy chi đạo? Hấp thu người khác chi lực, kết hợp với chính mình lực, đánh ra năng lượng điệt ra một kích. Như thế nào làm được hóa đi? Hấp thu người khác năng lượng, kết hợp với năng lượng của mình, điệt ra phòng ngự. Hay là dẫn đạo một bộ phận rời đi, một bộ phận trở về thủ đã thân. Từ Tử Phàm tại thôi diễn, kết hợp chính mình tại võ đạo tích lũy bên trên tri thức, hắn đang suy nghĩ chính mình pháp nên như thế nào thực hiện. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày đêm giao thế, thời gian trong chớp mắt lại qua nửa tháng. Lúc này, gió núi quét, Từ Tử Phàm xếp bằng ở cao cao cửa ải phía trên, trên đầu tóc đen bị gió thổi có chút lộn xộn. Ngay lúc này, Từ Tử Phàm hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt phía trước trong hư không dường như xẹt qua một đạo điện quang, trong chốc lát sáng rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy hai con ngươi lúc khép mở, khi thì tử hoa mơ hồ, khi thì yêu dị ánh sáng màu đỏ hừng hực, khi thì hóa thành bình thường, hắc bạch phân minh, nhưng lại có không hiểu đạo vận ở trong đó lưu chuyển. Minh bạch. Từ Tử Phàm lúc này rốt cục nghĩ thông suốt nên đi như thế nào. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh lần nữa bắn về phía mặt đất, tiếp theo trực tiếp hướng về Bắc Phong phía trên phóng đi. Không đủ một khắc đồng hồ, Từ Tử Phàm đã đứng ở Bắc Phong chi đỉnh, lúc này nơi này tuyệt thế cao thủ đều đã bị hắn gọi đến nơi này. Ba mặt tuyệt bích, thẳng nhập cao thiên, bốn phía mây mù mờ mịt, nơi đây dường như trong mây tiên đài đồng dạng, thiên nhiên quỷ phụ thần công, làm cho người bồ an táng dương. Vân đài đỉnh núi, lúc này, mọi người thấy Từ Tử Phàm, ánh mắt nghiêm trọng, không biết rõ hắn lại muốn làm gì. Nơi này mỗi người đều trải nghiệm qua Từ Tử Phàm cường đại, mặc kệ là mới tới còn lúc trước lão nhân, đều đúng Từ Tử Phàm tràn đầy kính sợ. Đến, các ngươi công kích ta. Từ Tử Phàm mở miệng. Chúng người thất kinh, liền như lần trước một cao phong phản ứng đồng dạng. Bọn hắn biết, Hoa Sơn kiếm ma nhất định sáng chế ra mới thần thông muốn lấy bọn hắn thử pháp. Thế là nơi này mấy cái tuyệt thế cao thủ cả đám đều không khách khí, đánh miễn phi đống cắt há không rất thoải mái. Xuy. Hai đạo hồng sắc kiếm quang, mê mê mang mang, mang theo âm tà chi khí, đâm về phía Từ Tử Phàm. Hưu một cây ngân trầm, bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm, dường như một vòng yêu dị mặt trời đỏ, hướng Từ Tử Phàm mi tâm phong tới. Đây là nơi đây hai tên luyện tịch tà kiếm phổ cao thủ, cùng một gã tập luyện Quý Hoa Bảo Điện cường giả. Phanh ngay sau đó, lại có một người hướng Từ Tử Phàm đánh tới một trường, chỉ thấy cái này đánh tới trên bàn tay, chân khí màu đen dày đặc, dường như biến thành một phương lỗ đen, mang theo thôn phệ tất cả khí thế, ấn hướng về phía Từ Tử Phàm sau lưng. Kim sát Phật quang phổ chiếu, chí dương chí cương, Thiếu Lâm tự Tam đại thần tăng cùng 18 vị La Hán cũng xuất thủ. Băng phong thiên hạ, xương hàn chết cốt, Tạ Lãnh tiền tay phải đặt trước ngực, chậm rãi đẩy ra một trường, đây chính là Hàn Băng thần trưởng. Nhìn qua đánh tới tất cả công kích, Từ Tử Phàm khẽ gật đầu, thầm nghĩ, những người này công lực đều có tăng lên a. Sau đó chắp hai tay sau lưng, vận chuyển nội tức, yên lặng chờ tất cả công kích ra thân. Giờ phút này, Từ Tử Phàm chắp tay bưng đứng ở vân đài phong chính giữa, toàn thân vận chuyển chân khí, khí tức quanh người hạo đãng mà ra. Chỉ thấy nguyên một đám từ Tử Phàm thâm hậu chân khí biến hóa mà thành nhỏ bé thái cực đạo đồ phù hiện ở Từ Tử Phàm quanh thân, chìm chìm nổi nổi, tiêu tan không chừng. Thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, vô số thái cực đạo đồ dương cá chi trên tuân ra nồng hậu dày đặc tử sắc chân khí, bao trùm Từ Tử Phàm quanh thân. Ngay sau đó bên ngoài thần tử sắc chân khí rất nhanh biến thành tử sắc thần áo, đem Từ Tử Phàm bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào góc chết. Giờ phút này, đến từ đông đảo tuyệt thế cao thủ công kích tới. Kiếm quang, kim châm mang, đao khí, trường ấn, quyền cương chờ một chút bao trùm phiến thiên địa này, vây lại Từ Tử Phàm. Lúc này, Từ Tử Phàm đối mặt như đòn công kích này, vẫn lạnh nhạt như cũ chỗ chi, chỉ thấy quanh thân thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, đem ngoại giới mà đến âm tính năng lượng hút vào dương cực trong mắt, ngoại giới mà đến dương tính năng lượng bị cất vào âm cực trong mắt. Âm dương hút nhau, đại đạo chí lý. Vô số thái cực đạo đồ chuyển động càng lúc càng nhanh, đang hấp thu âm dương hai loại năng lượng về sau, lúc này vậy mà trả lại bản thân, chỉ thấy dương cá bên trong lần nữa phun trào ra một chút tử sắc chân khí, dung nhập Từ Tử Phàm quanh thân bên ngoài thân tử sắc thần áo, khiến cho sức phòng ngự cùng phụ trợ tăng thêm tác dụng tăng nhiều. Mà âm ngư phía trên cũng có chân khí màu đỏ trống rỗng mà ra, chí âm chí hàn, tản ra làm cho người sợ hãi năng lượng khí tức. Lúc này Từ Tử Phàm chân khí trong cơ thể đè xuống không hiểu quỹ tích đang vận hành, bên ngoài cơ thể thái cực đạo đồ cũng thời gian dần trôi qua biến thành đỏ tím nhị sắc. Chân khí màu đỏ thuộc về âm, chân khí màu tím thuộc về dương. Một đỏ một tím, đại biểu Quý Hoa chân khí cùng Tử Hà chân khí, nhưng là so với đơn thuần Quý Hoa chân khí cùng Tử Hà chân khí càng thuần túy, càng thuần hậu, bởi vì nơi này Từ Tử Phàm tham khảo dịch cân kinh thuần cùng dạy. Na Di. Sau một lát, từ Tử Phàm quát nhẹ xuất thân, lập tức thể nội nội tức đè xuống một loại khác đặc hữu vận hành lộ tuyến tại xa chuyển. Sau đó, nương theo lấy Thái Cực Đạo Đồ ung dung chuyển động, từ Tử Phàm hai chân bên trong chạy xuống một âm một dương hai loại khí tức. Theo sát phía sau, từ Tử Phàm hai chân bên trong nội tức vậy mà đều thông qua được hai chân, trực tiếp chuyển tiến vào bên trong lòng đất. Chí âm chí dương, hai loại cực hạn tương phản khí tức, giờ phút này cùng một chỗ bị đạo vào đại địa phía trên. Oeng! Đột nhiên một thanh âm vang lên, từ Tử Phàm chân xuống núi thạch, giờ phút này vậy mà nổ nát. Đây là bị truyền mà đến năng lượng chỗ nổ nát vụn. Giờ phút này, từ Tử Phàm nội tức vận chuyển loại sửa đổi này có phi thường trọng yếu ý nghĩa, đây là di hoa tiếp một hoặc là càn khôn đại na di. Vậy mà trực tiếp đem người khác công tới năng lượng chuyển tiến vào bên trong lòng đất. 20% chuyển đổi suất, 30% chuyển suất. Từ Tử Phàm giờ phút này vẫn tại nghiên cứu loại này võ học. Hắn phát hiện nếu như đem người khác công kích năng lượng trực tiếp chuyển đổi thành chính mình chỗ có thể dùng đến chi âm chí dương năng lượng, như vậy chỉ có 20% hiệu suất. Nhưng là nếu như chỉ là chuyển rời đến trên mặt đất, như vậy chuyển suất có thể đạt tới 30%. Chương 137, phòng ngự vô song. 1. Chương 137, phòng ngự vô song. 1. Tập được thần công không dễ, sáng tạo một môn thần công càng là khó như lên trời. Tại chính mình sáng tạo một môn thần công thời điểm, cần hao phí quá nhiều tâm lực, tinh thần cùng thời gian, cứ như vậy còn chưa nhất định sẽ thành công, thậm chí ở trong quá trình này động một tí có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Cho nên người bình thường phạm là còn có cái khác mạnh lên con đường, đều sẽ không lựa chọn chính mình đi sáng tạo một môn võ công tới làm chính mình mạnh lên. Từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay, rất nhiều võ học chỉ là võ đạo đại tông sư sáng tạo ra đến nhường môn nhân đệ tử thân thuộc đi tập luyện hộ thân sử dụng, mà đối sáng tạo công người bản thân lại không có chút nào tăng thêm, hoặc là nói tăng thêm rất ít. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này không gọi sáng tạo pháp, đây chỉ là căn cứ hiện hữu võ học tri thức, thôi diễn ra nào đó loại kỹ xảo mà thôi, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh tịch tà kiếm phổ, chính là Lâm Viễn Đồ căn cứ Quỳ Hoa Bảo Điện tản tiên chỗ sáng tạo ra kiếm kỹ, bản chất nội công tâm pháp vẫn là Quỳ Hoa chân khí. Chân chính sáng tạo pháp là sửa cũ thành mới, là lại bắt đầu cao phòng, đi chính mình đạo, để người khác đi ngưỡng vọng. Loại này sáng tạo pháp bản thân liền là tại tạo nên kỳ tích, đang đánh phá hiện hữu võ học lồng chim trên cơ sở, cho ra thần công tiên trương. Các triều đại đổi thay, loại này võ học cũng có, tỉ như võ đang tổ sư Trương Tam Phong chỗ sáng lập ra Thái Cực hệ liệt thần công, tỉ như kiếm ma Độc Cô Cầu Bại chỗ sáng lập ra phá hết thiên hạ võ học Độc Cô Cửu Kiếm chờ một chút. Những này nguyên bản võ học không có chỗ nào mà không phải là ghi tên sử sách, chấn nhiếp một thời đại, là một con đường đại thành thể hiện. Cho nên Tử Tử Phàm hiện tại không có lựa chọn, hắn cũng nghĩ luyện một chút người khác võ công, còn có thể tiếp tục mạnh lên. Nhưng là hắn hiện tại võ đạo đã đạt tới mảnh thế giới này trần nhà, tiến không thể tiến, con đường phía trước đã đứt. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn sáng tạo pháp con đường, hắn hy vọng mình có thể sáng tạo một môn công pháp, làm chính mình cường đại tới đâu một đoạn. Mục tiêu của hắn kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là hai chữ, mạnh lên. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian sáng tạo công sáng tạo pháp, còn không bằng đi thế giới hiện thực lần nữa tìm kiếm mạnh lên cơ hội. Nói không chừng còn có thể tìm tới vô chủ thiên bảo, hoặc là ăn một loại nào đó dị quả mạnh lên, thậm chí lại được kỳ ngộ, làm chính mình thành hoàn thiên bảo những chức năng khác mở ra, tỉ như mở ra thế giới khác, tại thế giới khác bên trong có lẽ không cần chính mình vất vả hao tổn tốn thời gian sáng tạo thần công, liền có cao cấp hơn thần công cùng mạnh hơn nói chờ đợi mình. Nhưng là, những ý nghĩ này từ Tử Phàm cũng chỉ là tồn tại sát na liền toàn bộ bài xuất não hải, ném xuống, bởi vì những ý nghĩ này đều quá lý tưởng hóa. Thiên bảo thật là tốt như vậy đến. Một người có thể được tới một cái đã là mời thiên chi may mắn, chính mình lại nghĩ nhiều đến, loại kia xác suất quá nhỏ. Mà lại tìm dị quả, nuốt mạnh lên. Trước mắt nuốt dị quả người 89 phần 10 đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, chính mình ăn liền nhất định sẽ thật tốt. Đây cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Về phần một lần nữa tìm kiếm cơ duyên, mở ra Thạch Hoàn Thiên Bảo những chức năng khác, từ Tử Phàm trước mắt còn không nghĩ tới như thế nào mở ra công năng, từ khi đạt được Thạch Hoàn Thiên Bảo, chỉ có lam sắc dị thạch đối với nó có tác dụng, mà loại tác dụng này tại mở ra Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới sau cũng đã mất đi. Cũng chính là lúc này Thạch Hoàn Thiên Bảo không hấp thu được lam sắc dị thạch, chính mình trước mắt đi tìm cái khác có thể bị Thạch Hoàn Thiên Bảo hấp thu vật chất. Tại thiên địa dị biến này, nồng vụ bao phủ toàn cầu, tất cả không rõ thời điểm, thật là càng thêm phí sức không có kết quả tốt. Cho nên cái này mấy loại ý nghĩ đều bị Từ Tử Phàm rất nhanh loại bỏ. Trước mắt ổn thỏa nhất mạnh lên phương pháp vẫn là lợi dụng thế giới hiện thực cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới ở giữa chênh lệch thời gian tới làm chính mình mạnh lên. Cho nên hiện tại Từ Tử Phàm sáng tạo pháp là hắn mạnh lên duy nhất có thể dựa nhất lựa chọn, là kết hợp trước mắt chỗ có biến mà cho ra phương pháp ổn thỏa nhất. Giờ phút này, Từ Tử Phàm tại tiếp nhận đông đảo tuyệt thế cao thủ lúc công kích vẫn tại thôi diễn, hắn đang nghiệm chứng chính mình sáng tạo võ học tác dụng cùng khả năng đạt tới hiệu quả. Nguyên một đám nhỏ bé Thái Cực Đạo Đồ chìm chìm nổi nổi, hư thực không chừng, sinh diệt vô thường, bao phủ tại Từ Tử Phàm quanh thân. Lúc này Từ Tử Phàm, màu đen áo dài phiêu động, mái tóc đen dày khoác ở trước ngực phía sau, trong mắt hiện lên từng đạo trí tuệ quan mang. Hắn lúc này nhìn có loại ma tính, khí chất quá kinh người, ở chung quanh ngoại giới đông đảo tuyệt thế cao thủ toàn lực ra tay giết phạt phía dưới, vẫn như cũ tính tính đứng ở đó, dường như vạn pháp bất xâm đồng dạng. Bất kỳ công kích cùng sát phạt đều không đột phá nổi phòng ngự của hắn. Một đoạn thời khắc, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đè xuống nhất định lộ tuyến tại thể nội trào lên không thôi. Lúc này, Từ Tử Phàm quanh thân lại có biến hóa xảy ra, chỉ thấy mọi người công kích đánh ở trên người hắn, quanh thân vô số nhỏ bé Thái Cực Đạo Đồ chuyển động càng lúc càng nhanh, Thái Cực Đạo Đồ âm dương song cực trong mắt đều có hấp lực bộc phát ra, âm cực mắt hấp phệ dương tính năng lượng, dương cực mắt hấp phệ âm tính năng lượng. Cùng một thời gian, âm ngư bên trong mãnh liệt mà ra màu đỏ biến chủng quý hoa chân khí, che chùm lên từ tử phàm bên ngoài thân, dương cá bên trong hạo đãng ra tử sắc biến dị tử hà chân khí, dung nhập từ tử phàm quanh thân chiến thứ nhất màu tím bên trong. Cái này vẫn chưa xong, còn có một cỗ âm dương lưỡng nghi năng lượng thông qua từ tử phàm thân thể, bị dẫn đạo tiến vào từ tử phàm dưới chân bên trong lòng đất. Chuyển hóa 20%, dẫn đạo 30%, chính mình chân chính tiếp nhận chỉ có 50%. Từ tử phàm giờ phút này đến có kết luận. Không tệ, tương đương với đối diện đánh về phía năng lượng của mình thông qua chính mình nhất chuyển một dẫn, chỉ có một nửa năng lượng cần chính mình tiếp nhận. Từ tử phàm giờ khắc này ở thầm nghĩ trong lòng, đối loại kết quả này hắn tương đối hài lòng. Thậm chí tính cả chuyển hóa sau tăng thêm chân khí của mình năng lượng, dạng này cùng đối phương chống đỡ một chút tiêu, chân chính từ tử phàm chính mình tiếp nhận không đủ 50%, cũng chính là không đủ một nửa. Đối với hiệu quả như vậy, từ tử phàm vẫn là tương đối hài lòng, kế tiếp liền cần thử lại lần nữa loại công pháp này năng lực chịu đựng. Sau đó từ tử phàm đem chính mình quanh thân khí tức năng lượng giảm xuống, hắn tại khống chế chính mình chân khí lượng. Ngay tại hạ thấp lượng chân khí cùng một cao phong như thế lúc, cũng chính là tuyệt thế hậu kỳ cảnh giới, từ tử phàm đối mặt nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ công kích có chút cố hết sức, quanh thân chiến thứ nhất màu tím tại chấn động, bị các loại công kích đánh ra từng sợi gợn sóng. Tiếp tục giảm xuống, xuống đến tuyệt thế trung kỳ cảnh giới. Lúc này, từ tử phàm quanh thân đại biểu phòng ngự chiến thứ nhất màu tím bị chúng hơn cao thủ công kích đánh vỡ, nhưng là hắn còn có chuyển hóa mà đến màu đỏ biến dị quý hoa chân khí, làm sơ phòng ngự, vẫn là chặn lại đám người công kích. Lần nữa giảm xuống cảnh giới, lúc này từ tử phàm hiện lộ lượng chân khí chỉ là tuyệt thế sơ kỳ cao thủ. Vâng. Đám người công kích tập đến thời điểm, chiến thứ nhất màu tím ầm vang sụp đổ, mà chuyển hóa tới màu đỏ biến dị quý hoa chân khí căn bản không phòng được còn lại công kích năng lượng. Lúc này, từ tử phàm cơ thể màng ra phía trên bảo quang lưu chuyển, nhân ân chi khí dập dờn, lại là hắn dùng làn da cơ màng sinh sinh kháng trụ đám người công kích còn sót lại năng lượng. Xem ra cực hạn ngay tại tuyệt thế trung kỳ cảnh giới. Từ tử phàm giờ phút này có nghiệm chứng kết quả. Vâng. Chương 137, phòng ngự vô song. 2, chương 137, phòng ngự vô song. 2, giờ phút này, nghiệm chứng xong chính mình võ học từ tử phàm toàn thân khí tức tăng vọt, từ sát chân khí mãnh liệt mà ra, như lớn hải ba đảo, bàng bạc mà mênh mông, đem chung quanh một đám tuyệt thế cao thủ toàn bộ chấn bay ra ngoài. Không tệ, các ngươi công lực đều có chứng tiến. Nhìn xem bị chính mình đánh bay ra ngoài đám người, từ tử phàm mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Mà cái này một đám tuyệt thế cao thủ, giờ phút này lại là nội tâm chấn kinh, công lực đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này, đối với từ tử phàm vừa rồi áp chế cảnh giới đánh với bọn họ một trận, bọn hắn đều có thể nhìn ra được. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới càng thêm chấn kinh, trước kia bọn hắn chỉ là coi là từ tử phàm lấy so với bọn hắn thâm hậu nhiều nội tức áp chế bọn hắn, dựa vào cảnh giới cao thâm đánh bại bọn hắn. Mà hiện tại bọn hắn biết, tức khiến cho hai bên là giống nhau cảnh giới, thậm chí cảnh giới thấp tại bọn hắn cũng không có chút nào phần thắng, thậm chí liền Hoa Sơn kiếm ma phòng ngự cũng không thể công phá. Cái này cũng có chút đáng sợ, phải biết bọn hắn nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ, công kích một người, tại cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả đối phương chân khí hộ thể phòng ngự đều công không phá được. Mà xem như vài thập niên trước chính đạo đệ nhất cao thủ, công lực đã đạt tuyệt thế đỉnh phong cảnh giới, võ đạo kiến thức sâu nhất viên không đại sư, giờ phút này lại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem từ tử phàm thân ảnh, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Bởi vì, hắn thông qua vừa rồi từ tử phàm việc đã làm đó có thể thấy được, đối phương rõ ràng là tự chế một môn thần công, bắt bọn hắn tới thử công. Đây là một loại hoàn toàn mới võ đạo công pháp, là có thể so sánh Thái Cực thần công cùng Dịch Cân kinh tuyệt thế thần công. Lúc này, viên không đại sư rung động trong lòng, Hoa Sơn kiếm ma vậy mà có thể sánh vai trong truyền thuyết Trương Tam Phong, Đạt Ma, Độc Cô Cầu bại trở nhân vật truyền kỳ sao? Đương thời gian này các cao thủ là cái này võ lâm bất hạnh, bởi vì có một người như vậy, những người khác đem chỉ là vật làm nền, bất luận tiên tư cỡ nào thông minh, bất luận ngộ tính cỡ nào kinh người, bất luận căn cốt cỡ nào kỳ giai, chỉ cần không có đạt tới Hoa Sơn kiếm ma một bước này, đều đem chỉ là dùng để phụ trợ Hoa Sơn kiếm ma lá xanh. Cho nên toàn bộ võ lâm là tuyệt vọng, chỉ cần không có đạt tới loại cảnh giới này, cả một đời đều chỉ có thể ngửa thấy được bóng lưng ảnh. Đồng thời, theo mặt khác đến xem, Hoa Sơn kiếm ma loại nhân vật này xuất hiện, cũng là đương thời võ lâm may mắn, bởi vì khai sáng ra mới thần công tiên trường, cái này võ lâm, cái này giang hồ, tất cả mọi người có thể kiến thức đến khác phân khích. Hoa Sơn kiếm ma cử động lần này là khai sáng một thời đại. Đối với viên không đại sư kinh hãi, từ tử phàm không để ý đến, không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình cái này mới sáng tạo ra võ học đến cùng đến cỡ nào người tiên. Vừa rồi tìm những người này thử pháp, kỳ thật cũng chỉ là thí nghiệm năng lực phòng ngự, mà năng lực công kích hắn còn không có bày ra. Hắn sở dĩ không có thí nghiệm năng lực công kích, là bởi vì năng lực công kích hắn còn có chờ hoàn thiện. Bởi vì hắn còn không có xử lý tốt quỷ hoa chân khí dẫn ra nhân thể tà hỏa tệ nạn, trước mắt hắn chỉ có thể làm được tạm thời khống chế, mà muốn thuần túy tiêu trừ loại này tệ nạn, vẫn còn chờ nghiên cứu sâu. Bất quá, hắn đã có ý nghĩ. Quỷ hoa chân khí thuộc về trí âm, âm dương hút nhau, câu động nhân thể tà hỏa, đó là bởi vì không có trí dương chân khí tới dựa theo Thái Cực âm dương đại đạo trung hòa xứng đôi. Mà từ tử phàm ý nghĩ, chính là mình sáng tạo ra loại này trí dương chân khí. Trước mắt hắn hiểu rõ có thể tu luyện ra dương cương thuộc tính nội công, có Hoa Sơn Tử Hà thần công, võ đang thuần dương vô cực công, thiếu lâm kim cương bất hoại thần công. Bất quá, cái này ba loại nội công tu luyện ra trí dương chân khí bởi vì hiệu dụng khác biệt, có chút tí vết, mà dẫn đến bất lực trung hòa quỷ hoa chân khí đến âm thuộc tính. Giờ phút này, từ tử phàm nghĩ đến Hoa Sơn Tử Hà thần công trí dương thuộc tính hiệu dụng dùng để kích thích thân thể tiềm năng, tăng thêm công kích phòng ngự hiệu quả. Võ đang thuần dương vô cực công trí dương thuộc tính là dùng đến gia tăng nhân thể sức sống, tăng cường lực công kích. Thiếu lâm kim cương bất hoại thần công lại là thuần túy nhất, trí dương thuộc tính là dùng đến tăng cường thân người phòng ngự. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm đang suy nghĩ, lấy Tử Hà chân khí làm cơ sở, hắn có thể sáng tạo ra một môn, có thể chuyên môn trung hòa Quỷ Hoa chân khí chí dương thần công. Liên quan tới điểm này, Từ Tử Phàm có nắm chắc, tại Tử Hà thần công đại viên mãn sau, kết hợp thuần dương vô cực công cùng kim cương bất hoại thần công, hắn có thể rất nhanh sáng chế trung hòa Quỷ Hoa chân khí chí dương thần công. Nhưng là, nếu như hoàn toàn trung hòa Quỷ Hoa chân khí cái chủng loại kia đặc tính, kỳ thật cũng không phải là Từ Tử Phàm mong muốn, hắn có loại ý nghĩ, cái kia chính là đem Quỷ Hoa chân khí loại này đặc tính chuyển rời đến địch thủ trên thân, nhưng là đối với hắn lại vô hại. Cái này dính đến nhân chi thần, nhân chi tam bảo, tinh, khí, thần. Dính đến thần phương diện, Từ Tử Phàm nhất định phải thận trọng, đây là đạt tới tiên thiên đạo cảnh mới có thể nhập môn đồ vật, là nhân thể thần bí nhất chỗ. Quan ở phương diện này, Từ Tử Phàm cũng có tham khảo, tỉ như loại kia tình thuật, táng tình thuật, gửi gắm tình cảm trạng tình đại pháp, đều là phương diện này bí thuật, lại thêm hắn lúc đầu lý giải, vượt qua Quỷ Hoa chân khí đối với hắn thần ảnh hưởng rất dễ dàng. Thậm chí hắn cho rằng trong chiến đấu nếu quả như thật có thể tâm như băng thanh, não hải thanh minh, làm được chính mình thần không bị bên ngoài ảnh hưởng, có thể dùng tỉnh táo tư duy phán đoán chiến trường thế cục, như vậy từ nơi này cân nhắc, tạm thời táng tình hoặc là tuyệt tình vẫn rất có ý nghĩa. Liên quan tới điểm này, trước mặt hắn đã thí nghiệm qua, có thể hoàn mỹ khống chế, lúc chiến đấu, đầu não tỉnh táo rõ ràng, chiến đấu sau, trở về lúc đầu trạng thái, không ảnh hưởng thường ngày. Nhưng là liên quan tới điểm này, Từ Tử Phàm chỉ có thể thời gian ngắn ngủi bên trong làm được. Cho nên tất cả muốn trước chờ Từ Tử Phàm đột phá Tử Hà thần công, đồng thời đạt tới cảnh giới viên mãn thời điểm lại làm cân nhắc. Giới lúc hắn lấy Tử Hà thần công làm cơ sở, cải tạo ra bảo hộ mình thần chí dương thần công, loại thần công này luyện ra chân khí cùng Quỷ Hoa chân khí là cùng một loại cấp bậc, đến lúc đó âm dương hút nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thái cực đại đạo, viên mãn vô quyết. Tại cần thời gian dài lúc chiến đấu, có thể dùng loại này chí dương chân khí trung hòa Quỷ Hoa chân khí tệ nạn để chiến đấu. Tại chỉ là cần trong thời gian ngắn buộc phát công kích, như vậy thì đổi thành táng tình trạng thái, tỉnh táo, không nhận tình cảm hình bóng băng, cho đối phương bạo kích thức đả kích. Giới lúc Từ Tử Phàm thậm chí có thể đem Quỷ Hoa chân khí ảnh hưởng nhân chi thần đặc tính chuyển rời đến trên người đối thủ, khiến địch nhân trước một khắc còn tại chiến đấu, sau một khắc dĩ nhiên đã dục hỏa đốt người, tà hỏa thẳng bức chán. Từ Tử Phàm tin tưởng, loại công kích này phương pháp tuyệt đối có thể lấy tới cực kỳ tốt hiệu quả, thậm chí đến lúc đó kết hợp với chính mình căn cứ thất huyền vô hình kiếm mà sáng tạo ra hành tự thần âm, như vậy đến lúc đó hiệu quả chắc chắn nổ tung. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh như là huyễn ảnh thoáng hiện giống như rời đi, không tiếp tục phản ứng trong sân đông đảo tuyệt thế cao thủ người, hắn muốn càng mau trở lại hơn đi, nghiên cứu Tử Hà thần công, hắn muốn nhìn kia tầng cuối cùng, đến cùng là vấn đề gì, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không có thành công. Mà nhìn thấy Từ Tử Phàm rời đi, nơi này mấy lớn tuyệt thế cao thủ lúc này rốt cục nhịn không được, chỉ gặp bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc bề bại, nhao nhao ngồi trên mặt đất, vận chuyển nội công tại khôi phục tu vi. Bọn hắn nghĩ không ra, chỉ là đơn thuần công kích Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm không thời gian dài, bọn hắn nội lực trong cơ thể liền tổn thất không ít. Chương 138, Tử Khí Đông Lai chương 138, Tử Khí Đông Lai đây là có chuyện gì? Là bọn hắn thận hư, công kích mấy lần Hoa Sơn kiếm ma liền mệnh hư thoát. Chân khí trong cơ thể liền không đủ dùng. Mọi người tại đây đều vì tuyệt thế cấp bậc cao thủ, bọn hắn lập tức phủ định chính mình có vấn đề ý nghĩ. Bọn hắn minh bạch, vấn đề không phải ra trên người mình, mà là xuất hiện ở Hoa Sơn kiếm ma trên thân, là cái kia võ học quá ma tính, lại có hấp tinh đại pháp đặc tính, có thể hấp thụ nội lực của bọn hắn. Đặc biệt là nơi này có người liền chủ luyện hấp tinh đại pháp, vừa rồi công kích Hoa Sơn kiếm ma thời điểm, hắn có thể cảm giác được nội lực đối phương hùng hậu tinh túy như tinh thiết, căn bản hút chi bất động, ngược lại chính mình tại mỗi lần công kích đối phương thời điểm, nội lực trong cơ thể bị đối phương cưỡng ép đã hấp thu không ít. Giờ phút này, đám người chấn kinh, trong lòng kinh hãi chi tình lộ rõ trên mặt, đối với Hoa Sơn kiếm ma vừa rồi trỗi triển lộ võ học, bọn hắn cũng không biết thế nào bình luận, nếu như nhất định phải bình luận, cái kia chính là biến thái người sử dụng biến thái võ học. Loại này võ học tuyệt đối mạnh hơn Thái Cực thần công, Dịch Cân kinh cùng Hấp Tinh đại pháp. Theo khí tức bên trên cảm giác, là thuần chính đạo gia công pháp, nhưng nhìn hiệu quả, lại là tràn đầy ma tính, thậm chí so Hấp Tinh đại pháp càng tà, làm cho người sợ hãi. Không để ý tới mọi người tại nơi đây suy nghĩ lung tung, Từ Tử Phàm giờ phút này đã xếp bằng ở cao 5-6 trượng cửa ải phía trên. Trước người đặt vào một bản bí tịch Tử Hà thần công. Đây là Tử Hà thần công nguyên bản, Từ Tử Phàm bây giờ tại chăm chú nghiên cứu, kết hợp võ đạo của mình tri thức, hắn muốn mau sớm đột phá. Tử Hà thần công hết thể có 9 tầng, Từ Tử Phàm trước mắt ở vào tầng thứ 8 viên mãn, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể bước vào tới tầng cảnh giới cuối cùng. Nhưng là, bất luận hắn cỡ nào cố gắng, vẫn là như cũ tại tầng cảnh giới thứ 9 cổng bồi hồi, thậm chí tại 2 năm này nhiều thời gian bên trong, hắn làm qua rất nhiều lần cố gắng, nếm thử đột phá tới tầng thứ 9, có mấy lần một chân đều đã bước vào, nhưng là cuối cùng mọi thứ cuối cùng đều là thất bại. Giờ phút này Từ Tử Phàm, nếu như đơn thuần nội tức tổng lượng, đã sớm vượt xa cái kia trong truyền thuyết Tử Hà thần công đại thành cảnh giới viên mãn. Nhưng là hắn hiểu được có này hiệu quả không phải hắn Tử Hà thần công luyện đến tầng cao nhất viên mãn, mà là trước kia hắn sử dụng Lam Sắc dị thạch phụ trợ tu luyện sau kết quả. Từ Tử Phàm căn cứ Tử Hà thần công nội công bí tịch tự thuật hành công lộ tuyến, hắn thử nhiều lần, tầng cuối cùng từ đầu đến cuối không thể bước vào. Lấy hắn giờ này ngày này công lực, còn có kiến thức võ đạo tích lũy cùng tiền tư ngộ tính, từ đầu đến cuối kẹt tại cảnh giới này, đây là rất không bình thường sự tình, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Liên quan tới việc này, hắn cũng suy nghĩ qua, trên thực tế tại 2 năm này nhiều thời gian bên trong, hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần. Chuyện này nhường hắn không khỏi nghĩ đến, tại thế giới hiện thực Kim Lão trong sách, liền có một ví dụ, nào đó cao thủ trẻ tuổi một mạch đem một loại nào đó tuyệt thế thần công luyện đến tầng thứ 6, nhưng là tầng cuối cùng nhưng thủy chung không đột phá nổi. Nguyên nhân không phải vị này cao thủ trẻ tuổi vấn đề, mà là tầng thứ 7 khẩu quyết có vấn đề, có sai lầm chỗ, người sáng tạo kia cũng không có đạt tới kia các loại cảnh giới, tầng cuối cùng cũng chỉ là thôi diễn đi ra, không có trải qua hành động thực tế nghiệm chứng. Mà bây giờ, Từ Tử Phàm gặp được tình huống, cùng vị kia cao thủ trẻ tuổi cũng kém không nhiều, đồng dạng là cắm ở đột phá tầng cuối cùng về điểm này. Khác biệt chính là, Từ Tử Phàm lúc này đã đứng ở phương thế giới này đỉnh điểm, chính là Tử Hà thần công người sáng tạo ở trước mặt, mặc kệ là công lực vẫn là kiến thức võ đạo tích lũy, tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn. No, sai lầm chỗ là có, vậy ta liền tục tiếp chặn đường cước của. Từ Tử Phàm giờ phút này nhìn xem Tử Hà thần công bí tịch nguyên bản cảm thán nói, thời gian trôi mau như nước chảy, lại qua 7 ngày. Từ Tử Phàm tại bù đắp Tử Hà thần công, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, kiến thức võ đạo tích lũy cùng tiền tư ngộ tính, tất nhiên sẽ công thành. Tử Hà thần công, luyện ra chất khí, như kia sáng sớm phương đông, Tử Hà đợi trời, trùng trùng điệp điệp, miên miên mật mật, chí tôn đến quý chí dương. Lúc này, chính là một ngày chi sáng sớm, Từ Tử Phàm mặt hướng phương đông mà ngồi, tại cao cao tảng đá cửa ải phía trên ngồi xếp bằng, nhìn từ đằng xa, thân ảnh có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng lại rất chân thực, tựa như giữa thiên địa duy nhất. Giờ phút này, Từ Tử Phàm bởi vì ngồi lâu nơi này, y phục trên người phía trên nhiễm lấy một tầng thật mỏng bụi bặm, mà bây giờ đang là mùa xuân sáng sớm, sợi tóc màu đen ở giữa, lại còn có từng khỏa giọt sương, đang lóe lên thanh tịnh sáng tỏ châu hoa. Lúc này, Từ Tử Phàm tại thổ nạp hô hấp, hắn tại đè xuống chính mình biết tiếp Tử Hà thần công đến tiếp sau thiên chương bên trong hành công lộ tuyến đang vận hành thể nội nội tức. Lúc này, chân khí màu tím theo Từ Tử Phàm có tiết tấu hô hấp thổ nạp, tại quanh thân trong gân mạch vận chuyển. Chân khí màu tím vô cùng nồng đậm, nội tức bành trướng, chân khí cuộn cuộn, Từ Tử Phàm trên mặt làn da giờ phút này vậy mà theo trong đó hơi thở vận chuyển biến làm tử sắc. Nhưng là loại này tử sắc lại không giữ tợn đáng sợ, ngược lại có chút cao quý cùng thánh khiết. Tử khí cuộn cuộn, sôi trào mãnh liệt, theo một đoạn thời khắc bắt đầu, Từ Tử Phàm bên ngoài cơ thể vậy mà cũng bao phủ một tầng nồng đậm sương mù tím, đem thân ảnh của hắn lồng chụp có chút mông lung, có chút thần bí. Một ngày kế sách ở chỗ thần, phương đông chân trời có tử hà tràn ngập, trải rộng ra tại xa xôi trên bầu trời, mỹ lệ tới cực hạn, vô cùng lộng lẫy. Màu đỏ mặt trời mới mọc, tại một đoạn thời khắc chậm chậm dâng lên, lộ ra khỏi núi đầu, ánh mặt trời vàng chói trong nháy mắt vẩy khắp nhân gian đại địa. Cả phiến thiên địa, làm phiến thế giới, giờ khắc này ở chiều này dương quang mang phía dưới, lộ ra sinh cơ bừng bừng, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà liên tại mặt trời mới mọc xuất hiện một phút này, tại dương quang bắn về phía mảnh thế giới này trong nháy mắt đó, theo Từ Tử Phàm hô hấp, lại có một sợi mắt thường khó gặp tử sắc thanh khí theo phương đông chân trời bắn đi qua, giống như vượt qua không gian đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở Từ Tử Phàm trước mặt. Sau đó theo kỳ đặc có tiết tấu thổ nạp hô hấp, theo miệng mũi ở giữa tiến vào thân thể của hắn, dung nhập quanh thân kinh mạch ở giữa. Và anh, sương mù tím hạo đãng, theo Từ Tử Phàm quanh thân bành trướng mà ra, nồng đậm tới cực điểm, có loại chí dương khí tức ở trong đó chảy xuôi. Đây là thuần chính nhất chí dương thuộc tính, đến từ mảnh này đại thiên địa. Sương mù tím bốc lên, trùng trùng điệp điệp, đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh Từ Tử Phàm thu công, bao phủ quanh thân nồng đậm tử sắc chân khí quy về thể nội, không lại hiện ra. Giờ phút này, Từ Tử Phàm mở ra hai mắt, trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ thanh tịnh, giống như không nhận thế gian bụi bặm nhiễm, không lịch hồng trần quần quần ma luyện, tiên thiên mà sinh, trí thuần đến thật. Từ Hà đầy trời, mặt trời mới mọc mới lên, thử khí đông lai, thẳng tới tiên thiên. Lúc này, Từ Tử Phàm tự nói, là Tử Hà thần công tầng cuối cùng chọn ra tổng kết. Hắn đã đem Tử Hà thần công bù đắp, đem sai lầm địa phương sửa lại. Hiện tại, Tử Hà thần công có thể tu luyện tới tầng thứ 9. Hơn nữa, tầng thứ 9 nếu như luyện thành, cái kia chính là thẳng tới tiên thiên. Bởi vì, tầng thứ 9 biểu tượng chính là thu thập mặt trời mới mọc mới lên lúc giữa thiên địa một sợi tiên thiên tử khí. Cho nên Tử Hà thần công tầng thứ 9 không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong phân chia, mà là chỉ muốn đạt tới, chính là viên mãn, chính là đỉnh phong. Giờ phút này, thế gian này, mảnh này tiếu ngạo giang hồ thế giới, lại một bản thẳng tới tiên tiên công pháp xuất hiện. Mà đổi thành bên ngoài một bản, cũng là trước kia duy nhất một bản, cái kia chính là Quý Hoa Bảo Điện cả bộ. Chương 139, Âm Dương Đấu Chiến Công. Chương 139, Âm Dương Đấu Chiến Công. Từ Tử Phàm đối với mảnh này tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong nổi danh nhất thần công bảo điện lúc này trên cơ bản đều chiếm được, đều có tham khảo nghiên cứu. Trải qua hắn đọc qua so sánh, hắn phát hiện mặc kệ là Thái Cực thần công vẫn là Dịch Cân Kinh, hoặc là Hấp Tinh Đại Pháp Trở, đều không thể thẳng tới tiên thiên. Mà duy nhất có khả năng nhất thẳng tới tiên thiên chính là Quý Hoa Bảo Điện cả bộ. Nhưng là, này phương thế giới Quý Hoa Bảo Điện chỉ có bản thiếu, mà chính là như vậy bản thiếu, ẩn chứa trong đó võ đạo nguyên lý vậy mà cũng không tại Thái Cực thần công cùng Dịch Cân Kinh phía dưới, thậm chí cao hơn. Này phương đệ nhất thế giới cao thủ Đông Phương Bất Bại, sở dĩ đột phá tiên thiên, trên thực tế là tự mình mở ra con đường mới, lấy Quý Hoa Bảo Điện bản thiếu làm cơ sở, chính mình sáng chế ra một dương phục sinh, nguyên dương sơ thành con đường. Căn cứ Quý Hoa Bảo Điện trong đó ẩn chứa võ đạo nguyên lý, lại coi tu luyện ra chân khí, Từ Tử Phàm minh bạch, con đường này cuối cùng điểm, có thể luyện được chí âm quý hoa chân khí. Cái này Quý Hoa Bảo Điện cả bộ, tuyệt đối cũng là thẳng tới tiên thiên thần công bảo điện. Hiện tại, Từ Tử Phàm sửa Tử Hà thần công, bản mới Tử Hà thần công trở thành phương thế giới này cuốn thứ hai thẳng tới tiên thiên công pháp. Cái gọi là tử khí đông lai, thẳng tới tiên thiên, chính là cái này bản mới Tử Hà thần công cuối cùng áo nghĩa. Nhưng là, có lẽ là bị quản chế tại võ đạo văn minh thấp xuống, bây giờ cái này hai quyển thẳng tới tiên thiên thần công bảo điện đều có rất lớn thiếu hụt. Quý Hoa Bảo Điện, thiếu hụt chính là chỉ có nam tính có tập luyện điều kiện, hơn nữa nam tính tập luyện cũng cần một cái điều kiện, cái kia chính là muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Khuyết điểm này rất lớn, người bình thường khó mà vượt qua. Mà bây giờ bản mới Tử Hà thần công, từ tử phàm cũng chỉ là cải biến tầng thứ 9 tu luyện quyết hiếu, phía trước lại là không thể cải biến. Cho nên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tốc độ tu luyện quá chậm, động một tí lấy 10 năm làm đơn vị, thử hỏi phàm nhân một thế, cũng liền chỉ là mấy chục trên trăm năm, ai có lớn như vậy tâm lực đi luyện quyển này công pháp. Cũng chính là từ tử phàm chính mình là dị loại, lợi dụng thạch hoàn tiên bảo xuyên biệt đi vào phương thế giới này, đồng thời dựa vào thế giới hiện thực có được lam sắc dị thạch phụ trợ, khả năng nhanh như vậy đem Tử Hà thần công tu luyện tới tầng thứ 8 viên mãn. Hôm nay, từ tử phàm sửa Tử Hà thần công, mặc dù rất thành công, nhưng là hắn nhưng cũng có nhàn nhạt thất lạc, bởi vì hắn không cách nào trừ tận gốc tệ nạn. Đây không phải hắn thiên tư ngộ tính không được, cũng không phải là bởi vì công lực không đủ thâm hậu, cuối cùng nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì kiến thức võ đạo lịch duyệt tích lũy không đủ. Nhưng là, cái này cũng không phải lỗi của hắn, mà là phương thế giới này võ đạo văn minh liền phát triển đến nơi này, lại muốn tiến lên, cần toàn bộ thời đại tiến bộ đến thôi động phát triển. Một cái phát triển văn minh, người lại cố gắng thế nào, lại thế nào kinh diễm, cũng rất khó thôi động một mảng lớn, bởi vì cái này cần ước vạn chúng sinh trí tuệ tụ tập thành quần quần đại đạo hưng lưu, mới có thể thôi động toàn bộ thời đại tiến bộ, toàn bộ phát triển văn minh. Thời đại hạt bụi nhỏ rơi vào người trên bờ bay, chính là một tòa nguy nga cự sơn. Lấy từ tử phàm trước mắt đối mặt tình huống, không chỉ là một ngọn núi lớn, hai tòa cự sơn, mà là muốn thôi động toàn bộ văn minh, toàn bộ thời đại tiến bộ, là vô số tòa cự sơn. Trước mắt, hắn phát triển mạnh Hoa Sơn phái, thiên hạ khắp nơi trên đất Hoa Sơn các, truyền pháp thiên hạ, cũng là vì thôi động thế giới này võ đạo phát triển văn minh tiến bộ. Giờ phút này, từ tử phàm thở dài một tiếng, thu thập tâm tình, không nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ cần cố gắng đi làm mình có thể làm, tận chính mình cố gắng lớn nhất là được. Kế tiếp, từ tử phàm chính là chuẩn bị bắt đầu hoàn thiện chính hắn pháp, hắn phải căn cứ âm dương tương hòa chi đạo, sáng tạo ra có thể thời gian dài sử dụng pháp, mà không phải mượn nhờ táng tình thuật chờ chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng thần công. Hắn Tử Hà thần công đã đột phá tầng thứ 9, giờ phút này, kỳ thật tất cả đã rất đơn giản, bởi vì hiện tại hắn Tử Hà thần công đã là một loại có thể thẳng tới tiên tiên công pháp, cùng kia Quỳ Hoa Bảo Điện toàn bốn cũng là cùng một cấp bậc thần công. Mà hắn hiện tại chỉ cần tiến hành điều khiển tinh vi, làm cái này bản mới Tử Hà thần công luyện được chân khí có thể hoàn mỹ trung hòa rơi Quỳ Hoa chân khí đến âm thuộc tính là được. Cho nên kế tiếp hắn lần nữa bắt đầu ngộ pháp, sáng tạo công, lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là làm cả hai càng thêm phù hợp, có thể âm dương tương giao, hỗ trợ lẫn nhau, tạo dựng thái cực đạo đồ. Hơn nữa hiện tại từ tử phàm có võ đang trương tam phong sáng tạo thái cực thần công thời điểm lưu lại ghi chép làm tham khảo, mọi thứ đều đối lập đơn giản minh bạch rất nhiều. Cũng liền ngắn ngủi 3 ngày, từ tử phàm đã công thành. Lúc này, vận chuyển chính mình sáng tạo thần công, quanh thân bao trùm một tầng lít nha lít nhít từ chân khí tạo thành thái cực đạo đồ. Vô số thái cực đạo đồ giờ khắc này ở chìm chìm nổi nổi, hư thực ở giữa không ngừng sinh diện chuyển hóa, nhìn lên vô cùng thần bí. Giờ phút này, từ tử phàm thể nội công pháp bắt đầu vận chuyển, vô số thái cực đạo đồ dương cá phía trên mãnh liệt mà ra tử sắc thuần dương chân khí, âm ngư phía trên hạo đãng mà ra màu đỏ thuần âm chân khí. Đỏ tía nhị sắc trí dương trí âm chân khí, tại thời khắc này vô cùng phù hợp, âm dương hút nhau ở giữa đều theo một so một tỷ lệ tiến hành, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, thái cực viên mãn. Giờ phút này tử sắc trí dương chân khí, có thể trung hòa rơi Quỳ Hoa chân khí bên trong tệ nạn, làm chính mình không bị dục hỏa xâm nhập. Nô, thời gian dài chiến đấu, dùng loại này điều khiển tinh vi sau Tử Hà thần công, tạm thời mệnh danh là Tử Hà thần công thứ 2 bản. Thời gian ngăn chiến đấu, dùng bản mới Tử Hà thần công, tạm thời mệnh danh là Tử Hà thần công thứ nhất phiên bản, không cần áp chế Quỳ Hoa chân khí tệ nạn, kết hợp táng tình thuật chờ bí thuật. Giới lúc cùng địch nhân chiến đấu, nhất định có thể đem Quỳ Hoa chân khí tệ nạn gia tăng tại địch thủ, khiến cho tiếp nhận dục hỏa đốt người nỗi khổ, lại thêm đến lúc đó chính mình tâm tư thanh minh, cực độ tỉnh táo, dạng này liền có thể cho đối phương tới một cái bạo kích tổn thương. Từ tử phàm nghĩ tới đây, cũng không khỏi cười, bởi vì chính mình loại này đạo ra công pháp theo công hiệu nhìn thật đúng là không tính là chính phái công pháp, giống như là ma công, không phải hút người nội lực, chính là ảnh hưởng tâm thần. Nói ra, người khác phản ứng đầu tiên chính là đây là so hấp tinh đại pháp còn muốn tà ác ma công. Lúc này từ tử phàm công thành, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn tin tưởng mình bộ thần công này nhất định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, khiến chư địch chú mục, làm cho này phương thế giới giang hồ người trong võ lâm rung động. Nên cho bộ thần công này lấy tên là gì đâu? Từ tử phàm tại tự nói, hắn đang tự hỏi có tên là gì có thể xứng với bộ thần công này. Lúc này, từ tử phàm nghĩ đến chính mình bộ thần công này, kỳ thật sáng tạo công mới bắt đầu bản thân mục đích liền không ở chỗ đột phá tiên thiên đạo cảnh, mà là càng thiên hướng về chiến đấu. Tổng thể nguyên lý lại là chủ yếu tham khảo thái cực thần công bên trong thái cực âm dương chuyển đổi chi đạo, dịch cân kinh bên trong trí thuần chi đạo, hấp tinh đại pháp bên trong hóa công phương pháp. Sau đó, kết hợp với chính mình hóa đi, phá hủy hai đạo, cuối cùng hơn 2 năm thời gian, hôm nay vừa rồi công thành, tự sáng chế dạng này một loại toàn chiến đấu mới thần công. Nô, liền gọi âm dương đấu chiến công a. Lúc này, từ tử phàm cân nhắc thật lâu, căn cứ quyển công pháp này đã tính, liền tùy tiện một cái tên. Không tùy tiện cũng không được a, hắn đối đặt tên cho tới nay cũng không phải là rất dị ứng. Chương 140, đại phái khí tượng, tóc mai sinh bạch, 1, chương 140, đại phái khí tượng, tóc mai sinh bạch, 1, hôm nay, từ tử phàm tự sáng tạo công pháp có, bây giờ thực lực của hắn có thể nói tăng lên một đoạn. Không phải tự thân cảnh giới tăng lên, mà là thực lực chiến đấu tăng lên, bây giờ từ tử phàm cảnh giới đã đạt đến phương thế giới này trần nhà, lại muốn tăng lên có thể nói là muôn vàn khó khăn, cần thời gian rất lâu đi thôi diễn. Âm dương đấu chiến công, nghiêm chỉnh mà nói xem như một loại phụ trợ tính công pháp, không phải dùng đến để thăng cảnh giới, mà là chuyên môn dùng để chiến đấu, là đấu chiến mà sinh. Lúc này, từ tử phàm kết hợp Tử Hà thần công cùng Quỳ Hoa bảo điện, có thể đem âm dương đấu chiến công tác dụng phát huy tới lớn nhất. Âm dương đấu chiến công, kỳ thật chỉ là một môn cân bằng âm dương thuộc tính dùng để chiến đấu công pháp, có đủ loại thần kỳ năng lực, những người khác tập luyện âm dương đấu chiến công sau, lại tập luyện một âm một dương hai loại công pháp, như vậy chiến đấu thời điểm liền có thể sử dụng âm dương đấu chiến công. Thông tục điểm có thể nói như vậy, âm dương đấu chiến công chính là một cái công năng phần mềm, hướng bên trong lại tăng thêm một âm một dương hai loại công pháp, như vậy phần mềm này liền có thể kích hoạt lên, liền có thể thực hiện loại này phần mềm đủ loại công năng tác dụng. Đương nhiên, hướng trong đó tăng thêm âm dương hai thuộc tính công pháp càng mạnh, âm dương đấu chiến công cuối cùng phát huy ra hiệu quả cũng càng mạnh. Về phần phải chăng có nguyên nhân là âm dương hai thuộc tính công pháp quá mạnh, khiến âm dương đấu chiến công gánh chịu không ngừng vấn đề, từ Tử Phàm lúc này có thể nói khẳng định, ít ra tại tiên thiên đạo cảnh cấp bậc âm dương hai thuộc tính công pháp sẽ không tồn tại loại này vấn đề. Về phần tiên thiên đạo cảnh trở lên công pháp, hắn cũng không biết âm dương đấu chiến công phải chăng có thể gánh chịu được, bởi vì hắn bây giờ nhìn không đến con đường phía trước, cũng không biết tương lai như thế nào đi, trên đó công pháp có diệu dụng gì, có tác dụng gì, có cái gì đặc điểm, hắn cũng không biết, cho nên hắn không thể tùy tiện có kết luận. Dứt bỏ những ngày không muốn, từ Tử Phàm hôm nay tâm tình là phi thường vui sướng, dù sao thực lực tăng lên rất nhiều. Nô, loại công pháp này phải chăng cùng hưởng đi ra? Từ Tử Phàm đang suy nghĩ, bất quá, rất nhanh hắn liền có chỗ quyết định, đương nhiên là cùng hưởng. Mục tiêu của hắn là thôi động thế giới này võ đạo văn minh tiến bộ, nếu như mình của mình quý, như vậy cùng trong giang hồ những người khác còn khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, thôi động thế giới võ đạo văn minh tiến bộ, thế giới này võ lâm cũng muốn tại khống chế của mình phía dưới, nếu không văn minh là tiến bộ, chính mình thế nào hấp thu văn minh trí tuệ cùng kết tinh. Đối với vấn đề này, Từ Tử Phàm sớm liền nghĩ đến, kỳ thật cũng rất đơn giản, Hoa Sơn phái trước mắt đã trở thành trong giang hồ võ đạo thánh địa, chỉ cần một mực bảo trì Hoa Sơn phái tại thiên hạ trong chốn võ lâm địa vị siêu phàm, như vậy khống chế Hoa Sơn phái cho mình sử dụng, thiên hạ cũng liền đem cho mình sử dụng. Mà mặc kệ là bảo trì Hoa Sơn phái địa vị siêu phàm, vẫn là khống chế Hoa Sơn phái, kia tất nhiên là cần siêu cấp cao thủ trấn trụ cảnh tượng, hơn nữa loại này siêu cấp cao thủ còn tại trong khống chế của mình. Về phần mình tự mình kết quả, Từ Tử Phàm đối với điểm này cũng nghĩ qua, nhưng là lập tức liền phủ định. Hắn căn tại thế giới hiện thực, tiếu ngạo giang hồ thế giới chỉ là chính mình tăng thực lực lên địa phương, hắn không có khả năng vĩnh viễn hao tổn ở chỗ này. Cho nên hắn nhất định phải tìm người đại diện, đến thay hắn trưởng khống phương thế giới này, mà chính mình chỉ cần không định giờ đến phương thế giới này hấp thu võ đạo văn minh thành quả là được. Cho nên Từ Tử Phàm bước kế tiếp đã rất rõ ràng, tại tận lực tăng lên chính mình đồng thời, nhiều bồi dưỡng thân tín cao thủ. Trên thực tế, hắn rất sớm đã bắt đầu làm chuyện này, thu hai cái muội muội, Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh, tự mình chỉ điểm Lâm Bình Chi chờ một chút. Thứ nhất là đền bù lúc ấy chính hắn nhìn nguyên tắc thời điểm tiết đối, thứ hai chính là bồi dưỡng thân tín của mình, đại chính mình mục thủ phương thế giới này. Cho nên Từ Tử Phàm mới muốn cầu ba người đánh thích võ đạo cơ sở. Mấy năm qua này hắn yêu cầu ba người cường điệu tập luyện cơ sở võ học, chính mình lại tự thân dạy dỗ bọn hắn nắm giữ các loại kiến thức võ đạo. Đây là bồi dưỡng vô thượng cao thủ phương pháp. Ba người này trong tương lai phàm là có thể có một người có thể đảm nhiệm chính mình ủy thác, như vậy hắn liền thành công. Từ Tử Phàm nghĩ tới đây, sâu trong đáy lòng lại có nhiều thứ hiện lên lên. Mới tới phương thế giới này trước đó, thông qua Thiên Bảo Thạch Hoàn, hắn tại mông lung ở giữa nhìn thấy kia một vài bức hình tượng, giống như phim đồng dạng diễn lại, nhìn đặc sắc xuất hiện, chân thật bất hư. Lại có, hắn mới tới phương thế giới này thời gian 10 năm bên trong, hắn từng xuống núi du lịch thiên hạ, tìm kiếm các loại cơ duyên, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Còn có, phương thế giới này, quốc gia chủ thể không phải Đại Minh Triều, mà là Đại Hạ Quốc. Đồng thời Đại Hạ Quốc chi phối lực rất yếu, đối với người trong võ lâm, Đại Hạ Quốc căn bản không có năng lực đi quản, đây cũng chính là vì sao Dư Thương Hải Đỗ Phúc Uy tiêu cục cả nhà, không thấy người trong triều đình đúng tay duyên cớ. Càng thậm chí hơn Lưu Chính Phong ngày đó đã trở thành mệnh quan triều đình, nhưng là Tùng Sơn phái tất cả mọi người vẫn là tại trước mắt bao người giết cả nhà, căn bản không có đem triều đình để ở trong mắt. Tại phương thế giới này, triều đình cùng võ lâm các phái càng giống là quan hệ hợp tác, triều đình phụ trách duy trì thiên hạ bách tính quản lý, mà võ lâm các phái lại là từng cái chiếm đất làm vua, sương bá một phương. Mà đây cũng chính là Hoa Sơn phái khắp thiên hạ các nơi thiết lập Hoa Sơn Các, truyền pháp thiên hạ, đại hạ triều đình chưa hề đi ra ngăn cản nguyên nhân, bởi vì bất lực ngăn cản. Đây là đại hạ triều đình đặc thủ, thử hỏi nếu như Từ Tử Phàm bố võ thiên hạ loại hành vi này phát sinh ở Trung Hoa lịch sử bất kỳ cái nào triều đại, sẽ thuận lợi như vậy à? Đương nhiên sẽ không, bởi vì Nho lấy văn luật pháp, mà hiệp dùng võ phạm cấm, triều đình vì chi phối trưởng trị cửu ăn, đương nhiên sẽ không cho phép toàn dân tập võ loại chuyện này xảy ra. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy phương thế giới này chính là một cái độc lập thế giới. Mà đối với phương thế giới này bản chất, Từ Tử Phàm trong lòng cũng có chút phỏng đoán, nhường hắn đối mảnh thế giới này tương lai lại có chút thấp thỏm cũng không bỏ. Có lẽ hắn đủ loại cố gắng, các loại kế hoạch, trong tương lai nhìn, chỉ là phí công vô dụng công. Nhưng là hắn cũng không thể xác định hắn phỏng đoán có phải là hay không chính xác, cho nên hắn bây giờ có thể làm chính là thuận theo tự nhiên đè xuống kế hoạch của mình đi làm. Về phần tương lai, lưu lại chờ về sau lại nhìn, hiện đang lo lắng một ít chuyện, đơn thuần tự tăng phiền não. Thu thập suy nghĩ, Từ Tử Phàm không tại nhiều mớn, hắn đứng dậy, chuẩn bị xem thật kỹ một chút hiện tại Hoa Sơn phái. Hai năm này nhiều thời gian bên trong, hắn cơ bản đều là tại Hoa Sơn Bắc Phong nội pháp, sáng tạo công, có rất ít thời gian chú ý Hoa Sơn phái phát triển. Hôm nay hắn sáng tạo công hoàn thành, vừa vặn đi xem một chút Nhạc Bất Quần, tiện thể đem âm dương đấu chiến công đặt chuyển công các bên trong cung cấp chúng nhóm người hối đoái tu tập. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn muốn nhìn một chút hai năm này Hoa Sơn phái siêu tập đến võ học cùng đạo gia điện tịch chờ, hắn tự thân tiến bộ, từ đầu đến cuối bị hắn đặt ở vị thứ nhất. Soát. Từ Tử Phàm áo dài phiêu đãng, thân ảnh như điện, thẳng tắp hướng về Ngọc Nữ Phong mà đi. Chương 140, đại phái khí tượng, tóc mai sinh bạch. 2. Chương 140, đại phái khí tượng, tóc mai sinh bạch, 2, bởi vì Hoa Sơn phái môn nhân bạo tăng, ven đường rất nhiều nơi đều có nhân công kiến trúc, quy hoạch phi thường tốt, có thể nói là một bước một cảnh cũng không đủ, khắp nơi đều có đỉnh đài lầu cát, trên đó mài giũa các loại khác biệt bức họa, nhìn cổ kính, mỹ lệ phi thường. Đương nhiên những cái này nhân công công trình kiến trúc bên trong, nhiều nhất vẫn là môn nhân đệ tử sinh hoạt chỗ ở chờ một chút. Còn có rất nhiều sân luyện công, mặt đất lấy bản đá xanh lát thành mã thành, bốn phía đặt vào giá vũ khí, trên đó trưng bày các loại khác biệt vũ khí. Có rất nhiều đám đệ tử người đang luyện công sân bãi chăm chú diễn luyện lấy khác biệt công pháp võ thuật, còn có trưởng bối ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ điểm. Một đường đi tới, ven đường một phái vui vẻ phồn bình chi cảnh tượng, từ Tử Phàm giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán lúc này Hoa Sơn phái mới chính thức đã có được đại phái khí tượng, không thẹn võ đạo thánh địa chi danh. Không bao lâu, từ Tử Phàm đã đi tới Ngọc Nữ phòng, Nhạc Bất Quần thư phòng. Có thời gian 2 năm không gặp Nhạc Bất Quần, lúc này mới gặp phía dưới, từ Tử Phàm kém chút không nhận ra được, bởi vì Nhạc Bất Quần hai tóc mai trong tóc đen vậy mà xen lẫn không ít tóc trắng, cả người nhìn có chút mỏi mệt cùng dàn mua. Phải biết Nhạc Bất Quần nội công đã đột phá đến tuyệt thế chi cảnh giới, tuổi tác cũng không phải quá lớn, ngắn ngủi 2 năm lại có biến hóa lớn như vậy, có thể thấy được tại trên thân tất nhiên chuyện gì xảy ra. "Sư phụ, ngài đây là?" Từ Tử Phàm nhìn xem Nhạc Bất Quần, lo lắng dò hỏi. Lúc này, Nhạc Bất Quần nhìn xem Từ Tử Phàm, mệt mỏi khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ kiêu ngạo, hắn đang vì có như thế một người đệ tử mà kiêu ngạo. Giờ này ngày này Hoa Sơn đã là chính cống võ đạo thánh địa, Hoa Sơn không ngừng phục hưng, hơn nữa quy mô của nó vượt ra khỏi từ trước tới nay trong chốn võ lâm môn phái lớn nhất. Đây là Nhạc Bất Quần vinh quang, Hoa Sơn tại trên tay hắn vậy mà phát triển đến mức này. "Không sao, Tử Phàm không cần lo lắng, ta đây là người đã giả, tự nhiên hiện tượng mà thôi." Nhạc Bất Quần khẽ cười nói, nhìn xem Từ Tử Phàm, mang trên mặt hiền lành chi sắc. Giờ phút này, Từ Tử Phàm làm sao không biết, quản lý lớn như vậy Hoa Sơn phái, tất nhiên lao tâm lao lực, Nhạc Bất Quần đây là mệt. "Sư phụ, rất nhiều chuyện phân phó các đệ tử đi làm liền thành, ngài muốn chú ý nhiều hơn thân thể." Từ Tử Phàm mở miệng quan tâm nói rằng, lúc này hắn trong lòng có chút nặng nề, an ngay nói thật, Nhạc Bất Quần đối với hắn xác thực rất tốt. Bây giờ Hoa Sơn phái trở thành võ đạo thánh địa, mặc dù cũng là Nhạc Bất Quần trong lòng cho hướng tới chuyện, nhưng là đây cũng là Từ Tử Phàm mưu đồ an bài. Mặc dù nói là song phương đôi bên cùng có lợi, thật là Nhạc Bất Quần trong này trợ giúp hắn rất nhiều, đây là sự thật, kế hoạch của hắn có thể áp dụng, Nhạc Bất Quần phát huy không có thể thay thế tác dụng. "Tử Phàm, ta suốt đời lớn nhất tâm nguyện bây giờ đã thực hiện, còn nhớ rõ trước kia ta hỏi qua ngươi, ngươi đối tương lai nghĩ như thế nào, ngươi lúc đó trả lời muốn đăng lâm võ đạo đỉnh phong." Nhìn phía trên phong cảnh, Nhạc Bất Quần lúc này mỉm cười nhìn xem Từ Tử Phàm, lần nữa sâu kín nói rằng: "Tử Phàm, ngươi biết không, kỳ thật sư phụ lúc còn trẻ làm sao không có loại suy nghĩ này, ta cũng nghĩ tính tâm võ học, nhìn xem kia võ đạo đỉnh phong thịnh cảnh, nhưng là người tại giang hồ thân bất do kỷ, sư phụ có môn phái cần muốn quản lý, cần cùng các phương thực lực tranh đấu, cho nên dần dần cách dự tính ban đầu càng ngày càng xa." "Ai?" Nói đến đây Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, trong ánh mắt đều là hồi ức chi sắc, suy nghĩ đã về tới năm đó chính mình ban đầu trưởng môn phái thời điểm trải qua đủ loại gian khổ gặp chắc trở. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng cũng không khỏi là Nhạc Bất Quần cuộc đời sự tình nhận thấy thán, tính nghe Nhạc Bất Quần đối diện hướng chuyện hồi ức. "Tử Phàm, ngươi biết không, lúc ấy ngươi vừa nói như vậy, sư phụ theo ngươi trong thần sắc nhìn ra thẳng tiến không lùi tín niệm, khi đó sư phụ ở trên thân thể ngươi thấy được chính mình đã từng chết đi hy vọng, lúc ấy ta liền muốn có lẽ Tử Phàm ngươi có thể thay ta đi xem một chút kia võ đạo đỉnh phong tình cảnh." Nhạc Bất Quần từ quá khứ trong hồi ức lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, trên mặt mang theo mỉm cười: "Đa tạ sư phụ nâng đỡ, những năm gần đây toàn bằng sư phụ chiếu cố, ta mới có thể có hôm nay." Từ Tử Phàm cũng không khỏi cảm thán nói, Nhạc Bất Quần đối với hắn là thật tốt. Nhạc Bất Quần nghe vậy, trên mặt mỉm cười càng đậm, nhẹ nhàng nâng tay quơ, cắt ngang Từ Tử Phàm lời nói, nói: "Thời gian trôi mau, trong chớp mắt ngươi nhập môn đã có 13 năm, nghĩ không ra ta Hoa Sơn bởi vì ngươi có hôm nay lần này khí tượng. Mỗi lần nhìn xem Hoa Sơn phái Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa, sư phụ ta cũng không khỏi có cảm giác hoảng hốt, cảm giác tựa như mọi thứ đều trong mộng đồng dạng, không thể tin được nhìn thấy trước mắt vậy mà làm thật." Nhạc Bất Quần lúc này nhìn xem Từ Tử Phàm, trên mặt hiền lành chi sắc càng thêm nồng nặng. "Ta Hoa Sơn phái có thể có hôm nay, đồ nhi không dám một mình giành công, chúng các sư huynh đệ cố gắng, sư phụ ngươi quản lý có phương pháp, các ngươi mới là lớn nhất công thần." Từ Tử Phàm giờ phút này mở miệng, kiêm tốn nói rằng: "Ha ha, Tử Phàm, ngươi không cần quá khiêm nhường, kỳ thật sư phụ hôm nay nói nhiều như vậy, là muốn nói với ngươi bất luận lúc nào thời điểm đều đừng từ bỏ tín niệm của mình, quên chính mình dự tính ban đầu." Nhạc Bất Quần nghe vậy, cười nói: "Tử Phàm, ngươi bây giờ võ công đã đăng phong tạo cực, có thể so sánh xưa nay trong truyền thuyết mạnh nhất đạt ma, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại bọn người, sư phụ ở phương diện này là không giúp được ngươi, bất quá sư phụ tuổi tác lớn hơn ngươi, có ít người sinh kinh nghiệm hy vọng có thể đến giúp ngươi." "Đa tạ sư phụ, đồ nhi ổn thỏa đem sư phụ dạy bảo ghi nhớ tại tâm." Từ Tử Phàm không mình hành lễ nói: "Tử Phàm, ngươi nhập môn 13 năm đến, dung mạo bất lão, tựa như cái kia trong truyền thuyết thanh xuân mãi mãi, sư phụ biết ngươi định không phải người thường. Bất quá, người sinh tồn ở thế gian, nhất định có không như ý thời điểm, nếu như tương lai một ngày nào đó, ngươi nếu có điều mê mang, có chỗ bàng hoàng, nhất định phải nhớ kỹ đừng từ bỏ tín niệm của mình, không quên ban đầu tâm, phương đến từ đầu đến cuối." Nhạc Bất Quần nhìn xem Từ Tử Phàm, nghiêm túc nói rằng, hắn giờ khắc này ở dùng chính mình chỉ có phương thức, hy vọng chính mình tên đồ đệ này trong tương lai trong sinh hoạt có thể thiếu đi đường quên co. Đây là đời người kinh nghiệm dạy bảo, không quan hệ võ học, không quan hệ bối phận. Đối với Nhạc Bất Quần tâm ý, Từ Tử Phàm tự nhiên không sai, trong lòng rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng có chút cảm động, nói: "Sư phụ, liên quan tới thân thế của ta, trong đó không thể tưởng tượng chỗ, một lời khó nói hết, bất quá mời sư phụ yên tâm, này phương thế giới, Hoa Sơn là ta vĩnh viễn nhà. Nhạc Bất Quần được nghe từ Tử Phàm lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt đều là hiền lành chi sắc, đổi chủ đề, nói, đoạn thời gian trước ngươi tại Bắc Phong sáng tạo pháp, hôm nay tới đây, nghĩ là đã công thành. Đệ tử xác thực có sở thành, ta đã viết ở đây sách phía trên, mời sư phụ đặt ở truyền công cát. Từ Tử Phàm nghe vậy đáp lại nói hắn đưa tay từ trong ngực xuất ra hai quyển thật mỏng sổ, đưa cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần định nhãn nhìn lại, chỉ thấy một quyển sách phong trên ra, viết năm chữ to, Âm Dương Đấu Chiến Công, mặt khác một quyển sách, phong bì bên trên viết, Tử Hà Thần Công. Đây chính là Từ Tử Phàm tự sáng tạo thần công Âm Dương Đấu Chiến Công, còn có hắn sửa đổi sau có thể trực tiếp tu tập tới Tiên Thiên Đạo cảnh bản mới Tử Hà Thần Công. Sau đó Từ Tử Phàm cho Nhạc Bất Quần cẩn thận giảng giải hạ cái này hai quyển công pháp đặc điểm, tại Nhạc Bất Quần cao hứng cùng thần sắc hưng phấn phía dưới rời đi nơi đây. Chương 141, Đại Tông như gì? 1. Chương 141, Đại Tông như gì? 1. Nhạc Bất Quần thư phòng, Từ Tử Phàm lúc này đã rời đi, Nhạc Bất Quần nhìn trong tay hai quyển thật mỏng sổ, trong ánh mắt đều là vẻ kích động. Trải qua vừa rồi Từ Tử Phàm giảng giải, Nhạc Bất Quần minh bạch, Tử Hà Thần Công trước tạm không nói đến, chính mình Đồ Nhi sáng tạo môn này Âm Dương Đấu Chiến Công có thể là tuyệt đối đấu chiến thánh pháp, tương lai thiên hạ, bản này thần công tất nhiên sẽ uy chấn võ lâm, làm cho cả giang hồ đều sẽ vì thế mà choáng váng. Cái này sẽ thành Hoa Sơn phái chiêu bài công pháp, không giống với Tử Hà Thần Công tu tập cần thiết thời gian lâu ngày, Âm Dương Đấu Chiến Công trên thực tế không khó tu tập, cho nên tất nhiên sẽ có rất nhiều Hoa Sơn phái môn nhân ỷ vào nó trở thành võ lâm cao thủ. Mà Từ Tử Phàm rời đi Nhạc Bất Quần thư phòng sau, đi khắp Hoa Sơn, ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều là một phái vui vẻ phồn bình chi cảnh tượng. Biển người mênh liệt, cửa sảnh như thị, đến đây bái sư học nghệ ngày mỗi ngày nối liền không dứt, Hoa Sơn phái vẫn còn tiếp tục mở rộng, cả môn phái phát triển không ngừng, uy thế ngày long. Ngoài ra, Từ Tử Phàm ngày hôm đó tại Hoa Sơn Tây Phong Liên Hoa Phong một chỗ trong sơn cốc gặp được một đám đặc thù hài đồng. Cái kia chính là sớm tại 3 năm trước đây Từ Tử Phàm đề nghị Nhạc Bất Quần khắp thiên hạ siêu tầm yếu sinh lý người. Lúc ấy Nhạc Bất Quần bí mật điều động Lương Phát cùng Cao Căn Minh xuống núi hoàn thành cái này nhiệm vụ. 3 năm qua đi, hai người đã tìm tới 21 tên 8 tuổi phía dưới yếu sinh lý người. Hiện tại cái này 21 tên yếu sinh lý hài đồng bị Hoa Sơn phái bí mật huấn đạo, toàn bộ đều tại tu tập Quý Hoa Bảo Điện. Trải qua Từ Tử Phàm quan sát, hiện tại những hài đồng này võ công cao nhất đã đạt đến tam lưu cảnh giới, cái này đã rất tốt, phải biết võ học kỳ tài lệnh Hồ Sung đang tiếu ngạo kịch bản lúc mới bắt đầu đã 25 tuổi, cảnh giới võ học mới là nhị lưu cấp bậc. Mà những hài đồng này hiện tại lớn nhất mới 11 tuổi, đã đạt đến tam lưu cảnh giới, là rất không tầm thường thành tựu, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ đạt đến tuyệt thế cảnh giới. Từ Tử Phàm đối với cái này phi thường hài lòng, tại ngày sau, không cần bao lâu thời gian, nhiều nhất 10 năm, bọn này hài đồng trưởng thành sau, tất nhiên sẽ trở thành Hoa Sơn phái nội tình, là Hoa Sơn phái chế bá thiên hạ một thanh ma kiếm. Nguy nga Hoa Sơn, kỳ tuyệt chi cảnh tên thiên hạ, Từ Tử Phàm khắp nơi nhìn sang, Hoa Sơn phát triển rất không tệ, làm hắn hài lòng. Cuối cùng hắn đi tới Hoa Sơn Nam Phong Lạc Nhạc Phong, nơi này có Lưu Chính Phong, Khúc Dương cùng Hoàng Trung Công ở đây ẩn cư, không hỏi thế sự. Từ Tử Phàm hôm nay tới đây, từng cái bái phỏng, mà cao hứng nhất, không ai qua được nhìn thấy Từ Tử Phàm Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh. Trong 2 năm qua, Từ Tử Phàm tinh tâm ngộ pháp sáng tạo công, cùng Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh hai người tiếp xúc cũng đối lập thiếu chút. Nhưng là hai người một mực tuân theo Từ Tử Phàm dạy bảo, cần luyện cơ sở võ học, nội công tập luyện công chính bình hòa dịch cân kinh, bây giờ đều đã đạt đến nhị lưu cảnh giới. Một ngày này, Từ Tử Phàm kiểm tra hai người võ học cơ sở sau, chỉ đạo Lưu Tinh bắt đầu tu tập Hoa Sơn kiếm pháp, Hành Sơn kiếm pháp, Tung Sơn kiếm pháp, Hàng Sơn kiếm pháp, Thái Sơn kiếm pháp. Ngũ nhạc kiếm pháp không nói những cái khác, chỉ nói những này kiếm pháp, tại Từ Tử Phàm xem ra, đặt nền móng xác thực rất tốt. Mà Khúc Phi Yên lại là ưa thích tập luyện luân đao, đối với cái này, Từ Tử Phàm cũng chuyên môn theo Hoa Sơn chuyển công các bên trong vì đó chọn lựa ra mấy loại luân đao chi thuật, lĩnh hội từ Ngũ Tiên giáo miêu tộc luân đao, còn có một Cao Phong đại mạc luân đao pháp, dấu đại nhật luân đao. Hiện tại Hoa Sơn, bởi vì điểm tích lũy chế tồn tại, đông đảo đệ tử thu tập được quá nhiều công pháp và đạo gia điển tịch, các chủng loại hình đều có, cho nên cho dù luân đao kỹ năng vô cùng thưa thớt, nhưng là Từ Tử Phàm vẫn là Khúc Phi Yên chọn lựa mấy loại. Bất luận là truyền cho Lưu Tinh ngũ nhạc kiếm pháp vẫn là truyền cho Khúc Phi Yên các loại luân đao kỹ năng, những này đều vẫn là cơ sở. Từ Tử Phàm hy vọng hai người cơ sở mạnh mẽ, một bước một cái dấu chân, tương lai có thể trưởng thành là chấn động thiên hạ cao thủ. Từ Tử Phàm ở nơi này chỉ điểm hai người hai ngày sau rời đi đến Hoa Sơn chuyển công các, cùng Phong Thanh Dương một phen luận đạo về sau, hắn ở chỗ này bắt đầu đọc nghiên cứu cái này thời gian 2 năm đến Hoa Sơn mấy chục vạn đám đệ tử người thu tập được các loại võ học cùng đạo tạng. Thời gian như nước, ngày ngày không thôi chạy về hướng đông đi, một tháng thời gian ung dung mà qua, Từ Tử Phàm ở chỗ này nghiên cứu một tháng, thu hoạch quá lớn. Lúc này, hắn không khỏi không cảm khái, vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Mặc dù đông đảo môn nhân đệ tử thu tập được võ học cấp bậc đều không có cao bao nhiêu, nhưng là ngăn không được số lượng nhiều, chủng loại phong phú. Đặc biệt là một chút điển tịch đạo tạng sách cổ, ngay cả rất nhiều đại môn phái bên trong đều không có cất giữ, nhưng là bây giờ Hoa Sơn môn nhân đệ tử lại thu tập được không ít. Cái này một tháng thời gian bên trong, Từ Tử Phàm hao tốn rất lớn một bộ phận tinh lực đang đọc loại này đạo tạng trải qua trên sách. Sau đó, Từ Tử Phàm lần nữa rời đi tới Hoa Sơn tiên dụ cửa ải nơi này, Lâm Bình Chi ở chỗ này phụ trách trấn thủ. Đến nơi này sau, Từ Tử Phàm đối Lâm Bình Chi kiếm pháp cơ sở giống nhau tiến hành khảo giáo, cuối cùng đem ngũ nhạc kiếm pháp cùng nhau truyền thụ cho hắn, giống nhau đạo lý, hắn hy vọng Lâm Bình Chi cơ sở mạnh mẽ, tương lai có thể trở thành uy chấn thiên hạ cao thủ. Lần thi này trường học, Lâm Bình Chi không để cho hắn thất vọng, có lẽ là tuổi tác đối lập Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh hai người mà nói khá lớn, hiểu thêm lý lẽ, qua yêu ham chơi niên kỷ, cũng có lẽ là thiền tư khá mạnh, Lâm Bình Chi võ công tiến cảnh so với Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên mạnh hơn không ít, lúc này vậy mà đã đạt đến nhị lưu đỉnh phong chi cảnh. Bình Chi, chờ ngươi dịch cân kinh tu tập tới nhất lưu cảnh giới, ngũ nhạc kiếm pháp luyện đến dung hội quan thông, ta chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp, giúp ngươi báo đến huyết cửu. Từ Tử Phàm trước khi rời đi mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, Lâm Bình Chi lập tức lệ nóng doanh trọng, hắn biết mình báo thù có hy vọng, sau đó hướng Từ Tử Phàm thật sâu thi lễ một cái. Từ Tử Phàm ở đây ngừng chân không lâu sau đó, rất nhanh lại lần nữa rời đi. Lần này, hắn đi đến Thái Sơn, nơi đó có ngũ nhạc kiếm phái bên trong Thái Sơn phái, trong đó có một môn võ học bí kỹ, hắn đã nhớ thương thật lâu. Cái này cái quặc bí kỹ, đại biểu Thái Sơn phái võ học thành tựu tối cao, là lập phái tổ sư Đông Linh đạo giải truyền lại. Ban đầu ở Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong Tư Quá Nhai trong động quật trên thạch bích, Từ Tử Phàm đem Thái Sơn phái kiếm pháp từng cái học toàn bộ. Nhưng là, trong đó có một thức võ học lại làm hắn phi thường trọng thị, kia trên thạch bích chô khắc võ học chỉ có hình, mà không ý nghĩa. Cái này khiến Từ Tử Phàm phi thường trọng thị một thức võ học, tên là Đại Tông như thế nào. Trước kia người sử dụng phàm là sử dụng, cần tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, năm ngón tay trái bấm tay mà số, theo khẽ đếm tới 5, nắm mà thành quyền, lại đem ngón cái duỗi ra, lần mà ngón trỏ, cuối cùng đến 5 ngón tay toàn dương, đi theo lại khuất ngón cái, lại khuất ngón trỏ, lại khuất ngón giữa, theo thứ tự mà làm. Loại hành vi này, nhìn vô cùng quái dị, làm cho người không nghĩ ra, nhưng là một chiêu này lại là Thái Sơn phái kiếm pháp bên trong cao thâm nhất tuyệt nghệ, ý chính không bên phải tay kiếm chiêu, mà tại tay trái bấm tay chắc chắn. Sử dụng chiêu này người, tay trái không ngừng bấm tay, nhìn quái dị, nhưng thật ra là tại tính toán là địch nhân vị trí phương vị, võ công môn phái, thân hình dài ngắn, binh khí lớn nhỏ, cùng ánh nắng chỗ chiếu cao thấp trở một chút. Trong đó tính toán cực kỳ phức tạp, thường nhân không thể lý giải, không thể đo lường, sử dụng chiêu này người một khi đoán ra, rất kiếm kích ra, không có không trúng. Trong truyền thuyết chiêu này đại tông như thế nào sử dụng tới quá mức gian nan, dường như không thiết thực dụng, kỳ thực uy lực không đảo. Chương 141, đại tông như gì? 2, chương 141, đại tông như gì? 2, một chiêu này Thái Sơn phái kiếm pháp bên trong cao thâm nhất tuyệt nghệ, thông qua tay trái chắc chắn, tinh vi phân tích các loại yếu tố sau, rất kiếm kích ra, không có không trúng, lúc này Thái Sơn phái đã không người có thể luyện thành chiêu này. Từ Tử Phàm thông qua nguyên tắc hiểu rõ tới, Hoa Sơn tiền bối Ngọc Cấm Tử, sư phụ đối với một chiêu này đại tông như thế nào cũng chỉ là hiểu sơ ra lông. Bởi vì một chiêu này võ học bên trong dính đến đồ vật quá mức thâm ảo, thường nhân không thể lý giải, muốn đem một chiêu này luyện đến tinh tuyệt, kia là muôn vàn khó khăn, không phải người thường có thể làm. Tại nguyên tắc bên trong, Ngọc Cấm Tử chỉ là nghe được cái này kiếm pháp nội dung, liền tự biết không luyện được, lý giải không được trong đó tinh nghĩa, mà tại cùng Nhạc Linh San tỉ thí thời điểm, Nhạc Linh San chẳng qua là lắc lắc đại tông như thế nào ra đỡ, liền để hắn chân tay luống cuống, trong lòng sợ vỡ mật. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này, tại hiểu rõ người xem ra, kia là phi thường của bố, người khác chỉ là bày tạo hình, liền có thể hù sợ một thân. Mà Từ Tử Phàm hôm nay tới đây, chính là muốn nhìn một chút một chiêu này là thật hay giả, phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nếu thật là trong truyền thuyết dạng này, phàm là bắn ra, rất kiếm xuất kích, không có không trúng, tại Từ Tử Phàm xem ra, đây chính là giết người không cần chiêu thứ hai. Kiếm pháp tới loại tình trạng này, đã là siêu phàm nhập thánh, chỉ bằng một thức này võ học, liền không tại tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cựu Kiếm phía dưới, thậm chí hai người rất tương tự, ý chính cũng là phi thường gần. Đều là liệu trước tiên cơ, bất quá Độc Cô Cựu Kiếm là tìm ra sơ hở, lấy nhanh đánh nhanh. Mà đại tông như thế nào lại là đưa ngươi tất cả mọi thứ đều tính toán rõ ràng, một kiếm giết địch. Cho nên, nếu như đại tông như thế nào cùng Độc Cô Cựu Kiếm đánh nhau, liền nhìn dùng kiếm người, là trước tính toán rõ ràng tiến công phương pháp, vẫn là xuất kiếm rất nhanh, ép đối thủ không thể xuất chiêu. Từ Tử Phàm đối với một thức này võ học, ôm hiếu kỳ, ký thác kỳ vọng, hắn hy vọng một thức này đại tông như thế nào có thể cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thái Sơn lại tên đại tông, là ngũ nhạc đứng đầu, có thiên hạ đệ nhất sơn danh xưng, bị cổ nhân coi là nối thẳng đế tọa thiên đường, thành vì bách tính sùng bái, đế vương cao tế thần sơn. Thiên địa xa vời, sơn lâm yên tĩnh, đại mị không nói gì, Thái Sơn lấy mênh mông khí thế bảng bạc danh dương thiên hạ. Thái Sơn phái, xem như ngũ nhạc kiếm phái một trong, chính là tọa lạc ở Thái Sơn phía trên, sáng lập ra môn phái tổ sư là Đông Linh đạo giải. Tự lập phái đến nay đã có hơn 300 năm. Thái Sơn phái võ học cũng có phong cách riêng, vô cùng có đặc sắc, phần lớn đều là chiêu thức cổ pháp, bên trong dấu kỳ biến. Môn phái bên trong, mỗi một loại kiếm pháp đều ẩn chứa có thương không sai cổ ý, vô cùng có ý cảnh. Từ Tử Phàm theo Hoa Sơn xuất phát, chỉ dùng 3 ngày, liền đã đi tới Thái Sơn phái. Từ khi 2 năm trước Đông Phương Bất Bại hư hư thực thực chết đi, giang hồ người trong võ lâm liền công nhận Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Giờ này ngày này Từ Tử Phàm, thân phận tôn sùng, uy vọng cực cao, tại Từ Tử Phàm đi vào Thái Sơn phái sau, Thiên môn đạo trưởng bọn người liền ra đón, tự thân vị Từ Tử Phàm dẫn đường, đem nó mời đến Thái Sơn phái trong đại sảnh. Từ Tử Phàm cùng nó khách sáo vài câu sau, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, muốn xem đại tông như thế nào nguyên bản. Lúc đầu Thiên môn đạo trưởng chờ một đám Thái Sơn phái môn nhân mặc dù không có cự tuyệt, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, thật là theo Từ Tử Phàm xuất ra một bản phong trên da viết dịch cân kinh 3 chữ sổ đem tặng sau, Thái Sơn phái môn nhân rất nhanh vui vẻ bằng lòng. Kỳ thật, chính là Từ Tử Phàm cái gì cũng không cho bọn hắn cũng sẽ đem đại tông như thế nào nguyên bản nhường Từ Tử Phàm quan sát, bởi vì địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn hiểu được người thân phận mình như cá nằm trên thất đạo lý. Hơn nữa Từ Tử Phàm trong giang hồ thanh danh cũng không phải thiện nam tín nữ, theo xưng hào Hoa Sơn kiếm ma bên trong ma chữ đến xem, trong giang hồ trong lòng người, Từ Tử Phàm liền tuyệt đối không coi là người tốt. Người trong thiên hạ đều biết, đây chính là một cái động một tí liền sẽ diệt phái chủ, người bình thường trốn còn không kịp, lại càng không cần phải nói đắc tội. Lúc này, Từ Tử Phàm lấy dịch cân kinh đem tặng, Thái Sơn phái môn nhân tự nhiên hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, cái này sóng tuyệt đối ổn tráng, phải biết dịch cân kinh thật là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế thần công, là ngàn năm thiếu lâm trấn phái bảo điện, bọn hắn dùng một môn không luyện được võ học đổi được dịch cân kinh, đây là đi 18 đời trở, là tổ sư gia hiện linh phù hộ bọn hắn. Mà đối với Từ Tử Phàm, tặng ra một bản dịch cân kinh không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì bây giờ thiên hạ mấy chục vạn Hoa Sơn đệ tử nhân thủ một bản dịch cân kinh. Trọng yếu nhất là, hắn không muốn thiếu người, lại nói, lấy trước mắt hắn tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới thân phận, cũng khinh thường tại chiếm những người này tiện nghi. Tại song phương đạt thành nhất trí sau, Thái Sơn phái trưởng môn thiên môn đạo trưởng tự mình dẫn dắt Từ Tử Phàm đi xem cái này đại tông như thế nào nguyên bản. Đại khái đi lại hai khắc đồng hồ sau, hai người rốt cục đạt tới địa phương, thì ra, cái này đại tông như thế nào nguyên bản cũng không phải là sách, môn võ học này ban đầu không phải lấy sách ghi chép, mà là lấy một phương không đủ cao cỡ nửa người rách dưới cũ kỹ bia đá khắc ấn lấy một thức này đồ văn. Nơi này là Thái Sơn phía trên một tòa đã bị vứt bỏ thật lâu tiểu sơn cốc. Tiểu sơn cốc không lớn, phi thường nhỏ, trong đó bụi cỏ dại bụi, còn có mấy cây cần hai người ôm hết khả năng ôm lấy đã chết héo cái cổ siêu mẹo cây. Mà tại cái cổ siêu mẹo cây cách đó không xa, có một phương cổ xưa bia đá, làm tấm bia đá không đủ cao cỡ nửa người, bị phong hóa vô cùng nghiêm trọng, thậm chí bia đá biên giới chỗ rất nhiều nơi đều đã hư hại, trung quanh cỏ dại tràn ra khắp nơi, dáng dấp vô cùng tràn đầy, đem phương này bia đá đều che chắn có chút không thấy được. Từ thiếu hiệp, tấm bia đá này phía trên chỗ ghi chép võ học chính là đại tông như thế nào? Thiên môn đạo trưởng giờ phút này đẩy ra bụi cỏ, chỉ vào cũ kỹ trên tấm bia đá đồ văn, đối với Từ Tử Phàm nói rằng. Từ Tử Phàm thấy này, nhíu mày, Thiên môn đạo trưởng thấy thế, vội vàng giải thích nói, cái này trên tấm bia đá chỗ ghi chép là nguyên bản, ta phái tổ sư Đông Linh đạo giải năm đó chính là ở nơi này ngộ được thần công, cuối cùng khai sáng ta Thái Sơn một phái, mà đi cửa sau người đệ tử chỗ tập luyện đại tông như thế nào đều là thác ấn nơi này. Từ Tử Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu, phất tay nhường Thiên môn đạo trưởng rời đi, hắn ngồi xếp bằng tại bia đá trước đó, nhìn xem trên đó khắc ấn cổ lão đồ văn, bắt đầu nghiên cứu cùng xác minh. Đối với Thiên môn đạo trưởng lời nói, hắn vẫn tương đối tin tưởng, bởi vì loại tình huống này, đối phương không có đạo lý lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Cổ xưa bia đá, trên đó đồ văn khắc ấn tại kinh nghiệm mấy trăm năm gió táp mưa xa sau, có chút đều đã mơ hồ, nhưng là may mắn còn có thể thấy rõ. Từ Tử Phàm nhìn chăm chú lên trên tấm bia đá đồ văn, vận dụng Tử Hà thần công kỳ dị phụ trợ tăng thêm hiệu quả, giờ phút này, hai mắt bên trong tử hoa mơ hồ, có tử sắc thần quang ẩn hiện, vô cùng thần bí. Từ Tử Phàm đầu tiên là đại khái nhìn một chút đồ văn bên trong nội dung, lấy hắn hiện tại kiến thức võ đạo nội tình, hắn hiểu được một thức này võ học hoàn toàn chính xác huyền bí. Tiếu Ngạo giang hồ tạm thời sắp kết thúc rồi, đặc sắc thế giới hiện thực thiên tức sẽ bắt đầu. Viết Tiếu Ngạo giang hồ viết quả thật có chút nhiều, bất quá cái này viết ra trong lòng ta một chút ý nghĩ, đồng thời cũng là vì về sau nội dung chính tuyến làm nền. Quyển sách không phải truyền thống chư thiên văn, không phải một cái thế giới xuyên biệt, nơi này sẽ có không đồng dạng phân khích. Chư thiên hai chữ cũng không chỉ là truyền thống chư thiên trong tiểu thuyết chư thiên hai chữ ý nghĩa. Tương lai tình tiết sẽ rất đặc sắc, chờ mong có thể cho các vị thư hữu mang đến khoái hoạt. Cuối cùng, cầu mấy phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử. Về phần khen thưởng, ách, quả cả ta liền không hy vọng xa đời, ta hy vọng nhanh lên đem chính mình hành văn bắt đầu luyện, nhường các vị các huynh đệ tỷ muội nhìn càng thêm thư thái. Chúc các vị thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, tài nguyên của quận, toàn gia vui thích. Chương 142, Đông Linh kiếm sát, 1, chương 142, Đông Linh kiếm sát, 1, đại tông như thế nào một thức này võ học ẩn chứa huyền bí, chỗ vi diệu trong đó, làm cho người kinh ngạc. Từ Tử Phàm đã xếp bằng ở bia đá chi 3 ngày trước thời gian, cái này 3 ngày đến, hắn một mực tại thôi diễn cái này thức võ học bên trong võ đạo cơ chế. Lấy Từ Tử Phàm hiện tại võ học ngộ tính tiên tư, một thức võ học có thể khiến cho hắn lĩnh hội thời gian dài như vậy, đã vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này đủ để chứng minh cái này thức võ học sát thực thâm ảo huyền diệu, viễn siêu cái khác tuyệt thế võ học. Trải qua 3 ngày thời gian nghiên cứu, Từ Tử Phàm đối với một chiêu này Thái Sơn phái kiếm pháp bên trong cao thâm nhất tuyệt nghệ, đã phân tích biết rõ vô cùng. Trong đó võ đạo nguyên lý Từ Tử Phàm đã phân tích rất rõ ràng. Thông qua tay trái chắc chắn, tinh vi phân tích các loại yếu tố sau, tay phải rất kiếm kích ra, một kiếm giết địch. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Thực hiện không được. Từ Tử Phàm trải qua thôi diễn, hắn đến có kết luận, nhưng lại nhường hắn càng thêm nghi hoặc. Một chiêu này tại tinh vi phân tích phía trên là chính xác, hơn nữa vô cùng huyền ảo, dính đến đối với địch phương khí cơ cảm ứng, cũng dính đến khám phá địch quân bản chất cùng nhược điểm võ đạo nguyên lý. Có thể nói đây là một loại kỹ thuật dườm ra vô cùng, chuyên môn dùng để khám phá địch quân nhược điểm. Thật là, thông qua Từ Tử Phàm thôi diễn, đúng là khám phá địch thủ nhược điểm, nhưng là trong đó lại có nhiều chỗ thực hiện không được. Ở đằng kia đối trong chiến đấu, chiến cơ thoáng qua liền mất, như thế nào có thể làm được một kiếm giết địch? Phải biết, theo xuất kiếm tới ám sát địch quân, quá trình này cần một cái thời gian, khoảng cách gần còn tốt, nếu như khoảng cách khá xa, chính mình cầm kiếm đánh tới, chiến cơ định nhưng đã bị làm hỏng. Nếu như đối chiến song phương tốc độ công kích cùng thân pháp tốc độ không sai biệt nhiều, cái này cầm kiếm đánh tới quá trình tuyệt đối đầy đủ đối phương kịp phản ứng, căn bản làm không được một kiếm giết địch. Mà nếu như mình tốc độ công kích cùng thân pháp tốc độ mạnh hơn đối phương, thì căn bản không cần dùng một thức này, bản thân liền có rất lớn phần thắng. Từ hướng này nhìn, một thức này đại tông như thế nào chính là gần gà, căn bản vô dụng. Hoặc là dù cho khoảng cách song phương khá gần, đoán ra đối phương các phương diện số liệu sau, muốn ủng hộ kiếm đâm ra, giết địch mệnh tại một kiếm, cái này cũng có rất nhiều nguy hiểm. Cái này cần trong nháy mắt diễn toán tuyệt đối chính xác, không ngừng có thể coi là tới địch quân ngay lúc đó nhược điểm hoặc là sơ hở, hơn nữa muốn đem địch thủ chiêu tiếp theo cũng tính toán ra đến, địch thủ chiêu tiếp theo ra chiêu quỹ tích cùng uy lực lớn nhỏ, đều cần nghiên tính toán tuyệt đối chính xác. Phàm là có một chút xíu ngoài ý muốn, vậy thì không phải là giết địch, mà là bị quân địch nhẹ nhõm lấy mạng. Nói cách khác một chiêu này dùng sai là không, phàm là có chút sai lầm hoặc là ngoài ý muốn, sử dụng một chiêu thức này người hẳn phải chết. Thống nhất lại nói, chính là phán định địch quân nhược điểm hoặc là sơ hở phương pháp vô cùng phức tạp rườm rà, chính là võ đạo thiên tài cũng rất ít có thể tập luyện, mà cho dù luyện thành, khoảng cách gần đối địch, dùng sai là không, ngươi không chết thì là ta vong, cự ly xa đối địch, cùng cảnh giới cũng đánh bất quá đối phương. Cho nên, tổng hợp nhìn, một chiêu thức này dùng cho thực chiến, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Mà ở trong đó cũng chính là từ Tử Phàm trong lòng nghi hoặc cũng không hiểu bệnh chỗ. Bởi vì hắn thông qua nghiên cứu một thức này võ học, trong đó khám phá địch quân nhược điểm hoặc là sơ hở tính toán chi thuật, dính đến hai phe địch ta khí cơ cấu kết cùng cảm ứng. Trong này ẩn chứa võ đạo lý lẽ tuyệt đối là một vị võ đạo đại tông sư sở sáng tác. Mà võ đạo đại tông sư, làm sao lại nghĩ không ra từ Tử Phàm vừa rồi nghĩ tới một thức này tại thực tế đối chiến bên trong rất rõ ràng thiếu đâu. Chuyện này vô cùng mâu thuẫn, khiến từ Tử Phàm khó hiểu. Rất rõ ràng không có khả năng, xem như võ đạo đại tông sư, cuối cùng này đơn giản nhất một cái thiếu hụt làm sao lại nhìn không ra. Lấy một thí dụ, tựa như một gã sinh viên, biết vận dụng vi phân và tích phân tiến hành cao số tính toán, biết giải đa thứ nguyên phương trình, sẽ dãy số tính toán chờ một chút, nhưng lại sẽ không đơn giản nhân chia cộng trừ tính toán. Khả năng này a, rõ ràng không thể nào sự tình, an khớp bên trên nói không thông. Từ Tử Phàm giờ phút này nếu mày, hắn đang tự hỏi cái này chuyện rất kỳ quái, nhất định là sai lầm chỗ nào. Trong đó nghiên tính, khám phá địch quân nhược điểm hoặc là sơ hở bộ phận, tuyệt đối không có sai, bởi vì từ Tử Phàm tại cái này 3 ngày bên trong đã phân tích ra trong đó võ đạo nguyên lý. Lấy hắn hiện tại võ đạo cảnh giới, kiến thức võ đạo tích lũy, hắn đối với nó bên trong dính đến võ đạo nguyên lý biết nó như thế cũng biết nó vì sao, thậm chí hắn có thể dựa theo tiền nhân đường thôi diễn ra tương tự võ học. Giờ phút này, hắn rất khẳng định đánh giá ra bộ phận này là chính xác. Đại tông như thế nào tay trái bấm tay nghiên tính, tay phải chờ thời cơ một kiếm giết địch. Đã nghiên tính toán bộ phận không có sai, như vậy sai chính là một kiếm giết địch. Thật là một thức này nếu như không thể một kiếm giết địch, có làm được cái gì? Bên cạnh đối chiến, bên cạnh nghiên tính, vì chơi vui a. Trong này quá mâu thuẫn, làm cho người không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là một kiếm giết địch phương thức sai. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng lại đang âm thầm phỏng đoán. Suy nghĩ hơn một canh giờ, Từ Tử Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Chậm rãi, Từ Tử Phàm tâm cảnh bình tĩnh lại, đồng thời bỏ đi trong lòng mình bởi vì thật lâu không nghĩ rõ ràng táo bạo cảm giác, hắn bắt đầu suy tư. Theo nguyên tắc bên trong miêu tả, lại thêm lúc này hắn nhìn thấy đồ khắc nguyên bản, còn có các loại dấu vết để lại, hắn đang từng bước phỏng đoán. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên giống như có một đạo thiểm điện tại Từ Tử Phàm trong đầu sẽ qua, giờ phút này, hắn giống như nắm được cái gì, nhưng là lại rất mông lung, Từ Tử Phàm minh bạch hiện tại chính mình chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể nhìn thấy chân tướng. Hắn có loại cảm giác này, là bởi vì vừa rồi sát na, hắn nghĩ tới nguyên tắc bên trong một đoạn miêu tả, đại khái ý là Thái Sơn phái khai phái tổ sư Đông Linh đạo chuyển xa hạ trưởng môn thiết kiếm. Mà cái này trưởng môn thiết kiếm tại gần 300 năm qua đời đời truyền lại, đã trở thành Thái Sơn phái trưởng môn nhân tín vật, đến thiết kiếm người tức là trưởng môn, cũng có thấy này thiết kiếm, như thấy Đông Linh lời giải thích. Trưởng môn thiết kiếm. Kiếm. Lúc này, Từ Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái hiện tượng, cái kia chính là Ngũ Nhạc kiếm phái, mặc dù cùng thuộc kiếm phái, nhưng là bởi vì riêng phần mình võ học khác biệt, cho nên kiếm chế thức cũng khác biệt. Tỷ như Tung Sơn phái, kiếm pháp công chính nghiêm minh, thiên hướng về đại khai đại hợp, cho nên dùng chính là cực kỳ hào phóng kiếm bản rộng. Mà Hàng Sơn phái, võ học thiên hướng về âm nhu, dùng lại là nhẹ mà mềm mại trường kiếm. Ngũ Nhạc kiếm phái, bởi vì các phái võ học đặc điểm, cho nên kiếm chế thức cũng lẫn nhau không giống nhau, đó là bởi vì tập luyện người trưởng kiếm trong tay muốn xứng đôi riêng phần mình khác biệt phong cách kiếm pháp, cho nên mới có loại hiện tượng này. Mà Thái Sơn phái kiếm là dạng gì thức đâu? Có cái gì đặc điểm? Đặc điểm chính là Thái Sơn phái sử dụng là đoạn kiếm. Từ Tử Phàm giờ khắc này ở đẩy ngược, từ binh khí đẩy võ học, vì sao là đoạn kiếm? Thái Sơn phái kiếm pháp, Từ Tử Phàm cũng biết, hắn cũng luyện tập qua, nhưng là hắn lại lý giải không được vì sao muốn dùng đoạn kiếm. Còn lại bốn phái, hắn thông qua các phái kiếm pháp đều có thể nghĩ thông suốt chế thức trưởng kiếm vì sao là như thế tiểu dáng, duy chỉ có Thái Sơn phái, Từ Tử Phàm không nghĩ ra. Chương 142, Đông Linh kiếm sát 2, chương 142, Đông Linh kiếm sát 2, ngày thường căn bản không ai nghĩ những thứ này, ai ăn no dỗi việc đi cân nhắc trong tay mình môn phái trường kiếm vì sao là loại này kiểu dáng, chỉ biết là đây là nhiều đời truyền thừa, dùng thuận tay là được. Nhưng là, Từ Tử Phàm giờ phút này liền muốn, hơn nữa không nghĩ ra. Hắn hiểu được, không nghĩ ra, giải thích rõ trong đó nhất định có kỳ quặc. Thái Sơn phái kiếm pháp luôn luôn lấy nặng nghề trầm ổn, cổ ý thương nhưng mà chứ danh, nhưng là bất luận theo kiếm pháp luyện tập hoặc là kiếm pháp ý cảnh, đều cùng đoạn kiếm không đắc cát. Thử hỏi Thái Sơn phái sáng lập ra môn phái tổ sư lúc ấy là nghĩ như thế nào? Võ học bên trong có yếu quyết, mây, dài một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác Thái Sơn phái môn nhân chính mình đem của mình kiếm chế tạo rất ngắn. Rất hiển nhiên loại hành vi này tựa như ngớ ngẩn, nhưng là Thái Sơn phái tổ sư thật sự là ngớ ngẩn à? Kia tất nhiên không phải. Cho nên vấn đề cũng nằm ở chỗ nơi này, tinh tế suy nghĩ, Thái Sơn phái trong truyền thừa có các loại làm cho người không nghĩ ra sự tình. Giờ phút này, Từ Tử Phàm minh bạch binh khí bên trên tất nhiên là một cái điểm đột phá, hắn hẳn là cách chân tướng gần vô cùng. Sau đó hắn đứng dậy lần nữa tiến về Thái Sơn phái đại sảnh, tìm đến Tiên môn đạo nhân, hắn muốn nhìn một chút Đông Linh thiết kiếm, đến cùng là dạng gì, cùng hiện tại Thái Sơn phái sử dụng đoạn kiếm có khác biệt gì? Kết quả vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Thái Sơn phái hiện tại sử dụng kiếm, mặc dù nơi khác phái tới nói vẫn là ngắn, nhưng là so Đông Linh Thiết kiếm lại là dài không ít. Bởi vì Đông Linh Thiết kiếm liền là một thanh dài một thước đen nhánh nhỏ thiết kiếm, tựa như tiểu hài tử đồ chơi, phi thường nhỏ, thậm chí có chút đáng yêu, khác biệt chính là Đông Linh Thiết kiếm mặc dù rất ngắn, nhưng lại rắn chắc. Hơn 300 năm đi qua, lưỡi kiếm vẫn như cũ sắc bén, mũi kiếm như cũ khiến người, toàn bộ thân kiếm lóe ra băng lánh đen tuy hắc sắc quang mang, hướng thế giới này lộ ra được nó không phải đồ chơi, nó đã từng cũng là giết người lợi khí. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn thấy Đông Linh Thiết kiếm ngắn như vậy, không khỏi mở miệng hỏi, "Thiên môn sư thúc, giang hồ truyền ngôn Đông Linh Thiết kiếm là quý phái tổ sư Đông Linh đạo dáng dấp phối kiếm, nhưng là vì sao lại ngắn như vậy?" Thiên môn đạo nhân nghe vậy, cười cười, nói, "Ta đã từng cũng nghĩ qua vấn đề này, lúc ấy cũng là phi thường không hiểu, nhưng là về sau ta nghĩ đến một người phối kiếm làm sao có thể ngắn như vậy, cho nên hiển nhiên tổ sư phối kiếm mà nói chỉ là lời đồn, là bởi vì thời đại xa xưa, chậm rãi truyền sai lệnh." Lúc này, Thiên môn đạo nhân dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thanh này đen nhánh sắc đoạn kiếm nhỏ, ánh mắt yếu ớt, dường như lâm vào trong hồi ức, sau đó lần nữa mở miệng nói, "Thanh này thiết kiếm hơn 300 năm đến tại Thái Sơn phái lịch đại chỉ truyền trưởng môn, ta cho rằng đây là tổ sư gia chế tạo ra đến dùng cho biểu tượng chức trưởng môn đồ vật, chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi." Từ Tử Phàm được nghe Thiên môn đạo nhân lời nói, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, quay người rời đi, lần nữa về tới tiểu sơn trong cốc. Lúc này, hắn lần nữa xếp bằng ở dưới tấm bia đá, bắt đầu quan sát trên có khắc đại tông như thế nào một thức này võ học. Thiên môn đạo nhân suy đoán, Từ Tử Phàm bản năng cảm giác là sai, nhưng lại một chút không nghĩ ra đến cùng sai chỗ nào, Từ Tử Phàm trực giác cảm giác được Đông Linh Thiết kiếm hẳn là Đông Linh đạo dáng dấp phối kiếm, truyền thuyết hẳn là không sai. Lúc này, Từ Tử Phàm chầm chậm lên trước mặt cũ nát bia đá, trong ánh mắt tử hoa mơ hồ, có thần quang đang lóe lên. Đoạn kiếm một kích mất mạng. Hắn đang tự hỏi, Thái Sơn phái trong truyền thừa hai điểm này chỗ dị thường. Đoạn kiếm nhất kích tất sát lúc này, Từ Tử Phàm bắt lấy hai điểm này chỗ dị thường, hắn cảm giác cách chân tướng cũng liền chỉ cách lấy một tầng giấy cửa sổ. Đoạn kiếm giết người không cần chiêu thứ hai. Phàm là đoán ra, rất kiếm kích ra, không có không trúng một kiếm giết địch, không cần chiêu thứ hai một kích mất mạng, lệ vô hư phát. A, thế nào quen thuộc như vậy? Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong đầu đống nhiên lóe lên một cái khác võ lâm truyền thuyết, lúc này đầu óc của hắn tư duy chỗ sâu tựa như kia chớp xẹt qua đồng dạng, mọi thứ đều rõ ràng lên. Kia là trong thế giới hiện thực, lại một bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong truyền kỳ võ học. Giống nhau một kích mất mạng, giống nhau giết người không cần chiêu thứ hai, duy nhất khác biệt chính là loại kia truyền kỳ võ học, chỗ đối ứng binh khí là đao. Như Đông Linh Thiết kiếm đồng dạng, đao kia giống nhau không lớn, cũng liền 3 tấc 7 phần dài, nhưng lại uy hiếp một thời đại, khiến toàn bộ giang hồ võ lâm vì đó sợ hãi, kia kinh diễm một đao, ở mảnh này trong chốn võ lâm bị người truyền tụng, lưu danh sử sách. Mà bản này truyền kỳ võ học chính là danh xưng lệ vô hư phát tiểu lý phi đao. Lúc này, Từ Tử Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lúc trước hắn lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, hắn lặn tại ý thức một mực liền cho rằng tại phương này thế giới võ hiệp trung kiếm nhất định phải cầm trên tay, phương có thể đả thương địch thủ, đây là thế giới võ hiệp chủ lưu, nơi này không có phi kiếm. Lúc này, nhưng Từ Tử Phàm nghi hoặc cùng không nghĩ ra mọi chuyện cần thiết đều có viên mãn giải thích, mọi thứ đều giải thích thông được. Giờ phút này, Từ Tử Phàm rốt cục suy nghĩ minh bạch, đại tông như thế nào một thức này Thái Sơn phái kiếm pháp bên trong cao thâm nhất kiếm chiêu căn bản cũng không phải là bình thường kiếm chiêu, mà là phi kiếm thủ đoạn, cùng loại tiểu lý phi đao như vậy. Lúc này, mọi thứ đều giải thích thông được, tỉ như kia trong chốn võ lâm cao thủ ở giữa quyết đấu, thân pháp thủ đoạn như thế nào mau lẹ, quyết đấu tình thế thay đổi trong nháy mắt. Đại tông như thế nào có thể tính toán rõ ràng địch nhân võ công bên trong sơ hở, có thể khám phá địch nhân chiêu thuật bản chất, sau đó lại đi đưa kiếm công kích, lúc này địch nhân sơ hở đã sớm biến mất. Mà chỉ có tuột tay phi kiếm có thể kịp thời bắt lấy địch nhân sơ hở, cho đả kích chí mạng, chân chính làm được nhất kích tất sát, giết người không cần chiêu thứ hai. Lúc này Từ Tử Phàm cũng minh bạch, Thái Sơn phái tổ sư Đông Linh đạo dài đem môn phái kiếm đúc ngắn là có thâm ý đại tông như thế nào một thức này, vì hắn sáng tạo, hắn tự nhiên minh bạch tập luyện một thức này gian nan, cũng tương tự minh bạch một thức này võ học đến cỡ nào kinh diễm. Năm đó gặp qua hắn sử dụng đại tông như thế nào người trong giang hồ đều đã chết, cho nên liên quan tới cái này vô địch một thức tuyệt học không có lan truyền ra ngoài, người trong giang hồ cũng không biết Thái Sơn phái lại có dạng này một thức vô địch tuyệt học. Người trong giang hồ không biết rõ, chính giữa Đông Linh đạo giải ý muốn, bởi vì hắn minh bạch, nếu như người trong giang hồ biết một thức này tuyệt học tồn tại, đợi đến Thái Sơn phái sự suy thoái thời điểm, trong giang hồ nhất định có người sẽ lên sơn đoạt tuyệt học, đến lúc đó Thái Sơn phái tất nhiên sẽ kinh nghiệm một trận gió tanh mưa máu. Hơn nữa chính hắn rõ ràng nhất chính mình chỗ sáng lập ra một thức này tuyệt học đến cỡ nào dường ra, Thái Sơn phái tuyệt đối không phải mỗi một thời đại đều có thể ra có thể học được một thức này võ học thiên kiêu anh tài, cho nên Thái Sơn phái tất có sự suy thoái thời điểm. Mà đem Thái Sơn phái chi kiếm lúc ngắn, cũng là hắn dụng tâm lương khổ. Hắn hy vọng chính mình hậu bối môn nhân đệ tử bên trong có người có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ được một thức này tuyệt học, lấy làm Thái Sơn phục hưng. Nhưng là người tính không bằng trời tính, Thái Sơn phái các đạo sĩ tôn sư trọng đạo, cộng thêm cổ hủ, căn bản cũng không minh bạch tổ sư tại sao phải như thế rèn đúc Thái Sơn phái chế thức binh khí, từ đó làm cho Thái Sơn phái nhiều lần suy sụp, đến bây giờ liền ra dáng cao thủ đều không có hoàn cảnh. Chương 143, quỷ dị tập kích, 1, chương 143, quỷ dị tập kích, 1, Thái Sơn phái tổ sư thanh kiếm đúc ngắn là một phen dụng tâm lương khổ. Kia chính là vì nhường hậu bối đệ tử ngộ ra cái này một cái khoang cổ thức kim tuyệt chiêu, đại tông như thế nào. Giờ phút này, Từ Tử Phàm tâm bên trong liên quan tới đại tông như thế nào một thức này tuyệt học đống nhiên quan thông, mọi thứ đều suy nghĩ minh bạch. Một chiêu này là lấy khám phá địch quân võ học bản chất cùng lực điểm làm chủ, sau đó bắn ra trong tay mang theo Thái Sơn kiếm pháp kiếm ý đoạn kiếm, đạt tới một kích giết địch hiệu quả. Sau đó Từ Tử Phàm thử một chút uy lực của nó, mừng rỡ trong lòng, một chiêu này chỉ luận sức công phạt, viễn siêu trong tay hiện hữu tất cả võ học. Một thức này tuyệt học, sẽ thành trong tay hắn kinh khủng nhất sát chiêu. Thích thú qua đi, Từ Tử Phàm cũng không rời đi, hắn lần nữa trực tiếp bế quan, bởi vì hắn còn có một ý tưởng. Đại tông như thế nào một thức này tuyệt học, trong đó trọng yếu nhất là tinh vi phân tích tính toán dự đoán địch thủ phương pháp, loại phương pháp này dính đến cấu kết địch quân khí cơ cùng khám phá võ học bản chất võ đạo nguyên lý. Từ Tử Phàm cho rằng loại bí kỹ này rất không tệ, tương lai có tác dụng lớn, nhưng là tại chính hắn xem ra, thông qua tay trái bấm tay tính toán loại phương thức này, cấp quá thấp, không phù hợp hắn tương lai phải đối mặt tình huống. Cho nên hắn hy vọng căn cứ trong đó ẩn chứa võ đạo nguyên lý làm lại sửa chữa. Tại Đông Linh Đạo Giải sáng tạo một thức này bên trong, người ngoài hoặc là hiểu sơ ra lông người thoạt nhìn là bấm tay tính toán, nhưng là trên thực tế, tay trái bấm tay làm tính toán chẳng kỳ thật chỉ là hình, trong đó dính đến một loại khí cơ dẫn động phương pháp. Tại Từ Tử Phàm xem ra, loại phương pháp này sở dĩ cấp thấp là bởi vì nó chiếm dụng người sử dụng một cái này không phù hợp tương lai mình khả năng gặp phải tình huống ác liệt. Hắn chuẩn bị đem nó tiến hành sửa chữa, làm tay trái của mình giải phóng ra ngoài. Từ Tử Phàm thông qua 3 ngày thời gian nghiên cứu sâu một thức này tuyệt học, đã đối với nó bên trong liên quan đến võ đạo nguyên lý hiểu rõ biết rõ vô cùng, hắn có lòng tin đem một thức này làm ra cải biến, làm cho càng thêm phù hợp chiến đấu cần thiết. Giải phóng hai tay, nhưng là nhân thể phải có một bộ vị gánh chịu loại này dẫn động khí cơ, khám phá bản chất công năng. Nghĩ đến trong thế giới hiện thực một ít huyền huyễn tiểu thuyết bên trong một chút miêu tả, Từ Tử Phàm thật sâu cười một tiếng, hắn kế hoạch đem loại công năng này giao phó cặp mắt của mình. Đó cũng không phải hắn muốn làm sao đến liền làm sao tới, mà là Từ Tử Phàm căn cứ trong đó võ đạo nguyên lý thôi diễn đi ra, kết hợp hắn chỗ tập luyện bản mới Tử Hà thần công, thật sự có thể thực hiện. Tử Hà thần công bản thân liền có tăng thêm nhân thể hiệu quả, tỉ như có thể tăng cường người thị lực cùng tính lực, có thể tăng cường đại não của con người năng lực hoạt động, tỉ như nói người ký ức năng lực cùng năng lực phân tích liền bao quát trong đó. Mà Từ Tử Phàm bất luận tại thế giới hiện thực vẫn là tiếu ngạo giang hồ thế giới, đều thường xuyên sử dụng Tử Hà thần công loại năng lực này, lấy được rất không tệ tăng thêm hiệu quả. Trọng yếu nhất là, giờ này ngày này Tử Hà thần công, Từ Tử Phàm đã đem chi thôi diễn tới tiên tiên đạo cảnh, hắn có thể mượn chi hấp thu tiên tiên tử khí, tam nhập thể nội. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm thể nội bên trong hơi thở chân khí đều đã chuyển hóa làm tiên tiên tử khí, lúc này Tử Hà chân khí so sánh với trước kia có bản chất khác nhau, thần dị rất nhiều. Trước đó Tử Hà chân khí tăng thêm công năng liền rất không tệ, mà bây giờ biến thành tiên tiên tử khí, tăng thêm năng lực quả thực là đã xảy ra chất biến, hơn nữa còn có đủ loại thần dị sinh ra. Tỷ như, lúc này Từ Tử Phàm tại đêm khuya tối thui vận dụng Tử Hà thần công tăng thêm thị lực, vậy mà có thể làm được rõ ràng nhìn ban đêm, đồng thời loại này nhìn ban đêm khoảng cách vô cùng xa, 5-6 dặm bên ngoài một cái sâu cắn lúa vào ban đêm bay qua, hắn đều có thể thấy rõ. Lại như, thính lực cũng phi thường cường đại, vận dụng Tử Hà thần công tăng thêm, vậy mà có thể cách vài dặm khoảng cách, nghe được giữa những người khác giao lưu lời nói. Tương tự thần dị chỗ còn có rất nhiều, khiến Từ Tử Phàm tức là chấn kinh còn có thích thú, đây quả thực như là truyền thuyết thần thoại, hoặc là bản thân mà nói đây chính là thần thoại. Mà hết thể này biến hóa, chính là ngày mai cùng tiên tiên khác nhau. Tiên tiên đạo cảnh đã trải qua sơ bộ dính đến thiên địa chi đạo, sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa vạn vật bên trong đủ loại huyền bí cùng vũ trụ thế gian bản nguyên nhất khí tức. Mà chính là bởi vì tiên tiên tử khí đủ loại thần dị, cho nên Từ Tử Phàm giờ phút này mới có lòng tin, đem đại tông như thế nào một thức này bên trong khám phá địch thủ bản chất cùng nhược điểm, cấu kết địch quân khí cơ công năng hóa nhập hai mắt bên trong. Có tiên tiên tử khí thần dị, lại thêm Từ Tử Phàm chính mình đối với kiến thức võ đạo tích lũy, cho nên hắn mới có lòng tin làm như vậy. Nhưng là đem loại này pháp hóa nhập trong đôi mắt, cũng có rất nhiều nguy hiểm, bởi vì làm người ánh mắt vốn là rất yếu đuối, không cẩn thận liền sẽ tạo thành chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên Từ Tử Phàm cũng phải hành sự cẩn thận. Thời gian trôi mau, mặt trời lên mặt trăng lặn, trong chớp mắt 2 tháng đã qua. Lúc lâm đầu hạ, thế gian một mảnh sinh cơ sáng lạ, lúc này chính vào sáng sớm mặt trời chưa ra thời điểm, giữa cả thiên địa còn có chút tạm đạm. Hùng vĩ tráng lệ Thái Sơn, khí thế bằng bạc, mang theo cổ lao khí tức của thời gian, tuyên cổ chiến miên nay, một mực đứng sững ở Thần Châu đại địa phương đông. Nguy nga Thái Sơn, kỳ thế mênh mông. Giờ phút này, tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mây mù mênh mông, một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng, tại cái này vẫn còn tương đối ảm đạm sáng sớm, tất cả có vẻ hơi nặng nề. Gió núi thổi qua, mây mù lan lộn, lúc này ở Thái Sơn phía trên, một phương vách đá trước đó, có khối đá xanh, Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng trên đó, lưng tựa vách đá, mặt hướng phương đông. Giờ phút này, hắn nhắm hai mắt, tĩnh tĩnh ngồi tại trên tảng đá, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, lộ ra vô cùng tôn quý cùng thần bí. Đặc biệt là trên hai mắt, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là xuyên thấu qua làn da, cái này bộ vị vẫn là phóng xạ ra vô cùng nồng đậm hào quang màu tím. Từ Tử Phàm tại đem đại tông như thế nào bên trong khám phá công có thể hòa khí cơ cấu kết năng lực hóa vào hai mắt, lúc này, chỗ hắn tại một bước cuối cùng. Cái này 2 tháng bên trong, hắn nghiên cứu rất nhiều, đối với chân chính đem pháp hóa nhập hai mắt quá trình, hắn suy nghĩ thật lâu, thôi diễn vô số lần, mới bắt đầu hành động thực tế, cái này không thể tìm được hắn không cẩn thận, bởi vì ánh mắt quá yếu đuối. Lúc này, phương đông cuối chân trời, một tuyến kim sắc quang mang vạch phá ảm đạm bầu trời, tiếp lấy một tuyến thần hy xuyên thấu qua quần quần tầng mây chiếu sáng phương đông chân trời. Ánh bình minh dần dần xuất hiện, từ đỏ nhạt biến thành đỏ thẫm, còn mang theo một chút tử sắc, sát na sau, vô tận thần hy vạch phá bầu trời, làm phiến thế giới dường như sống lại, trên bầu trời mây mù tại bốc lên. Nhưng vào lúc này, một sợi như có như không tử sắc thanh khí lại một lần nữa xuất hiện, theo kia phương đông cuối chân trời vượt qua không gian mà đến, xuất hiện ở Từ Tử Phàm trước mặt, xoát. Giờ phút này, Từ Tử Phàm gấp hai mắt nhắm đông nhiên mở ra, chỉ thấy trong đó sương mù tím cuộn, tử hà tràn ngập, tử sắc thần quang hừng hực tới cực điểm. Chương 143, quỷ dị tập kích 2, chương 143, quỷ dị tập kích 2. Lúc này, hai mắt của hắn vô cùng kinh ngợi, ánh mắt rất chói mắt, bắn ra quang mang như là hai thanh tử sắc tiên kiếm đang lăng không bổ xuống, vô cùng thần dị. Tan. Lúc này, tiên tiên tử sắc thanh khí giáng lâm, Từ Tử Phàm trong miệng nhẹ a, thanh âm kiên nghị hữu lực, mang theo không có gì sánh kịp tự tin và khí thế. Mà tại Từ Tử Phàm a lên tiếng sau, cái này một sợi như có như không tử sắc thanh khí vậy mà bay thẳng vào Từ Tử Phàm trong đôi mắt. Sương mù tím cuộn, tử hà thần quang tứ sạng, vô cùng sáng chói, theo Từ Tử Phàm trong mắt bắn ra. Lúc này, tiên tiên tử sắc thanh khí dung nhập Từ Tử Phàm trong đôi mắt sau, dường như biến thành sau cùng chất xúc tác. Chỉ thấy trong mắt phóng xạ ra tử sắc thần quang lần nữa tăng gọn, sáng chói tới cực điểm, nhưng là trong đó quần quận sương mù tím lại đang ngưng tụ, tại biến hóa. Không bao lâu thời gian đi qua sau, Từ Tử Phàm trong đôi mắt sương mù tím biến mất, nhưng lại có nguyên một đám phù hiệu màu tím tạo ra, tại hai mắt bên trong như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi, hư thực không chừng. Giờ phút này, Từ Tử Phàm hai mắt vô cùng thần bí, cực kỳ kinh người, đang mở hí toát ra có thể phá thế gian tất cả khí cơ. Mà tại phù hiệu màu tím hình thành về sau, Từ Tử Phàm trong đôi mắt bắn ra hào quang màu tím cũng dần dần thu liễm, không còn như vậy chướng mắt chói mắt, chỉ có nhàn nhạt hào quang màu tím bảy vây mà ra, thần bí vô tận. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trên mặt lộ ra ý cười, hắn thành công. Hắn đem đại tông như thế nào một thức này tuyệt học bên trong thần bí nhất công năng, thành công rời chuyển qua hai mắt phía trên. Tương lai, hai mắt của hắn liền có thể tùy thời phát động, khám phá địch quân võ học bản chất, khám phá nhược điểm, khám phá sơ hở, cấu kết địch quân khí cơ, vì mình tuyệt thế sát phạt chuẩn bị sẵn sàng cùng làm nền. Giờ này phút này, phương đông chân trời, một vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên, huy hoàng hùng vĩ. Mà Từ Tử Phàm tại thời khắc này cũng đứng dậy, nhìn về chân trời cuối cùng cái này vòng màu đỏ hấp nhận, trong lòng lập tức sinh ra đầy ngập hào hùng. Nhưng là rất nhanh Từ Tử Phàm liền bình phục tâm tình, trong nội tâm biến không có chút rung động nào, bởi vì hắn minh bạch vừa rồi kia đầy ngập hào hùng chỉ là chính mình thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên đưa tới hào giác. Đầy ngập hào hùng phía dưới người liền dễ dàng làm chút chuyện vọng động, cho nên loại tâm tình này không được, tất cả muốn lấy ổn làm chủ. Bởi vì thế giới hiện thực quá mức quỷ dị, thiên địa dị biến sau thật là có yêu ma xuất hiện thế giới, không thể tìm được hắn không cẩn thận, không cẩn thận. Nói đến thế giới hiện thực, bởi vì trong đó càng ngày càng nguy hiểm quỷ dị, Từ Tử Phàm lấy thế giới hiện thực thời gian là tham khảo, cách mỗi 10 phút trở về một chuyến. Hắn làm như vậy vì nhìn chung cha mẹ của mình, để phòng đột nhiên gặp nguy hiểm quỷ dị giáng lâm, hắn lại vừa vặn không tại phụ mẫu bên người, nếu có chuyện không tốt xảy ra, như vậy hắn tất nhiên sẽ hối hận suốt đời. Tiếu ngạo giang hồ thế giới đi qua 10 năm, thế giới hiện thực chỉ mới qua một ngày, cũng chính là 24 giờ. Đây là hai phe thế giới thời gian tốc độ chạy tỷ lệ, là hắn trước kia theo tỷ lệ kế tính ra. Cho nên hắn lấy thế giới hiện thực thời gian là tham khảo, cách mỗi 10 phút trở về một chuyến, như vậy cũng chính là tiếu ngạo giang hồ thế giới hắn mỗi qua 25 ngày nhiều một chút trở về một chuyến thế giới hiện thực. Ngày hôm nay vừa vặn lại là trở về thế giới hiện thực thời gian điểm. Từ Tử Phàm theo chu sát thụ ma sau thời gian tính lên, hắn đi vào tiếu ngạo giang hồ thế giới đã hơn 3 năm thời gian, mà thế giới hiện thực lại chỉ là qua hơn 7 giờ, giờ phút này thế giới hiện thực thời gian chính là hơn 3 giờ đêm, đêm đang hắc. Thế giới hiện thực, hoàng hôn lúc thụ ma xuất hiện, làm cái này huyện thành nhỏ chết không ít người, đặc biệt là Nam Hà ruộng đồng bên kia, nhân loại sử dụng vũ khí nóng cùng yêu ma cư chiến, hy sinh không ít. Trải qua nửa cái ban đêm viên náo sau, lúc này tất cả mọi người mệt mỏi, toàn bộ trong huyện thành nhỏ trừ qua là số không nhiều một số người, trên cơ bản đều nghỉ ngơi. Mà Từ Tử Phàm cách mỗi 10 phút trở về một chuyến, nhiều lần trở về thế giới hiện thực, nơi này đều tất cả bình thường, không có gì thường xảy ra. Cha mẹ của hắn lúc bắt đầu mất ngủ, bất quá tại sau 12 giờ liền thời gian dần trôi qua đều ngủ thiếp đi. Từ Tử Phàm mỗi lần trở về, đều hy vọng thế giới hiện thực có thể tất cả bình thường, đã không còn tà dị chi chuyện phát sinh. Sau đó, Từ Tử Phàm tại cái này Thái Sơn phía trên, tùy ý tìm chỗ bí mật, vận dụng cường tuyệt nội lực, đánh đá vương động, sau đó hắn đi vào, thay thế mang theo người trong thế giới hiện thực quần áo. Xuất ra mang theo người thạch hoàn, Từ Tử Phàm túi đầu nhìn lại, thạch hoàn vẫn như cũ cổ phát bình thản, nhìn không có chút nào thần dị, nhưng lại có chút thần bí cảm giác, tựa như xã hội nguyên thủy, thượng cổ tổ tiên làm ra cổ thạch khí. Ngay sau đó, Từ Tử Phàm duỗi ra một cái tay, hướng thạch hoàn trung tâm nhấn tới. Trong nháy mắt thiên địa biến ảo, càn khôn xoay chuyển, đầu chuyển tinh di cảm giác lần nữa truyền đến, Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ. Một lát sau hắn mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía quen thuộc đồ dùng trong nhà cùng phòng vết tường, lại là Từ Tử Phàm đã đi tới thế giới hiện thực trong phòng của mình. Lúc này, Từ Tử Phàm trong tay cổ phát thạch hoàn trung tâm chống giống chỗ, có một đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy thải sắc bạc khí, nhìn liền như là mặt trời dưới đáy bọt xà phòng giống như, mặc dù mỹ lệ làm cho người kinh ngạc, nhưng lại hư ảo, yếu ớt. Bất quá, đối với những này, Từ Tử Phàm nhìn quá nhiều lần, trải qua ban đầu kinh ngạc sau, hiện tại đã không có nhiều ít cảm giác. Lúc này, hắn vương vừa về tới thế giới hiện thực, làm sơ cảm ứng, thở dài một hơi, tất cả bình thường. Phụ mẫu còn tại bên trong phòng của bọn hắn nặng nề ngủ, có lẽ là kinh nghiệm ban ngày yêu ma sự tình kích thích duyên cớ, bọn hắn giờ phút này tâm thần đều mệt, ngủ rất say. Ma cổng tiểu hoàng nam nằm trên mặt đất, đem đầu cuốn rúc vào dưới thân thể mặt, cũng tại giấc ngủ nghỉ ngơi. Tĩnh mịch ban đêm, mọi thứ đều an an tĩnh tĩnh, mọi thứ đều rất bình thường. Từ Tử Phàm trong lòng an tâm một chút, đang chuẩn bị trở về tiếu ngạo giang hồ thế giới. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh khổng lồ khí tức xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Vị trí cụ thể chính là nhà hắn ngoài cửa viện trên đường nhỏ. Lúc này, Từ Tử Phàm lạnh lông đều dựng lên, bởi vì cỗ này khí tức âm lãnh quá mức khổng lồ, hơn nữa quỷ khí xâm xâm, so với ban ngày thụ ma quanh thân quỷ khí nồng nặc không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giống lúc này, ngoài cửa nằm nằm lấy Tiểu Hoàng, cũng cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, trong nháy mắt xoay người đứng lên, hướng về cửa sân bên ngoài nồng đậm sâu trong bóng tối, gầm nhẹ. Giờ phút này, Từ Tử Phàm biết lại có quỷ dị xảy ra. Nhưng là hắn đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng nhìn xem tình huống thời điểm, hắn cảm ứng bên trong cực hạn khí tức âm lãnh mặc dù khổng lồ, nhưng lại tại dần dần rời xa, âm trầm quỷ khí tại trở thành nhạt. Quỷ dị sau khi xuất hiện lại rời đi a. Lúc này, Từ Tử Phàm nhíu mày. Sau đó hắn đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, bên ngoài màu đen tĩnh mịch ban đêm lúc này càng thêm yên tĩnh. Trên bầu trời, đại địa bên trên, nồng vụ bao phủ, đang lăn lộn lấy, tại cái này đêm khuya tối thui, lộ ra rất là âm trầm kinh khủng. Tiểu Hoàng thấy Từ Tử Phàm đi ra, hướng về Từ Tử Phàm bãi động to lớn kim hoàng sắc cái đuôi, nhưng là nó vẫn như cũ đối với cửa sân bên ngoài con đường bên trên, nhe răng trợn mắt, thấp giọng gào thét. Giữa thiên địa đen kịt một màu, nồng đậm sương mù bao phủ tất cả, bốn phía âm lãnh quỷ khí, mặc dù nhạt rất nhiều, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong đôi mắt tử chói, hướng về cửa sân bên ngoài nhìn lại. Chương 144, Bình 1, chương 144, Bình 1, thế giới hiện thực, thiên địa dị biến, nồng vụ bao phủ toàn cầu, linh khí giáng lâm đại địa, thế gian mọi thứ đều tại rất nhanh biến hóa. Đặc biệt là đối với toàn bộ sinh linh mà nói, đây đều là một cái cơ hội, là một cái tranh thủ tự thân siêu thoát cơ hội. Không chỉ là đối với vạn vật chi linh nhân loại, đối với hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, hoa điểu trùng ngư trở, đều là cơ hội. Cho nên linh khí giáng lâm sau, thế gian xuất hiện biến hóa rất lớn, thực vật tung tùm, chim thú dị biến, đều tại lấy vượt xa bình thường trưởng thành tốc độ tại sinh trưởng, tại biến dị. Thậm chí, tại cái này ngắn ngủi không đến một tháng bên trong, đã xuất hiện yêu ma, có thể cùng nhân loại phát triển mấy ngàn năm văn minh đối kháng. Tỷ như Hắc Châu đại địa, trước mắt đã có 5-6 quốc gia tao ngộ thi họa, làm quốc gia từ đó biến mất. Còn có Nam Mỹ Châu, Sa Ma cùng Ngạc Ma phô thiên cái địa, yêu uy ngập trời, theo rừng mưa nhiệt đới bên trong đi ra, đem từng người loại thành thị công hãm. Mà cái này hai khởi sự kiện là trước mắt lớn nhất chuyện kinh khủng, khiến toàn cầu nhân loại rung động, bởi vì đây là thiên địa dị biến sau, phe nhân loại lần đầu xuất hiện quốc gia cùng thành thị biến mất. Đây là chuyện rất lớn, bởi vì cái này tại nhân loại văn minh tiến vào hiện đại đến nay, là số không nhiều quốc gia cùng thành thị luân hãm ví dụ, trọng yếu nhất là trước kia đều là nhân loại nội chiến tạo thành. Mà lần này, cũng là bị lấy khoa học không có thể giải thích yêu ma chỗ hủy diệt. Cái này là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất đối mặt yêu ma, đây là cổ chi không có đại biến cục. Yêu ma xuất hiện, thế giới biến hóa, đủ để ảnh hưởng cuộc sống của mọi người. Trừ qua Hát Châu cùng Nam Mỹ Châu yêu ma dị loại đại quy mô công nhân xâm nhập xã hội loài người bên ngoài, địa phương khác tình thế cũng không thể lạc quan, thậm chí vụ trộm yêu ma tạo thành nguy hại càng lớn. Tỷ như Bạch Châu, nào đó cái khu vực, tại thiên địa dị biến sau, xuất hiện nhất làm cho dân bản xứ kinh khủng yêu ma là một loại hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ mặc dù không có công nhân chiếm cư nhân loại thành thị quốc gia, nhưng là nguy hại vẫn như cũ rất lớn, mỗi ngày đều có nhiều người tử vong. Nó chỉ ở ban đêm xuất hiện, lấy nhân loại máu tươi làm thức ăn, hành tích quỷ dị, đến vô ảnh, đi vô tung, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa chưa từng có ai từng thấy hấp huyết quỷ chân diện mục, chỉ có màn đêm buông xuống trễ quá đi, tới ban ngày lâm, mọi người mới sẽ phát hiện có người tử vong, thi thể toàn thân huyết dịch khô cạn, hình như thây khô, chỉ có trên cổ hai cái thật sâu dấu răng, đã chứng minh loại này lấy mạng lệ quỷ tồn tại. Nhân loại cũng là dùng cái này phỏng đoán, có hấp huyết quỷ xuất hiện, nhưng là chân diện mục lại không có người thấy. Bất quá một chút dấu vết để lại vẫn là tồn tại, tỉ như có chút người chết phụ cận có camera, liền đập tới tương quan yêu ma, nhưng là quanh thân bao phủ màu đen đồng vụ ngăn cản camera ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ lắm loại này yêu ma hình dáng. Bất quá theo trên internet truyền ngôn, có chút camera vẫn là đập tới sát na cảnh tượng. Nhưng là chính là cái này sát na cảnh tượng, lại làm cho người lưng phát lạnh, lạnh cả người, bởi vì kia sát na cảnh tượng chính là hấp huyết quỷ yêu ma bị hắc vụ bao trùm lấy bộ mặt phía trên, có huyết hồng sắc ánh mắt bắn ra, lạnh lẽo âm tà, vô cùng kinh khủng, làm cho người cách camera nhìn xem đều cảm giác vô cùng sợ hãi. Hiện nay, Bạch Châu một khu vực như vậy mấy triệu nhân khẩu, dân chúng khủng hoảng, người người sợ hãi, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, màn đêm buông xuống trễ quá đi, chính mình còn sống hay không. Toàn cầu phạm vi bên trong, tương tự loại này kinh khủng sự kiện còn có rất nhiều, đều là nhân loại máu chảy tử vong sự kiện. Toàn cầu các nơi, trên cơ bản mỗi cái địa phương đều có yêu ma xuất hiện. Thế gian sinh linh chủng loại phong phú, yêu ma cũng không ngoại lệ, đủ loại, nhiều vô số kể, khiến thân làm vạn vật chi linh nhân loại khó lòng phòng bị. Bởi vì các loại yêu ma năng lực khác biệt, dị biến phương hướng không đồng nhất, không nói chủng loại, liền chỉ nói cùng một loại giống loài, liền có rất nhiều tiến hóa biến dị phương hướng. Bất quá cũng có người nói, nếu như đứng tại một góc độ khác nhìn, cái này là địa cầu bên trên sinh mệnh thịnh vượng điểm xuất phát, vạn vật vạn linh đều ra tốc dị biến. Rất nhanh trên địa cầu đem biến sinh cơ bừng bừng, vạn loại mù xương cạnh tự do, các loại khác biệt sinh mệnh đều có chính mình đặc biệt ưu thế, đều đem cho thế gian biểu hiện ra chính mình không giống phong thái. Người này còn cảm thán, một cái tiếp cận nhất chúng sinh bình đẳng thời đại tại mở ra cùng tiến đến. Thiên địa dị biến, linh khí giáng lâm sau, các loại khác biệt sinh mệnh biến phồn thịnh lên, không ngừng có cây, ngay cả động vật côn trùng cũng là. Thiên địa dị biến sau, ngày thường ban đêm, mặc dù nồng vụ vẫn như cũ bao phủ, nhưng là đối với Từ Tử Phàm chỗ loại này huyện thành nhỏ mà nói, lâu lâu hoặc là cao giọng, hoặc là nhẹ giọng, đều có chút hứa tiếng côn trùng đều vang lên. Nhưng là, giờ phút này lại không giống như vậy, thật sâu đêm, dường như mọi thứ đều đã ngủ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng tĩnh mịch, liền tiếng côn trùng đều vang đều biến mất. Đêm, một mảnh đen kịt, không trung nồng vụ vẫn như cũ, nhưng là cùng ngày thường khác biệt chính là, giờ khắc này ở cái này đêm khuya tối tui, có chí âm chí hàn âm trầm quỷ khí bao trùm từ Tử Phàm nhà chung quanh. Tại từ Tử Phàm cảm giác bên trong, mặc dù tại rời xa, nhưng lại không có biến mất, thậm chí có đôi khi còn biến càng thêm dày đặc. Tình huống như thế nào? Từ Tử Phàm không hiểu, nhưng là hắn có thể cảm giác được có đồ không sạch sẽ chính ở nhà hắn bên ngoài viện nhỏ đường đất bên trên. Thậm chí theo khí tức bên trên cảm giác, loại đồ vật này rất là cường đại, viễn siêu từ Tử Phàm tưởng tượng, tuyệt đối không phải trước mắt đương thời bất luận nhân loại nào có thể đối phó. Gặp phải loại tình huống này, từ Tử Phàm trong lòng rất là không được tự nhiên, hắn cũng sợ hãi. Không nói cường đại như vậy quỷ dị, liền xem như bình thường yêu ma, hắn cũng biết thận trọng đối đãi. Mặc dù hắn đã giết qua một cái thụ ma, nhưng là loại này quỷ dị đồ vật, vẫn là thâm căn cố đế tại từ nhỏ đến lớn trong tư tưng, đây là kinh khủng đại danh tử, cũng hay là thân thể con người vì bảo vệ tự thân làm ra phản ứng tự nhiên. Bất quá so với người thường, hoặc là cùng lúc trước chém giết thụ ma trước chính mình so sánh, từ Tử Phàm bất luận đối mặt yêu ma đảm lượng, vẫn là thực lực của mình, đều lại có tăng lên rất nhiều. Lúc này, từ Tử Phàm nhất định phải đi ra khỏi cửa, hắn nghĩ muốn hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Phải biết, nhà hắn cửa sân cùng trong nội viện nhà khoảng cách, chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Đừng bảo là đối với yêu ma, chính là tiếu ngạo giang hồ thế giới võ lâm cao thủ, mười mấy mét khoảng cách đều có thể chớp mắt liền tới. Khoảng cách này, đối với Từ Tử Phàm mà nói đã là gián mặt, cho nên hắn vì an toàn của cha mẹ, hắn nhất định phải hiểu rõ phía ngoài cửa viện nhỏ đường đất lên tới đấy là tình huống như thế nào. Lúc này, Từ Tử Phàm ánh mắt nghiêm trọng, đi tới ngoài phòng, đứng ở cổng. Tiểu Hoàng gặp hắn đi ra, đối với hắn càng không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, nhưng là đồng thời cũng như mặt lâm đại địch giống như, trên cổ lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, một cái móng vuốt càng không ngừng đảo lấy thân xuống mặt đất, trong miệng đối với cửa sân phương hướng bất an gầm nhẹ, nó cũng cảm nhận được uy hiếp. Chương 144, Bing 2, chương 144, Bing 2, giờ phút này Tiểu Hoàng, thân thể có dài 3 mét, cao cỡ nửa người, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng nóng, nhìn uy phong lấm lấm, thường nhân gặp lớn như thế gần như yêu dị mãnh khuyển tuyệt đối sợ hãi, nhưng là chính là như vậy để cho người ta sợ hãi mãnh khuyển, lúc này lại tại đối với ngoài cửa viện đường đất bên trên bất an gầm nhẹ. Giờ phút này, từ Tử Phàm Tử Hà thần công vận chuyển, trong đôi mắt Tử Hà lập lòe, bắn ra dài hơn 1 mét tử sắc thần mang, nhìn về phía ngoài cửa viện bên cạnh nhỏ đường đất bên trên. Giữa thiên địa nồng vụ bao phủ, nhưng lại ngăn không được ánh mắt của hắn, sắc trời một mảnh đen kịt, hắn còn có thể rõ ràng trông thấy tất cả. Giờ phút này, trung quanh âm trầm quỷ khí lần nữa biến nồng nặc, âm lãnh kiếp người, cường đại như từ Tử Phàm, đều cảm giác toàn thân rét run, như rơi trong hầm băng. Lúc này, từ Tử Phàm hai mắt tại Tử Hà thần công ra trì hạ, thấy rõ phía ngoài đồ vật. Cái gì? Kia là giờ phút này, từ Tử Phàm vẻ mặt biến đổi lớn, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, ngơ ngác nhìn ngoài cửa viện nhỏ thổ trên đường tình cảnh. Âm binh một đường. Từ Tử Phàm giờ phút này vẻ mặt trở nên cứng. Hắn nghĩ không ra chính mình vậy mà lại nhìn thấy loại này đồ vật trong truyền thuyết. Giờ phút này, nhà hắn viện lạc ngoài cửa mặt rộng 3 mét nhỏ đường đất bên trên, ngay tại diễn lại một bộ làm cho người sợ hãi hình tượng. Chỉ thấy một đội lại một đội âm binh đều nhịp theo nhà hắn phía trước nhỏ đường đất bên trên đi qua, mỗi cái âm binh đều là nhanh chân tiến lên, nhưng lại yên tĩnh im lặng, hướng về phương xa đi đến. Từ Tử Phàm xem xét tỉ mỉ, hắn phát hiện mỗi đội âm binh mặc dù đều là mặc cổ lao phục sức, nhưng lại khác biệt, có thể rất rõ ràng nhìn ra, mặc quần áo phong cách có khác nhau rất lớn, phân số khác biệt cổ lao triều đại. Mà những này âm binh trong tay có trường thương lạnh như băng đại kích, có gì xét sắt qua chiến mâu, còn có bọc lấy màu xanh đồng quyết đón chờ. Những này âm binh, một đội, chỉnh chỉnh tề tề, mang theo thảm thiết khí tức, dường như có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc, đi hướng trong bóng tối phương xa, giống như là đi chinh chiến, thẳng hướng kia vô tận xa xôi không hiểu phương. Đây là từng đội khác biệt triều đại âm binh. Từ Tử Phàm định nhãn nhìn lại, có chút phục sức hắn còn có thể xứng đôi riêng phần mình triều đại, nhưng là càng nhiều hơn là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lúc này, Từ Tử Phàm ánh mắt thâm thúy cảnh giác, đang nhìn truyền thuyết này bên trong quỷ dị sự tình. Âm binh một đường, một đội lại một đội, mỗi đội ở giữa cách một khoảng cách, đây chính là vì cái gì Từ Tử Phàm lúc trước cảm giác âm lãnh quỷ khí lúc xa lúc gần nguyên nhân. Làm một đội theo nhà hắn cửa sân đi qua, âm khí liền nồng đậm, hạ đội tiến đến trước, âm khí liền đối lập mỏng manh. Hắc vụ tràn ra khắp nơi, bao phủ từng đội âm binh, Từ Tử Phàm biết cái này hắc vụ không phải giữa thiên địa tự nhiên sinh thành, mà là theo kia từng cái âm binh thể nội tràn lan đi ra chí âm quỷ khí. Nhưng là, may mắn, dường như từ nơi sâu xa có loại quy tắc, loại này chí âm quỷ khí không thể rời đi âm binh quá xa. Như là sương mù màu đen mang giống như vẫn ở nguyên một đám âm binh ở giữa phiêu đãng, nếu không loại này chí âm quỷ khí nếu như không có chút nào tiết chế tràn lan đi ra, cái này nhân loại chung quanh đều phải chết sạch. Không đúng, không phải tại đường đất bên trên đi. Từ Tử Phàm lại phát hiện tình huống mới. Chỉ thấy cái này từng đội âm binh hai chân, không phải đi trên đường, mà là tại cách thổ trên đường khoảng một tấc khoảng cách, có một đầu sương mù màu đen hình thành sương mù chặn đường, một mực theo nhân gian đường đất kéo dài đến phương xa. Mà âm binh trên thân tràn lan ra quỷ khí sát thực mà nói, là bị đầu này quỷ đạo trói buộc lấy. Từ Tử Phàm chỗ có thể cảm giác được khí tức âm trầm, cũng chỉ là theo cái này quỷ đạo phía trên dị ra một chút xíu. Đây là quỷ đạo. Từ Tử Phàm kinh ngạc, hắn đang suy đoán, hôm nay nhìn thấy đồ vật, nhường hắn rung động trong lòng. Bị quỷ đạo trói buộc, mà tràn lan ra một chút xíu khí tức, liền có cường đại như vậy, xa không phải chính mình có khả năng so. Như vậy những này âm binh lại là cái gì thực lực? Từ Tử Phàm trong lòng kinh hãi. Thiên địa dị biến sau, không ngừng xuất hiện động thực vật hóa thành yêu ma, liền loại vật này đều xuất hiện. Hoặc là nói loại vật này tại xa xôi thượng cổ thời đại liền đã tồn tại. Từ Tử Phàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt rung động, hắn đang suy đoán. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm cho rằng thiên địa dị biến, không có đơn giản như vậy, loại này đồ vật trong truyền thuyết đều xuất hiện, đã nói rõ rất nhiều. Âm binh một đường, số lượng rất nhiều, hướng về phía trước không nhìn thấy có bao nhiêu, hướng về sau cũng nhìn thấy còn có bao nhiêu, dường như vô cùng vô tận. Từng đội âm binh đều nhịp đạp trên kiên định bộ pháp, nhưng lại yên tĩnh im lặng, đạp trên sương mù màu đen tạo thành quỷ đạo hướng về phương xa chưa nổi tiếng địa phương bước đi. Bọn hắn giống như là từ biết cổ, theo cận cổ, theo từng cái khác biệt cổ đại vương triều đi tới, muốn giết hướng kia xa xôi không biết chỗ, thảm thiết khí tức hạo đẳng. Vâng. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ nồng đậm âm trầm quỷ khí phô thiên cái địa đè xuống, ngay cả quỷ đạo cũng không thể hoàn toàn trói buộc chặt. Lúc này, tại cái này nồng đậm âm trầm quỷ khí ảnh hưởng phía dưới, kia đường đất chung quanh không trùng, đều có màu đen bông tuyết ngưng tụ, phiêu phiêu đang đãng, tràn đầy âm trầm cảm giác. Chí âm quỷ khí hình thành quỷ tuyết. Từ Tử Phàm ánh mắt ngưng trọng, không hề chớp mắt nhìn qua bên ngoài. Quỷ tuyết phiêu đãng, còn không có hạ xuống tại mặt đất, liền biến mất không còn tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đến cùng đã tới cái gì đại lao cấp bậc quỷ, lại có loại này khí thế. Từ Tử Phàm lúc này, không nhúc nhích, ngừng thở, nhìn xem ngoài cửa viện đường đất bên trên. Rất nhanh, quỷ tuyết càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Từ Tử Phàm biết, đại lao tới. Chỉ thấy màu đen quỷ vụ phiêu đãng, âm sát chi khí xông lên tận chín tầng trời, sừng sững khí tức làm lòng người sợ. Lúc này, tinh kỳ pháp phối, một đội rất dài quân nhóm đạp trên quỷ đạo, đi đi qua, có âm binh cưỡi quỷ mã, khí thế rộng rãi, chỉnh chỉnh tề tề đi ngang qua nơi này. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng không bình tĩnh, cái này cần mạnh bao nhiêu? Tràn lan ra quỷ đạo khí tức đều có thể hình thành quỷ tuyết, quả thực là mạnh biến thái. Quỷ thần, nói hẳn là những này chân chính âm binh. Cùng đêm nay thấy âm binh so sánh, Từ Tử Phàm cảm giác trước đó chết đi thụ ma yếu đáng thương, hai người căn bản không thể sánh bằng, một cái thiên, một cái. Muốn trước khi nói thụ ma, chuyển đổi thành thế giới võ hiệp, là tiên thiên đạo cảnh. Nhưng là hiện tại âm binh, dù là bình thường nhất một cái, cũng là chân chính quỷ thần cấp bậc. Đen nghị tâm binh, dường như một cỗ dòng lũ sắt thép, mang theo thảm thiết khí tức, âm sát chi khí trùng thiên, khí thế rộng rãi, từ không biết chỗ mà đến, đi hướng không biết chỗ. Âm binh một đường, trung quanh tràn ngập quỷ tuyết, đạp trên quỷ đạo, khí thế kinh thiên, giống là có thể diệt sát tất cả địch thủ, sừng sững khí tức, trùng trùng điệp điệp, làm cho người sợ hãi. Đêm đen như mực, sương mù tràn ngập, âm trầm quỷ khí mang theo lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Nếu có cái khác bình thường người sống nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ bị hủ chết. Đây mới thực là minh giới quỷ thần, là trong truyền thuyết âm binh một đường. Khí tức thảm thiết, kinh thiên động địa, từng đội âm binh mặc cổ lao phục sức, dường như vượt qua tuế nguyệt trường hà, theo thượng cổ đi tới đương thời. Từng đội âm binh đều nhịp, trùng trùng điệp điệp, nhưng lại yên tĩnh im lặng, mang theo sừng sững quỷ khí, cứ như vậy đi qua. Từ Tử Phàm giờ phút này đã ở chỗ này nhìn một giờ, âm binh mặc các loại triều đại phục sức, bọn hắn là đến từ khác biệt thời đại, nhưng là bây giờ lại hội tụ ở cùng nhau, cộng đồng thẳng hướng nào đó một chỗ không biết chi địa. Chương 145, đối với thế giới này khác biệt ý nghĩ, một. Chương 145, đối với thế giới này khác biệt ý nghĩ. Một tĩnh mịch đêm, liền côn trùng kêu vàng cũng không có, một mảnh đen kịt, giữa thiên địa đồng vụ lan lộn. Âm binh một đường, một đội lại một đội, dường như vô cùng vô tận giống như, im lặng hành tẩu ở cách mặt đất khoảng một tấc khoảng cách hắc vụ trạm quỷ đạo phía trên. Thỉnh thoảng có cường đại âm binh đi qua, trung quanh phiêu đãng bay là tả màu đen quỷ tuyết, đây là bởi vì âm sát chi khí quá nặng, tràn ra quỷ đạo một chút xíu chi âm quỷ khí đưa tới thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đứng trước cửa, che đậy hô hấp, không nhúc nhích, không hề chớp mắt nhìn xem ngoài cửa viện nhỏ thổ trên đường tình huống. Thời gian đã qua hơn một canh giờ, quỷ đạo vẫn là không có biến mất, trên đó tạo thành từng dải sương mù màu đen ai phiêu phiêu đáng đáng, sừng sức quỷ khí tràn ngập. Từng đội âm binh đều nhịp, khí thế sông nghiêm, mang theo cực kỳ nồng đậm thảm thiết khí tức, hướng về phương xa bước đi. Từ Tử Phàm đưa mắt nhìn xa, Tử Hà thần công vận chuyển tới cực hạn, thị lực cũng dùng đến cực điểm, nhưng là không chỉ có không nhìn thấy âm binh đi đi nơi nào, cũng không nhìn thấy phía sau còn có bao nhiêu. Cái này tối thiểu nhất có mười mấy vạn a. Từ Tử Phàm giờ phút này sắc mặt trở nên cứng, nhiều như vậy quỷ thần, làm cho người sợ hãi, để cho người ta sợ hãi. Nếu như những này quỷ thần hiện tại đối với người ở giữa nổi lên, ai có thể đỡ nổi? Từ Tử Phàm ở trong lòng tự hỏi. Kết quả không cần nói cũng biết, toàn bộ thế giới cũng đỡ không nổi cố lực lượng này. Bởi vì chỉ là tiên thiên đạo cảnh thụ ma liền có thể cùng nhân loại vũ khí nóng đánh có qua có lại, mà so thụ ma cường đại vô số lần những này âm binh đâu. Chỉ sợ đương kim trên thế giới không ai có thể ngăn cản, cho dù là nhân loại trung cực vũ khí chiến tranh, Từ Tử Phàm cảm giác cũng không được, kém quá xa. Dính đến quỷ thần, mọi thứ đều biến rất phức tạp, hiện tại nhân loại vẫn là quá yếu đất. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng có chút loạn, thế gian này đến cùng thế nào? Hắn đều cảm giác có chút xa lạ. Quỷ đạo phía trên sương mù màu đen tràn ngập, đến từ khác biệt cổ lão triều đại âm binh còn tại từng đội đi qua. Bọn hắn mỗi đội ở giữa mặc khác biệt phục sức, mang theo nồng đậm thời đại lạc ấn. Theo mặc quần áo phong cách bên trên nhìn, có chút Từ Tử Phàm có thể nhận ra thuộc về cái nào triều đại, nhưng là càng nhiều hơn là không thuộc về phía trên vùng thế giới này bất kỳ một cái triều đại nào cùng quốc gia, phong cách khác biệt quá lớn. Đây là khác ngoại thế giới âm hồn a. Vẫn là nói không thuộc về cái này lịch sử, là sớm hơn văn minh kỷ nguyên bên trong âm hồn lộ ra chiếu. Từ Tử Phàm trong lòng nặng nề, giờ phút này hắn cảm giác được, thế giới này không đơn giản, hoặc khen nhân loại văn minh phát triển cho tới hôm nay vẫn như cũ chỉ là hết ngồi đại giếng, thế giới này rất phức tạp, không phải thường nhân có thể đoán được. Từng đội âm binh, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, khí thế rộng rãi, sừng sững quỷ khí dày đặc, vô cùng khiếp người, bọn hắn đến từ khác biệt thời đại, lúc này dường như từ biết cổ, theo cận cổ cùng nhau đi tới, vượt qua dòng sông thời gian tới hiện nay, bây giờ hợp thành hợp lại cùng nhau, đi chinh chiến không biết phương xa. Mỗi cái âm binh trong tay nắm lấy binh khí, mặc dù trên đó có lẽ có dị sắt, có lẽ có màu xanh đồng, tựa như hư thối trong năm tháng bức bỏ kim loại vật, nhưng là từ Tử Phạm trực giác cảm nhận được, kia là sát phạt lợi khí, một khi sử dụng, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản, Chu Tiên Sát Thần cũng có khả năng. Mà âm binh diện mạo, mặc dù quỷ đạo phía trên lượn lờ lấy nồng đậm hắc vụ, nhưng là ở đằng kia hắc vụ phiêu động ở giữa, từ Tử Phạm cũng có thể thấy rõ ràng. Những này âm binh từng cái sắc mặt xám trắng, ảm đạm mà không ánh sáng, không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc màu xám rối tung, tựa như một bộ tử thi, khí tức tử vong nồng đậm. Lúc này, thời gian đã qua một giờ lại một khắc đồng hồ, âm binh vẫn là vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp. Cái gì? Kia là? Từ Tử Phàm đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, bởi vì hắn thấy được không giống tình huống. Âm binh vẫn là một đội lại một đội đi qua, mang theo ngập trời âm sát chi khí, thảm thiết khí tức kinh thiên động địa, nhưng lại yên tĩnh im ắng. Mà nhưng từ Tử Phàm thần sắc đờ đẫn lại là, kia quỷ đạo phía trên âm binh thay đổi. Trước đó âm binh tốt xấu cũng đều là hình người, sinh tiền hẳn là người, nhưng là hiện tại xuất hiện tại Từ Tử Phàm trong ánh mắt lại không phải hình người, chính xác mà nói, thân thể là hình người, nhưng là đầu lại là cái khác hình dạng. Tỷ như lúc này xuất hiện tại Từ Tử Phàm trong mắt âm binh lại là một đội đầu châu âm binh, người thân thể, châu đầu. Cái này một đội âm binh giống nhau quỷ khí xâm xâm, giống nhau khí thế hùng hổ, thảm thiết khí tức kinh thiên động địa, cùng người phía trước hình âm binh không sai biệt nhiều. Ngay sau đó, Từ Tử Phàm lại thấy được mã diện âm binh, đầu sư tử âm binh, đầu chó âm binh, đầu chuột âm binh, chủng loại rất nhiều. Thậm chí Từ Tử Phàm còn chứng kiến một đội đầu hổ âm binh cùng đầu ưng âm binh, cái này hai đội âm binh đã cường đại đến cực điểm, khí thế hung lệ, sát khí kinh thiên, dường như có thể chu tiên lục thần, những nơi đi qua quỷ tuyết bay đãng, đây là đã cường đại đến cực điểm biểu hiện. Nhưng mà càng làm cho Từ Tử Phàm kinh ngạc còn ở phía sau, bởi vì một số âm binh chủng tộc hắn không nhận ra, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tuyệt đối không thuộc về trước mắt trên địa cầu bất luận một loại nào sinh vật chủng loại. Những này âm binh cũng là đồng dạng cường đại, giống nhau sâu không lường được cùng quỷ khí sừng sững, giống nhau quân trận, đều nhịp đi lại âm vang, dường như xuyên biệt lịch sử, đi vào hôm nay, thẳng hướng kia không biết địa vực. Âm binh một đường, lúc này đã nhanh 2 giờ, lúc này thời gian đã tiếp cận 5 giờ sáng, mặc dù bây giờ là mùa thu, phương Bắc hiện ở thời điểm này vẫn là đêm tối, nhưng là có chút chịu khó người cũng đã rời giường. Một ngày này có rất nhiều nơi, dậy thật sớm người chỉ cảm thấy bên ngoài âm lãnh dị thường, so bình thường lúc mùa đông còn lạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có loại không hiểu tim đập nhanh, cái này là sinh vật bản năng phản ứng tự nhiên. Chị này tiên địa dị biến sau dưới tình huống, một chút tình huống liền sẽ để người cảnh giác, lại càng không cần phải nói thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh loại này cực đoan tình huống. Lúc này, đại gia cơ bản đều núp ở trong nhà, thậm chí có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mà cần ra ngoài người, lại là phát hiện mình phảng phất như gặp phải quỷ đả tượng, mê mẩn mênh mông ở giữa lại về tới cổng. Mà lúc này, âm binh một đường, rốt cục gần kết thúc. Từ Tử Phàm phát hiện kia ngoài cửa viện thổ trên đường quỷ đạo, ngay tại biến hư ảo, hắc vụ cuốn ở giữa, biến dường như tùy thời muốn biến mất đồng dạng, hư phai mờ nhạt, phiêu phiêu miểu miểu. Mà quỷ đạo phía trên cũng không có âm binh, chỉ có tạo thành từng dải màu đen quỷ vụ tại phiêu đãng, lượn lờ giữa thiên địa. Tiếp qua hơn một giờ trời đã sáng rồi, cũng là thời điểm kết thúc. Từ Tử Phàm giờ phút này đánh giá sờ một cái thời gian, trong lòng phỏng đoán tới. Đêm nay gần 2 giờ âm binh một đường, khiến Từ Tử Phàm thân thể rẽ run, trong lòng sợ hãi, hắn nghĩ không ra chính mình vậy mà chính mắt thấy loại này liên quan tới quỷ thần quỷ dị sự tình. Ngắm lại kia từng cái âm binh, khí thế ngập trời, băng lãnh sừng sững khí cơ kinh thiên động thiên, toàn bộ âm binh đội ngũ tản ra một cỗ thảm thiết khí tức. Cái này thị quỷ thần lĩnh vực, là xa cổ thần thoại lại xuất hiện, Từ Tử Phàm hôm nay tận mắt nhìn thấy, làm hắn kinh hãi cũng làm hắn bất an. Chương 145, đối với thế giới này khác biệt ý nghĩ, 2. Chương 145, đối với thế giới này khác biệt ý nghĩ, 2. Nhìn xem kia ngoài cửa viện quỷ đạo đang chậm rãi hư hóa, tức sắp biến mất, Từ Tử Phàm có cảm giác hoảng hốt, đây là hắn nhận biết thế giới a. Đây là hắn quen thuộc vùng thế giới kia a. Thiên địa dị biến, sương mù bao phủ, linh khí giáng lâm, đã xuất hiện yêu ma, hiện tại lại xuất hiện trong truyền thuyết quỷ thần, thế giới này đến cùng thế nào? Phiến thiên địa này đến cùng cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Hoặc là cái gì mới là phiến thiên địa này, cái vũ trụ này chân tướng? Là ai tại chủ đạo đây hết thảy? Mục đích lại là cái gì? Hay là có ai tại lấy thiên địa vũ trụ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, là có không hiểu tồn tại tại đánh cờ a? Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng rất loạn, mặc dù hắn hiện tại bởi vì tiên bảo thạch hoàn biến phi thường cường đại, đặt ở thiên địa dị biến trước đó, hắn hôm nay tuyệt đối là siêu nhân giống như tồn tại. Thật là chính mình những lực lượng này là ai ban cho, hoặc là nói bây giờ toàn bộ thế giới, ước vạn sinh linh, không hiểu tiến hóa ra năng lực, cuối cùng là vì cái gì? Là ai tại chủ đạo đây hết thảy, hay là ai mở ra vạn vật tiến hóa đại môn, ai nhấn xuống mở ra tiến hóa cái nút? Những vấn đề này, Từ Tử Phàm đã sớm nghĩ tới, chỉ là hôm nay bỗng nhiên gặp được âm binh một đường, gặp được trong truyền thuyết quỷ thần, hắn kích động trong lòng, trước kia chôn giấu ở đấy lòng ý nghĩ chưa phát giác phủ tới trong lòng. Thiên địa dị biến, linh khí giáng lâm sau, không nói những cái kia bởi vì thực vật tiến hóa sở trưởng ra dị quả, những này cũng còn có thể tiếp nhận, cái này là sinh vật tiến hóa biến dị. Nhưng là thiên bảo lại là chuyện gì xảy ra? Thiên tượng dị biến sau, trên bầu trời xuất hiện một đầu màu đen một khe lớn, ngay sau đó, thế gian liền xuất hiện các loại không cùng loại thiên bảo. Bất luận là thanh bì hồ lô, vẫn là ngũ thải thần châu, hoặc là sáng chói thần đao chờ một chút, những này đều không phải là tự nhiên sinh thành, đều là văn minh biểu tượng. Những này thiên bảo đều thuộc về cái gì thế giới? Đều thuộc về cái gì người nào? Ai là bọn chúng chủ nhân chân chính, mà mục đích của những người này lại là cái gì? Những vấn đề này, Từ Tử Phàm cũng đã sớm nghĩ tới, thậm chí rất nhiều người cũng nghĩ qua. Tỷ như trên internet liền có một thiên thiếp mời, tại có người đạt được thiên bảo sau ngày thứ ba, liền phát ra. Ngày đó thiếp mời đã nói mấy vấn đề, cùng từ Tử Phạm Châu nghi ngờ địa phương không sai biệt lắm. Chủ yếu chính là biết, thiên địa dị biến về sau xuất hiện hai loại dị nhân. Một loại là dùng ăn dị quả sau, tiến hóa mà đến dị nhân, một loại khác chính là đạt được thiên bảo sau trở thành dị nhân. Tất cả mọi người tại phân tích, đang suy đoán, kết hợp thiên địa dị biến sau linh khí giáng lâm sự thật. Rất nhiều người tương đối đồng ý dùng ăn dị quả trở thành dị nhân mới là chính xác tiến hóa chi đạo, mới là lâu dài chính xác lựa chọn. Bởi vì loại tiến hóa này con đường là lấy tự nhiên, lấy tự thiên địa ban tặng, loại tiến hóa này phương thức đưa đến thân thể dị biến, tất cả còn đều có chút hứa quy luật mà theo, nhân loại trước mắt cũng đều có thể hiểu được một chút xíu. Mà đạt được thiên bảo về sau trở thành dị nhân, loại người này mặc dù bây giờ không được gì, nhưng là tương lai một ngày nào đó thế tất yếu bị thanh toán, cái này là rất lớn một bộ phận người tán thành thuyết pháp. Bởi vì những ngày thiên bảo có văn minh khác dấu vết tồn tại, không thuộc về mảnh thế giới này, là càng cao đẳng hơn văn minh có độ vận. Thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, hiện tại có người đạt được thiên bảo, nhờ vào đó mạnh lên, trở thành dị nhân, kỳ thật chính là một loại khác tình thế người khác ban tặng. Mà những người này ban thưởng những lực lượng này là vì cái gì? Vô duyên vô cớ, không thân chẳng quen liền ban cho. Tất nhiên là có mục đích, đây là rất nhiều người phân tích ra được đáp án. Đương nhiên, đối với cái này cũng có người tiến hành phản bác, nói dùng ngăn dị quả cũng chưa chắc là chân chính toàn dựa vào chính mình, cũng có lẽ mảnh thế giới này thiên địa dị biến, linh khí giáng lâm sau, có không hiểu tồn tại trong bóng tối trồng những này dị quả đâu. Bọn hắn trồng chọn mục đích, cũng là một loại ban cho, cũng là có mục đích. Hơn nữa bộ phận này người còn phân tích, hiện tại rất nhiều kết dị quả thực vật, trước đó trên địa cầu căn bản không có, tựa như thiên địa dị biến sau trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trống rỗng xuất hiện đương nhiên là không thể nào, chỉ có thể là có không hiểu tồn đang cố ý trồng chọn, đang dẫn dụ người khác dùng ngăn sau lấy được lực lượng. Đồng thời, bộ phận này người còn tiếp tục phân tích, bây giờ được thiên bảo người vô cùng an toàn, bởi vì thiên bảo là không thể bị người khác đoạt đi, thiên bảo có linh, nếu như cái thứ nhất tiếp xúc thiên bảo người chết đi, như vậy cái này thiên bảo cũng biết biến mất không còn tăm hơi. Cho nên dù cho có người ở sau lưng chủ đạo, có người tại ban cho lực lượng, như vậy nguyên bản thiên bảo chủ nhân cũng là mang theo thiện ý, bởi vì hắn ban cho thiên bảo loại công năng này, rất rõ ràng chính là đang bảo vệ đạt được thiên bảo người. Mà tới đối ứng lại là dùng ngăn dị quả người, có thể nói xác suất thành công rất thấp, 10 cái ăn 9 cái chết, cái này liền giống bị người dùng để làm thí nghiệm đồng dạng, mà vật thí nghiệm sớm muộn sẽ bị làm thí nghiệm người xử lý. Cho nên dùng ngăn dị quả người mới thật sự là tương lai sẽ bị thanh toán người. Đối với cái này, rất nhiều người chấp ý kiến khác biệt, đại gia rằng có, cũng không có tranh ra cái gì, bởi vì nhìn lên đều nói có đạo lý, mà đều có chút không xác định, bởi vì những suy đoán này đều là căn cứ vào mọi người đối tình huống trước mắt chứng kiến hết thảy. Mà cả nhân loại thế giới, chứng kiến hết thảy, khả năng cũng chỉ là một phương trong giếng thiên địa mà thôi, cùng giếng bên ngoài thế giới so sánh, kém quá nhiều. Cho nên những suy đoán này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà căn cứ vào đám người tranh luận không ngớt, có âm như bàn luận người nói ra một cái càng thêm làm cho người hoảng sợ suy đoán. Cái kia chính là, mảnh thế giới này dị biến chính là bị không hiểu tồn tại chỗ chủ đạo, thậm chí thế giới này, từ xưa đến nay, đều bị một loại nào đó tồn đang một mực quan trắc, toàn bộ thế giới đều bị xem như vật thí nghiệm mà thôi. Mà bây giờ thiên địa dị biến, linh khí giáng lâm, chỉ là làm thí nghiệm người bởi vì nguyên nhân nào đó cố ý điều nhanh hơn thí nghiệm tiến trình mà thôi. Loại này cùng loại suy đoán còn có rất nhiều, tỉ như có người cho rằng kỳ thật chúng ta thế giới này không phải chân thực tồn tại, chỉ là một cái giả lập thế giới. Tựa như bây giờ chúng ta chơi trò chơi, một cái thế giới trò chơi đối ở trong đó động vật thực vật cùng người mà nói, cái trò chơi này thế giới chính là thế giới của bọn hắn, nhưng là trò chơi nhân vật ở bên trong lại không cảm giác được trò chơi màn hình bên ngoài chúng ta, bởi vì mọi người vị trí vĩ độ khác biệt. Mà cái trò chơi này thế giới, bao quát bên trong tất cả sinh mệnh cũng không phải sinh mệnh, đều là bị điều khiển tự động. Mọi thứ đều sớm lấy đã định trước, hoặc là mỗi cái kết cục khác biệt chỉ là trò chơi khác biệt chi nhánh phát triển kết cục mà thôi. Mà bây giờ thiên địa dị biến, tất cả quỷ dị biến hóa đều chỉ là khống chế chương trình tồn tại tại cái chương trình này bên trong tăng thêm một cái phần mềm hoặc mà thôi. Còn có người cho rằng, kỳ thật chúng ta đều trong động, hiện tại trên thế giới tất cả kỳ thật đều chỉ là mình đang nằm mơ mà thôi. Cẩn thận lớn mật suy nghĩ, có lẽ chúng ta cảm giác được chúng ta cả đời mình rất dài, nhưng là làm không tốt chờ chúng ta cũng đã chết, khi đó một không gian khác chúng ta chỉ là ngủ gật tỉnh lại, khi đó chúng ta mới biết được, tê liệt hợp lấy mấy chục năm tất cả đều là ngủ gật lúc làm ngộng. Chương 146, không hiểu tồn tại đối thoại, 1, chương 146, không hiểu tồn tại đối thoại, 1, thiên địa dị biến sau xuất hiện một chút quỷ dị khó lường đồ vật, khiến mọi người đều nhận thức được thế giới này tràn đầy thần bí, tràn đầy khó lường, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm. Nhân loại văn minh phát triển đến bây giờ, mặc dù so với đi qua mãng hoang thời kỳ tiến bộ quá nhiều, hết thảy mọi người trên cơ bản đều khai hóa, học xong khoa học nhận biết sự vật, nhận biết thế giới. Nhưng là, bây giờ lại một lần nữa mê hoặc, xem không hiểu thế giới này, mấu chốt nhất là tương lai ai cũng không biết đi như thế nào. Hiện tại cả nhân loại văn minh ở vào bị phá vỡ biên giới, phía trước sương mù nồng nặc, chặn đường cấp của bắt ngang, quay đầu nhìn lại, cả nhân loại văn minh sử xưa nay chưa bao giờ gặp trước mắt loại tình huống này, có thể nói là vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn. Mà từ Tử Phàm giờ phút này, nhìn xem vừa rồi âm binh một đường, trước mắt quỷ đạo còn không có hoàn toàn tiêu tán, chấn động trong lòng, không khỏi vô cùng cảm thán, tương lai quá mê mang, không chỉ là chính hắn mê mang, mà là toàn bộ thế giới đều mê mang. Đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, thứ nhất bỏ chạy, một chính là sinh cơ, thiên địa vật tượng, vạn sự vân vân, đều có một chút hy vọng sống. Từ Tử Phàm trong lòng tự nói, hắn không tin đều là tuyệt lộ. Hắn tin tưởng nhất định còn có sinh cơ, còn có hy vọng, mà trước mắt nhân loại hy vọng chính là mạnh lên, cũng chính là dị quả cùng tiên bảo. Mặc dù mặc kệ dị quả vẫn là tiên bảo, lai lịch đều rất quỷ dị, nhưng là tóm lại cái này là nhân loại trước mắt có thể đem cầm một tia hy vọng. Mặc kệ tương lai như thế nào, chính mình một mực mạnh lên, đây chính là hy vọng, đây chính là tương lai. Lúc này, Từ Tử Phàm nhìn một trận quỷ dị âm binh mượn đường sau, đạo tâm càng thêm kiên định, hắn càng thêm kiên định chính mình phải mạnh lên. Hắn tin tưởng chỉ có chính mình mạnh lên sau, phát triển đến độ cao nhất định, như vậy mặc kệ gặp phải yêu ma, vẫn là gặp phải cái khác quỷ dị, trong tay mình mới có càng lớn quyền chủ động, không đến mức quá bị động. Hiện tại là sáng sớm nhanh 5 giờ, tại mùa thu phương Bắc, lúc này sắc trời vẫn là vô cùng hắc thời điểm. Lúc này, giữa thiên địa hắc hoàn toàn mờ mịt, tiên tinh im mắng, sương mù cuộn cuộn. Mà Từ Tử Phàm nhà cửa viện nhỏ đường đất bên trên, lúc này đã không có âm binh mở đường, chỉ có một đầu từ màu đen quỷ vụ tạo thành quỷ đạo đang dần dần trở thành nhạt. Hắc vụ mờ mịt, quỷ đạo biến càng lúc càng mờ nhạt, gần như lưu hóa, đã xen vào hư thực ở giữa, lập tức liền phải biến mất. Trung quanh âm trầm quỷ khí cũng tại dần dần tiêu tán, không ở đằng kia a làm cho lòng người bên trong sợ hãi cùng băng lãnh, trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu ở chậm rãi tăng trở lại. Hẳn là kết thúc. Từ Tử Phàm hai mắt bên trong tử hoa lấp lóe nhìn xem ngoài cửa viện quỷ đạo, trong lòng của hắn tự nói. Bên cạnh hắn Tiểu Hoàng, giờ phút này cũng không còn như vậy nóng nảy, mặc dù vẫn là nhìn chằm chằm ngoài cửa viện quỷ đạo, nhưng là nó cũng minh bạch, loại này dị tượng tức sắp biến mất. Ngày hôm nay thấy thật quá làm cho Từ Tử Phàm rung động, đây chính là trong truyền thuyết quỷ thần, chính mình vậy mà chính mắt thấy. Thiên địa dị biến trước đó, dân gian có loại truyền thuyết, gặp qua quỷ thần nhân, không chết cũng sẽ bệnh nặng một trận, bởi vì là thân người bị âm sát chi khí xâm nhập, đem thân thể người bên trong dương khí suy yếu, cho nên tình trạng cơ thể liền sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, Từ Tử Phàm nghĩ đến cách nói này, không khỏi tra xem bản thân. Sau một lát, Từ Tử Phàm tự hà thần công vận chuyển, tiên thiên tử khí chạy khắp quanh thân, đúng lúc này, có từng sợi mắt thường khó gặp màu đen quỷ vụ theo trong cơ thể của hắn trên da thịt bị ép đi ra, sau đó lập tức tiêu tán tại trong thiên địa. Lúc này, Từ Tử Phàm thở dài một hơi, hắn hiểu được ngay tại vừa rồi, chính hắn trong lúc vô tình lại bị trí âm quỷ khí chỗ xâm nhập, nếu như mình chỉ là người bình thường, như vậy chính mình dương khí sát thực muốn bị trung hòa mất không ít, kết quả chính là ít nhất phải bệnh nặng một trận, như kia dân gian trong truyền thuyết như thế. Mà Tử Hà thần công tự động hộ thể công năng vậy mà không có phát huy tác dụng, cái này chỉ có thể nói rõ, vừa rồi âm binh trên thân tràn lan đi ra âm khí chất lượng so Tử Hà thần công tiên thiên tử khí chất lượng cao quá nhiều. Đây chính là tự động phát ra khí tức, liền có thể xâm nhập chính mình hộ thể tiên thiên tử khí, giữa song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Lúc này, Từ Tử Phàm minh bạch, mặc dù mình tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới đã vô địch, thậm chí thẳng tới đạo gia trong truyền thuyết tiên tiên đạo cảnh, nhưng là mình cách bên trong vùng thế giới này, những cái kia chân chính cường đại tồn tại chênh lệch vẫn còn phi thường lớn, chính mình cần tăng thêm tốc độ tiếp tục mạnh lên. Ngay tại Từ Tử Phàm rung động trong lòng, còn đang cảm thán thời điểm, đột nhiên nhà hắn ngoài cửa viện nhỏ thổ trên đường sắp tiêu tán quỷ đạo phía trên lại lần nữa có mới sự biến phát sinh. Giống Tiểu Hoàng vừa mới buông lòng thân thể, lần nữa biến khẩn trương, toàn thân lông tóc đều dựng lên, nhìn về phía ngoài cửa viện quỷ đạo phía trên không hiểu đồ vật tại gầm nhẹ. Từ màu đen quỷ vụ tạo thành quỷ đạo, giờ phút này đã biến hư ảo, sắp tiêu tán. Nhưng lại vào lúc này, kia hư ảo quỷ đạo phía trên vậy mà từ phương xa chạy tới một cái đục người mặc hắc thiết chiến thứ nhất hình người tồn tại, hướng về kia biến mất tại phía trước đại đội âm binh đuổi theo. Tại cái này sự kiện xuất hiện sát na, Từ Tử Phàm liền đã chú ý tới. Lúc này, Từ Tử Phàm tiếp tục xem hướng ngoài cửa viện quỷ đạo phía trên. Chỉ thấy người đến người mặc cổ lão không biết niên đại nào hắc thiết chiến y, hắc thiết chiến trên áo đều là đao thương kiếm kích chém vào ám sát qua vết tích, có nhiều chỗ đều đã phá mở một cái hố, lộ ra vô cùng tàn phá. Mà làm bộ hắc thiết chiến thứ nhất rất cổ lão, trên đó tràn đầy dị sắt, mang theo tuế nguyệt là ấn, tàn tàn phá phá, tựa như đào được cổ vật, dường như vượt qua dòng sông thời gian đi tới đương thời. Mặc cái này thân hắc thiết chiến thứ nhất hình người tồn tại, lại là mọc ra một khuôn mặt người, diện mạo là một gã đại khái 30-40 tuổi dáng vẻ của nam nhân. Từ Tử Phàm cẩn thận nhìn lại, phát hiện nam tử này trên mặt làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, trên cằm còn có màu đen sợi râu, trong mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt kiên nghị. Chính là như vậy một gã nam tử, giờ phút này mặc cổ lão tràn đầy dị sắt hắc thiết chiến y, vậy mà tại quỷ vụ hình thành quỷ đạo phía trên chạy trước, hướng về phía trước đại đội âm binh đuổi theo, nhìn có chút lo lắng. Cái gì? Lại là người? Từ Tử Phàm kinh ngạc, hắn thấy rõ ràng người đến, tướng mạo là người. Nhưng là, lập tức hắn phản ứng lại, đây tuyệt đối không phải người, bởi vì ở tên này người mặc cổ lao hắc thiết chiến thứ nhất nam tử chạy qua quỷ đạo phía trên, lại có nhàn nhạt màu đen dấu chân. Mà tại cái này màu đen dấu chân phụ cận không gian bên trong lại có quỷ tuyết hình thành, quỷ tuyết phiêu phiêu nhiều, rất dày, kéo dài không ngừng. T. Từ Tử Phàm hít một hơi lãnh khí, hắn nín thở, không hề chớp mắt nhìn xem tên nam tử kia. Cái này cần mạnh đến mức nào, đi qua dấu chân vậy mà bởi vì âm khí quá nặng, ảnh hưởng tới chung quanh thiên địa, tạo thành quỷ tuyết. Phải biết, vừa rồi âm binh mượn đường thời điểm, chỉ có từng đội nhìn phi thường cường đại âm binh, tụ hợp lại cùng nhau, chỗ tràn lan ra âm khí khả năng hình thành quỷ tuyết. Cái này chẳng phải là nói chỉ bằng nam tử này một cái dấu chân chỗ tràn lan ra quỷ khí thì tương đương với một đội cường đại âm binh a. Chương 146, không hiểu tồn tại đối thoại, 2, chương 146, không hiểu tồn tại đối thoại, 2, giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn xem quỷ đạo phía trên nam tử, rung động trong lòng kinh hãi. Đây tuyệt đối là một gã nhiều năm lão quỷ, đạo hạnh sâu không lường được, pháp lực vô biên. A, lúc này mới bao lâu, vậy mà có người có thể nhìn thấy chúng ta? Các ngươi thời đại trước đó không phải mạt pháp kỷ nguyên a? Lúc này, kia lo lắng tại quỷ đạo phía trên chạy trước nam tử cảm nhận được từ Tử Phàm ánh mắt, vậy mà ngừng lại, tò mò nhìn về phía từ Tử Phàm, dùng đến một loại đặc biệt không thuộc về đương thời bất luận một loại nào ngôn ngữ mở miệng tự nhủ nói đến. Lúc này, mặc dù nam tử này không có phóng xuất ra mảy may khí thế, cũng không có một chút điểm khí tức bộc lộ mà ra, nhưng là từ Tử Phàm tại bị nam tử này ánh mắt bắn tới sát na, trong nháy mắt lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy, đều nổi ra gà một thân. Giờ phút này, từ Tử Phàm không khỏi trong lòng rung động, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, lơm lớm lo sợ, cái này cũng không chủ yếu là bởi vì sợ hãi, mà là thân thể bản năng tại đối mặt cao cấp độ sinh vật lúc phản ứng. Vâng. Từ Tử Phàm tử hà thần công vận chuyển tới cực hạn, tiên thiên tử khí bành trướng mà ra, quanh thân có nồng đậm xương mù tím bao phủ, tại thể nội tuần hoàn ngoài cơ thể không thôi, quay vòng không ngừng. Đồng thời, ở trong cơ thể hắn, trên trái tim, còn có toàn thân xương cốt phía trên, lại có từng tia ngân sắc đường vân hiện hiện, tại phóng thích lấy nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Giờ phút này, Từ Tử Phàm thân thể rốt cục không còn như vậy run rẩy, chậm rãi khôi phục bình thường. Mà ở trong quá trình này, quỷ đạo phía trên nam tử một mực tò mò nhìn Từ Tử Phàm, đặc biệt là Từ Tử Phàm thể nội trái tim cùng xương cốt phía trên có ngân sắc đường vân hiện hiện thời điểm, nam tử này trong mắt vậy mà toát ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Lúc này, Từ Tử Phàm thân thể rốt cục không sai biệt lắm khôi phục bình thường, nhưng là trong lòng rung động cảm giác vẫn không có biến mất, giờ phút này hắn toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh lâm ly, dường như mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Tiền bối ngài bận rộn ngài, ta chính là người qua đường. Tại Từ Tử Phàm thân thể không sai biệt lắm khôi phục bình thường sát na, hắn liền mặt mỉm cười, đối với quỷ đạo phía trên vẫn như cũ ngừng chân không đi, hướng phía bên mình nhìn đến người mặc giáp sắt màu đen nam tử trung niên không mình hành lễ nói rằng, giờ phút này, hắn cũng mặc kệ đối phương phải chăng có thể nghe hiểu được chính mình lời nói, nhưng là vẫn nói như vậy. Bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, mặc dù đối diện rất có thể không phải người, mà là một cái nhiều năm lão quỷ, nhưng là Từ Tử Phàm tin tưởng mình lễ phép nhiều một chút, cho đối phương đầy đủ tôn trọng tóm lại là tốt, chính mình nên có thái độ vẫn là phải có. Mà tại quỷ đạo phía trên nam tử này, giờ phút này nhìn xem Từ Tử Phàm nụ cười sáng lạ, lại thêm đã hiểu Từ Tử Phàm vừa mới nói, mở miệng nói, có ý tứ tiểu hòa tử. Đối với Từ Tử Phàm lời nói, hắn có thể hiểu, không là thông qua nghe, mà là thông qua linh hồn ba động cảm giác được. Mà đối với nam tử lời nói, Từ Tử Phàm căn bản nghe không được. Trên thực tế theo nam tử xuất hiện đến bây giờ, Từ Tử Phàm cảm giác bên trong mọi thứ đều là vô thanh vô tức, tựa như vừa rồi âm binh mượn đường đồng dạng, yên tĩnh im mắng, yên tĩnh giống như chết. Nhưng là giờ phút này, Từ Tử Phàm trong đầu đống nhiên xuất hiện một thanh âm, nghiêm chỉnh mà nói không phải thanh âm, mà là biểu đạt ý tứ, là đối mặt quỷ đạo phía trên nam tử chuyển tới. Rất có ý tứ tiểu hòa tử. Đối với bỗng nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm, Từ Tử Phàm trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, đây thật là thần ma thủ đoạn. Không dám không dám, tiền bối quá khen rồi, ngài bận rộn ngài, văn bối sẽ không phải dậy. Từ Tử Phàm mang theo tim đập nhanh cảm giác, rất mau trở lại đáp. Giang giác. Đột nhiên, quỷ đạo phía trên một đạo kinh thiên phích lịch băng lên, thẳng tắp hướng về kia tên người mặc giáp sắt màu đen nam tử sấm sét đi. Từ Tử Phàm mặc dù nghe không được kia quỷ đạo phía trên bất kỳ thanh âm gì, nhưng lại thấy được một tia chớp màu đen, bản lĩnh hết sức cao cường, từ vô tận xa xôi trên bầu trời sấm sét đến, trực tiếp sấm sét hướng về phía cái này người đàn ông tuổi trung niên. Dám xuống tay với ta. Mà nam tử trung niên nhìn thấy tia chớp màu đen sấm sét đến thời điểm, dường như sớm có biết giống như, khẽ quát một tiếng, sau đó một cái tay nâng lên, vậy mà đem tia sấm sét xuống tới bản lĩnh hết sức cao cường giống như tia chớp màu đen nắm ở trong tay. Sau đó tia chớp màu đen kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh biến thành một đạo lóe hắc sắc quang mang hồ quang điện rơi vào nam tử trung niên trong tay. Lúc này, nam tử trung niên chờ tia chớp màu đen toàn bộ rơi vào trong tay về sau, năm ngón tay nhẹ nắm, vậy mà đem tia chớp màu đen toàn bộ giữ trong lòng bàn tay. Trong lúc đó màu đen điện quang tại trong lòng bàn tay du động lập lòe, tựa như có linh tính tại tả xung hữu đột, nhưng lại vẫn như cũng bị trung niên nam tử kia trâu ngón tay giam cầm, không được thoát đi. Cho đến cuối cùng, chỉ có màu đen hồ quang điện lượn lờ tại nam tử trung niên ngón tay trong khe ở giữa, theo nam tử trung niên ngón tay khép kín, kia sau cùng hắc sắc điện quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối ở trước mắt loại tình cảnh này, Từ Tử Phàm mặc dù ngậm miệng không nói lời nào, giữ im lặng, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn đã biến thành kinh đào hải lãng. Đây là thủ đoạn gì? Tiện tay liền cầm giữ một đạo xem xét phía dưới liền vô cùng không bình thường tiềm điện. Mặc dù Từ Tử Phàm đã sớm đoán được nam tử này nhất định cường đại tuyệt luân, nhưng là tận mắt nhìn thấy triển lộ ra thủ đoạn, vẫn là bị chấn sợ nói không ra lời. Đây mới là tiên ma thủ đoạn, không thuộc về nhân gian lực lượng. Lúc này, nam tử trung niên thu cái kia đạo tia chớp màu đen sau, trong ánh mắt đều là lửa giận, ngẩng đầu hướng lên bầu trời quát, ta sẽ đích thân hướng đế giải thích, không cần ngươi nhúng tay. Các ngươi đều là kẻ thất bại, theo quy định, hiện tại còn không phải là các ngươi cùng bọn hắn lúc gặp mặt. Xa xôi trên bầu trời có không hiểu tồn tại truyền thừa một câu nói như vậy, tiếng nói băng lãnh vô tình, lộ ra chí cao vô thượng. Ha ha, chúng ta là kẻ thất bại không giả, nhưng là các ngươi chẳng lẽ thành công? Không cần nhiều lời, ta sẽ đích thân hướng đế đi giải thích. Nam tử trung niên thanh âm âm vang hữu lực, đáp lại xa xôi trên bầu trời không hiểu tồn tại. Ngươi phải biết, hiện tại quá nhiều giao lưu, đối bọn hắn cùng chúng ta đều không có chỗ tốt. Lúc này, xa xôi trên bầu trời không hiểu tồn tại dường như thỏa hiệp đồng dạng, giọng nói không còn băng lãnh, mà là bao hàm cô đơn cảm giác. Nghe được câu này sau, nam tử trung niên thần sắc cũng có chút cô đơn, còn có chút tiêu sắt thê lương, sau một lát ngẩng đầu lên nói, cái này ta biết, ta có chừng mực. Vậy là tốt rồi, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi. Xa xôi trên bầu trời tồn tại đáp lại nói, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Mà đối với vừa rồi nam tử trung niên cùng bầu trời bên trong không hiểu tồn tại đối thoại, thân ở quỷ đạo bên ngoài từ Tử Phàm là một câu cũng không có nghe được, càng không có người thông qua linh hồn ba động truyền cho hắn. Hắn chỉ thấy nam tử trung niên đưa tay cầm giữ một đạo bản lĩnh hết sức cao cường tia chớp màu đen về sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về bầu trời đen nhánh bên trong mở miệng nói chuyện. Từ Tử Phàm cũng theo ánh mắt của nam tử trung niên ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ là bầu trời đêm đen nhánh, nồng vụ lượn lờ, hắn đem hết thị lực, hai mắt cũng bắt đầu rơi lệ thấy đau, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy. Từ Tử Phàm minh bạch, lúc này giữa bầu trời đêm đen kịt nhất định có một vị không hiểu tồn tại, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Chương 147, một chỉ, một, chương 147, một chỉ, một, sương mù cuộn cuộn, đêm đen như mực trống vắng tinh ý mắng, nhưng là Từ Tử Phàm biết, giờ khắc này ở kia trên bầu trời, nhất định có vô cùng mạnh mẽ không hiểu tồn tại ngay tại nhìn xuống nhân gian. Quỷ đạo phía trên, kia người mặc giáp sắt màu đen nam tử giờ phút này trầm mặc, thần sắc có chút tiêu sắt cùng thê lương. Có lẽ là vừa rồi đối thoại, xúc động tới nội tâm của hắn buồn cùng thương. Lúc này, quỷ đạo bên ngoài, Từ Tử Phàm mặc dù nghe không được nam tử trung niên cùng trên bầu trời không hiểu tồn tại đối thoại, nhưng là Từ Tử Phàm nhìn xem nam tử trung niên thần sắc, liền biết nhất định nói cái gì nhường nam tử trung niên chuyện thương tâm. Lúc này, Từ Tử Phàm tĩnh tĩnh đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, trong lòng rung động cảm giác vẫn như cũ còn tại. Kỳ thật hắn rất muốn quay đầu rời đi, không nguyện ý đối mặt quỷ đạo phía trên nam tử trung niên loại này nhiều năm lão quỷ. Thật là hắn có thể đi nơi nào, phụ cận trong phòng còn có cha mẹ của mình, hắn sao có thể tùy tiện đi. Lúc này, Từ Tử Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt bên cạnh tiểu hoàng đầu to lớn, nhường chớ có lên tiếng. Mà tiểu hoàng dường như cũng minh bạch Từ Tử Phàm ý tứ, không còn thấp giọng gầm rú, nhưng là vẫn toàn thân lông dựng lên, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía ngoài cửa viện quỷ đạo phía trên. Giờ phút này, gần như biến mất quỷ đạo, càng thêm phai nhạt, tức sắp biến mất. Tại thời khắc này, quỷ đạo phía trên nam tử trung niên nhìn xem tức sắp biến mất quỷ đạo, nhìn trời thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Từ Tử Phàm bên này. Lúc này, nam tử trung niên ánh mắt nghiêm túc sắc bén, nâng tay phải lên, duỗi ra một đầu ngón tay cứ như vậy cách không hướng về Từ Tử Phàm điểm tới. Mà Từ Tử Phàm tại đối phương bỗng nhiên ở giữa quay đầu sát na liền chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc mà đối đãi, giờ phút này hắn toàn thân thần kinh đều kéo căng bó chặt. Giờ phút này, Từ Tử Phàm thấy nam tử trung niên giơ tay lên, cách không tự mình hướng về điểm tới, trên thân lông tơ tạt lở. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh cực nhanh, chống rống Nazi, lôi ra đến từng chuỗi tàn ảnh, hướng về xa cách mình nhà sân nhỏ phương hướng tránh đi. Giống. Gâu gâu gâu, giờ phút này, tiểu hoàng có cảm giác nhai răng trợn mắt mà đối với cửa sân bên ngoài giống kêu lên. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trong lòng giận mắng, lão quỷ chính là lão quỷ, cùng hung cực gắt, nói động thủ liền động thủ. Giờ phút này, Từ Tử Phàm ý nghĩ là đem đối phương dẫn ra, để tránh chờ biết chính mình chạy trốn sau cái này lão quỷ đem khí rơi tại cha mẹ của hắn trên thân. Hắn có thể cảm giác được đối phương ở nhân gian dừng lại thời gian không lâu, bởi vì quỷ đạo tức sắp biến mất. Về phần hắn thế nào chạy trốn, đương nhiên là trong nháy mắt trở lại tiếu ngạo giang hồ thế giới, về phần dựa vào khinh công của mình cùng tốc độ. Đối mặt dạng này quỷ thần cảnh giới tồn tại, chính hắn đều không tin, thậm chí hắn cũng không có nắm chắc chính mình có thể ở trước mặt đối phương sử dụng ra thạch hoàn xuyên thẳng qua thế giới công năng. Bất quá, hắn vẫn là phải hết sức, có thể đem đối phương dẫn xa một chút liền dẫn xa một chút, dạng này cha mẹ của mình tính an toàn cũng sẽ tăng lên một chút. Nhưng là, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, ngay tại Từ Tử Phàm thân ảnh liên tục chống giống Nazi về sau, hắn sắc mặt biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn lại còn tại nguyên chỗ, giờ phút này Từ Tử Phàm sắc mặt tuyết trắng, trong lòng cực độ không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một đầu ngón tay điểm tới, thẳng tắp hướng về Từ Tử Phàm mi tâm điểm tới. Rõ ràng nam tử trung niên còn tại cửa sân bên ngoài quỷ đạo phía trên, cũng chính là như vậy tùy ý một chỉ, nhưng là giờ phút này căn đầu ngón tay dường như vượt qua không gian đồng dạng, trực tiếp điểm tại Từ Tử Phàm mi tâm chỗ. Mà Từ Tử Phàm tại một chỉ này phía dưới, trong lòng rung động, căn bản không tránh thoát, thậm chí thân thể tại lúc này đều không nghe chỉ huy. Đang lúc hắn muốn cố nén thân thể khó chịu xuất ra thạch hoàn xuyên biệt thế giới thời điểm, hắn khỏe mắt nhìn thấy phụ mẫu cửa phòng bệnh mà từ bên trong mở ra, phụ thân của mình hất lên quần áo, ngáp một cái đi ra phía ngoài đến. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng lo lắng, hắn hiểu được nhất định là phụ mẫu nghe ra đến bên ngoài chó sủa thanh âm mà đi ra điều tra tình huống tới. Mà như vậy a một trì hoãn thời gian, đầu ngón tay kia đã điểm vào Từ Tử Phàm mi tâm chỗ. Lập tức Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy trong đầu tuôn ra tiến vào đại lượng ký ức, thậm chí mau đem đầu góc của hắn đều nứt vỡ. Ngay sau đó một hồi cực hạn đau đớn cùng cảm giác mê man truyền đến, Từ Tử Phàm hôn mê bất tỉnh. Mà tại lúc này, Từ Tử Phàm nhà cửa sân bên ngoài quỷ đạo cũng tiêu tán, kia người mặc giáp sắt màu đen nam tử trung niên tại điểm ra một chỉ này sau, thần sắc có chút cô đơn, trong chớp mắt theo quỷ đạo cùng một chỗ biến mất. Chỉ có một tiếng thật dài tiếng thở dài truyền đến, một thế phong thái đánh không lại vạn cổ tàn lụi, hôm nay có duyên, hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Bởi vì quỷ đạo tiêu tán, cho nên câu nói này truyền ra, có thể bị người nghe được. Mà Từ phụ vừa ra cửa, liền thấy Từ Tử Phàm thân thể mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất. Về phần ngoài cửa truyền đến như có như không không hiểu thanh âm, giờ phút này ai còn nhớ được chú ý mà Từ Tử Phàm giờ phút này, tại trong hôn mê đầu vẫn là vô cùng đau đớn, tại trong lúc bất chi bất giác, còn tại rên. Có quá nhiều không thuộc về trí nhớ của chính hắn cứ như vậy đột nhiên truyền vào đầu của hắn, giờ phút này đầu óc của hắn tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Mơ mơ màng màng ở giữa, Từ Tử Phàm cảm thấy đau, thời gian dần trôi qua trước mắt của hắn sinh ra sáng ngời, có chút chướng mắt. Tỉnh lại, Tiểu Phàm rốt cục tỉnh lại giờ phút này, Từ Tử Phàm nghe được tiếng kêu, chóp mũi có mùi thuốc sát trùng, mặc dù khó ngửi, nhưng lại không gây mũi. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đầu vẫn như cũ rất đau, sắc mặt còn hơi trắng bệnh, thân thể nhìn rất là suy yếu. Lúc này, Từ Tử Phàm thời gian dần trôi qua mở mắt ra, mông lung ở giữa nhận thụ lấy trong đầu đau đớn, nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía có rất nhiều bóng người đang lắc lư, còn có màu trắng vết tượng. Tiểu Phàm, ngươi rốt cục tỉnh lại, cảm ơn trời đất, tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Có người vui sướng, trong miệng lẩm bẩm. Đối với thanh âm này từ Tử Phàm rất quen thuộc, chính là mẹ của hắn. Thời gian dần trôi qua, từ Tử Phàm hai mắt không tại mông lung, thấy rõ người xung quanh, là cha mẹ của hắn, còn có một cái lao bác sĩ. Nhìn xem từ Tử Phàm khó chịu biểu lộ, Từ Mẫu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hỏi: "Tiểu Phàm, ngươi thế nào?" "Mẹ, ta không sao." Lúc này, từ Tử Phàm nhẫn cái đầu bên trong đau đớn cảm giác, mở miệng đáp lại nói. Trên thực tế, tại tỉnh lại sát na, từ Tử Phàm liền đã biết xảy ra chuyện gì, tiến vào trong đầu của mình ký ức hắn cũng minh bạch đó là cái gì. Lúc này, từ Tử Phàm nghĩ đến quỷ đạo phía trên cái kia người mặc giáp sắt màu đen nam tử trung niên, hắn rõ ràng chính mình hiểu lầm đối phương đối với mình căn bản không có ác ý, mà là đưa chính mình một trận cơ duyên to lớn. Giờ phút này, từ Tử Phàm chỉ muốn nhanh lên về nhà, hắn chạm muốn thân thể của mình hắn hiểu được. Đầu của mình bị đột nhiên tràn vào ký ức xâm nhập, có chút không chịu nổi, cho nên đau vô cùng đau nhức. Đây là trên tinh thần tổn thương, bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, thân thể của mình nhận lấy âm trầm quỷ khí xâm nhập, cho nên mới lộ ra sắc mặt tái nhợt, thân thể bộ dáng yếu ớt. Những này với hắn mà nói đều không phải là sự tình, hơi hơi cho hắn chút thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 147, một chỉ, 2, chương 147, một chỉ, 2, Tiểu Phàm, mấy ngày nay ngươi thường xuyên xuất ngoại, có phải hay không chọc phải cái gì đồ không sạch sẽ? Giờ phút này, Từ Mẫu đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Tử Phàm minh bạch, chính mình lão mụ trong miệng thường xuyên xuất ngoại, chính là mình đi trên núi tìm kiếm lam sắc dị thạch mấy ngày nay. Không có, mẹ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Từ Tử Phàm không chút do dự đáp, đồng thời chịu đựng trong đầu đau đớn, từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xuất viện. Tiểu hòa tử, còn không có xác định nguyên nhân bệnh, tốt nhất vẫn là lại kiểm tra một chút ta. Giờ phút này một bên lão bác sĩ mở miệng nói ra. Gần nhất ngươi dạng này tình trạng người có rất nhiều, căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh, mà những bệnh này cơ bản đều là ăn dị quả sau đưa đến. Giờ phút này, một bên lão bác sĩ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Từ Tử Phàm, lại nói tiếp, dùng ăn dị quả cựu tử nhất sinh, trong đó phong hiểm rất lớn, bất quá chỉ cần sau khi tỉnh lại không sao, hẳn là cũng sẽ không tái phạm. Tiểu Phàm, ngươi thật dùng ăn dị quả? Giờ phút này, Từ Mẫu trên mặt vẻ lo lắng, mở miệng hỏi. Thiên địa dị biến sau, dị quả là mọi người thảo luận một cái chủ đề, đại gia đối lại đã yêu lại sợ. Yêu là nó có thể để người ta biến thành dị nhân, từ đây không phải là người bình thường, mà là khả năng nắm giữ các loại dị năng dị nhân. Sợ chính là dùng ăn dị quả phong hiểm quá nhiều, nói là thập tử nhất sinh, không có chút nào quá đáng. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta nào dám dùng ăn những vật kia. Từ Tử Phàm đáp lại nói. Mà Từ Phụ giờ phút này đối với Từ Mẫu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng không nên hỏi lại. Tiểu Phàm, ngươi cảm giác thế nào? Thật không muốn lại kiểm tra. Từ Phụ hỏi. Cha, không cần lại kiểm tra, ta cũng không sự tình, chúng ta về nhà a. Từ Tử Phàm đáp lại nói. Đi, vậy ngươi và mẹ ngươi về nhà trước, ta đi mở thủ tục xuất viện. Cha, chúng ta cùng nhau về nhà, ta cùng mẹ liền ở chỗ này chờ ngươi. Từ Tử Phàm đáp lại nói, thiên địa dị biến sau, hắn không muốn cùng phụ mẫu tách ra. Mặc dù bọn hắn nơi này là huyện thành nhỏ, từ bệnh viện về đến trong nhà đi bộ cũng liền mười mấy phút sự tình, nhưng là Từ Tử Phàm vẫn là không yên lòng nhường cha hôn một cái người hành động. Vậy được a? Từ Phụ không hề nghĩ ngợi, mở miệng đáp lại nói, sau đó trực tiếp quay người ra cửa phòng bệnh, đi công việc thủ tục xuất viện. Từ Tử Phàm biết phụ thân hắn làm người mặc dù thực sự, nhưng là làm việc không chút gì kéo dài. Rất nhanh Từ Phụ làm xong thủ tục sau, ba người cùng đi ra khỏi bệnh viện, hướng về trong nhà đi đến. Trên đường, Từ Phụ nhìn xem Từ Tử Phàm, hỏi: "Tiểu Phàm, nói thực ra, ngươi là dùng ăn qua dị quả đi?" Từ Tử Phàm nhìn xem phụ thân ánh mắt, mặc dù hắn rất muốn nói cho bọn hắn kỳ ngộ của mình, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói sự thật, bởi vì chính mình tiên bảo thạch hoàn năng lực quá mức không thể tưởng tượng nổi, thêm một người chính là nhiều một phần nguy hiểm. Không phải hắn không tin mình phụ mẫu, mà là hiện tại thiên địa dị biến sau, cái gì quỷ dị năng lực đều có thể có, vạn nhất có người có sẽ dò xét người khác ký ức năng lực đâu. Đến lúc đó không chỉ chính mình có họa, hơn nữa cha mẹ của mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm mở miệng nói, "Cha, ngươi là thế nào đoán được?" Từ Tử Phàm nói câu nói này, nói bóng gió chính là thừa nhận chính mình dùng ăn qua dị quả. "Tiểu Phàm, ngươi thế nào luôn hỏi ngốc như vậy vấn đề đâu, ngươi nếm qua dị quả chuyện này, Phàm là đã từng thấy qua người của ngươi đều biết." "Ách, tình huống như thế nào?" Từ Tử Phàm giờ phút này kỳ thật đã đoán được đáp án, bất quá hắn vẫn là như vậy trả lời mà hỏi thăm, hắn hy vọng nhường cha mẹ của mình càng thêm tin tưởng mình nói tới. "Ngươi xem một chút ngươi, một ngày không đến, chỉnh thể khí chất thay đổi rất nhiều, làn da trắng loan giống nữ hải nhi, ngay cả tóc đều dài lớn, muốn hay không cắm rễ bím tóc à?" Từ Mẫu vừa cười vừa nói, bất quá nàng lập tức lại lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu Phàm, thật không sao? Cảm giác thân thể có cái gì dị thường không có?" "Mẹ, thật không sao, ngươi liền thả 180 tấm a." Từ Tử Phàm đáp lại nói, "Tiểu Phàm, nghe nói dùng ăn dị quả sẽ trở thành dị nhân, ngươi bây giờ có cái gì dị năng không có?" Từ Phụ tò mò hỏi. "Ai nha, thật sự là hai cha con à, ngốc tới một khối, Tiểu Phàm mới ăn dị quả bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền đã thức tỉnh dị năng?" Từ Mẫu giờ phút này nghe được Từ Tử Phàm nói không có việc gì, không khỏi cao hứng trêu ghẹo nói: "Ta chính là hiếu kỳ à, ngươi cũng nhìn qua tối hôm qua trực tiếp, liền tại chúng ta huyện thành, hiện tại thật là dị nhân cao thủ tụ tập, không nói cuối cùng chạm trừ thụ yêu vị kia thần bí dị nhân vương cường giả, liền nói kia phi thiên vương, thật đúng là uy phong à, vậy mà dường như thiên sứ, có thể bay." Từ Phụ giờ phút này hứng thú, không khỏi nói một tràng lời nói. Muốn ta nói, chờ chúng ta tiểu phàm về sau đã thức tỉnh dị năng, khẳng định không kém gì kia Phi Thiên Vương. Từ Mẫu giờ phút này vừa cười vừa nói, khó, Phi Thiên Vương thật là ta nhóm tỉnh 5 vị trí đầu dị nhân cao thủ, là có thể bên trên Hoa Hạ top 100 dị nhân phổ dị nhân vương. Từ Phụ sâu kín nói rằng, bất quá gấp lại nói tiếp, bất quá mặc dù khó, nhưng là chúng ta tiểu phàm cũng chắc chắn gặp phải hắn. Từ Mẫu, Từ Phụ, trên đường đi, Từ Phụ Từ Mẫu một mực thảo luận từ Tử Phàm sự tình, thậm chí cuối cùng đều nói đến cho từ Tử Phàm tìm nữ hài chuyện kết hôn. Hơn nữa đối với chuyện này, hai người ý kiến độ cao nhất trí, nhường từ Tử Phàm mau chóng kết hôn, tranh thủ sang năm cháu trai ấm. Đối với nhị lão thảo luận, từ Tử Phàm trên đường đi cười nghe không có chen vào nói. Hắn hiểu được, phụ mẫu cho là hắn dùng ăn dị quả, hơn nữa hiện tại vượt qua được, tương lai chính là một gã dị nhân, thân phận đem tăng nhiều, cho nên nhị lão giờ phút này cao hứng phi thường. Hơn nữa phàm là phụ mẫu đều có mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng tư tưởng, cho nên chính mình trở thành dị nhân, trong lòng bọn họ chính là kiêu ngạo, tương lai mình tất nhiên sẽ rất không tệ. Đúng rồi, cha mẹ, trên người ta thạch hoàn đâu? Các ngươi cho để ở chỗ nào? Từ Tử Phàm giờ phút này hỏi, trên thực tế hắn tại trong bệnh viện vừa mới thức tỉnh thời điểm, liền đã phát hiện thạch hoàn không ở bên người, mặc dù trong lòng của hắn cũng có suy đoán, bất quá lúc này vẫn là không có nhìn xuống, hướng phụ mẫu hỏi. A, chính là ngươi té xỉu thời điểm trong ngực đặt vào hòn đá kia đĩa CD a. Ta cho ngươi thả nhà của ngươi. Từ Phụ đáp lại nói. Cha ngươi ngươi còn không biết. Ngươi từ nhỏ đến lớn đồ vật hắn đều đặt vào, để ngươi tự mình xử lý. Từ Mẫu giờ phút này cười đối Từ Tử Phàm nói rằng. Nghe được nhị lão lời nói, Từ Tử Phàm nhấc lên tâm hoàn toàn buông xuống, thạch hoàn không có ném liền tốt, đây chính là chính mình mạnh lên lợi khí. Không bao lâu nhi, ba người đã nhanh về nhà, nhưng là còn cách rất xa, liền nghe tới có chó sủa thanh âm truyền đến, chính là tiểu hoàng thanh âm. Giờ phút này, tiểu hoàng thanh âm nghe rất cao, hơn nữa rất là phẫn nộ cùng hung ác điên cuồng. Tiểu hoàng bình lúc mặc dù hung ác ngang ngược, nhưng là đồng dạng vô cùng cơ linh cùng trung thành, đặc biệt là dị biến sau, càng thông nhân tính, tuyệt đối sẽ không sinh sự từ việc không đâu, hổ cắn người linh tinh. Lúc này nghe được chó sủa thanh âm, Từ Tử Phàm minh bạch ra bên trong viện hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Lại chuyển qua một cái giao lộ, Từ Tử Phàm một nhà ba người đã đi tới nhà hắn ngoài cửa viện nhỏ đường đất bên trên, ở chỗ này đã có thể nhìn về đến trong nhà bên kia xảy ra chuyện gì. Lúc này, Từ Tử Phàm thấy được phương xa nhà mình trong viện tình huống, vẻ mặt băng lạnh xuống. Chương 148, dị nhân gây chuyện chương 148, dị nhân gây chuyện go go go. Giống chó sủa thanh âm mang theo rõ ràng phẫn nộ cùng hung lệ, truyền ra rất xa. Lúc này, Từ Tử Phàm nhà sân nhỏ cửa bị mở ra, bên cạnh trên mặt đất rơi lấy một thanh đá hỏng khóa tử. Có mười mấy người đứng tại Từ Tử Phàm nhà cửa viện, vào bên trong nhìn lại. Mà Tiểu Hoàng giờ phút này thì đứng tại cửa chính, nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác mà ngang ngược, hai mắt con ngươi màu vàng nóng đều bởi vì phẫn nộ mà rút nhỏ rất nhiều, nhìn chằm chằm ngoài cửa đám người, một bước cũng không nhường. Thiên địa dị biến trước, Tiểu Hoàng vốn là một cái bình thường Trung Hoa điền biến chó, cơ linh thông minh lại trung tâm hộ chủ, rất được Từ Tử Phàm người một nhà ưa thích. Mà thiên địa dị biến sau, Tiểu Hoàng tại Từ Tử Phàm trong lúc lơ đãng nuốt chửng kết có tháp trạng trái cây thực vật cảnh cây mà đã xảy ra dị biến, trở thành hy hữu sinh vật biến dị. Giờ này phút này, Tiểu Hoàng thân thể lớn như sư hổ, toàn thân bộ lông màu vàng nóng có dài hơn 2 tấc, rất là nồng đậm, như là kim sắc sa canh giống như, vô cùng xinh đẹp, kim quang chói mắt. Hơn nữa đầu cực đại, tứ chi trắng kiện, lồng ngực khoáng đạt rộng lớn, nhìn uy phong lẫm liệt, kết hợp dài hơn 2 mét, cao hơn nửa người hùng tráng thân thể, người bình thường thấy một lần phía dưới tất nhiên kinh hoàng khiếp sợ, sẽ biết sợ tới cực điểm. Lớn như thế chó, như thế hình dáng tướng mạo, tuyệt đối có thể chiến sư hổ. Lúc này, Tiểu Hoàng con ngươi màu vàng nóng bởi vì phẫn nộ mà rút nhỏ rất nhiều, hung ác nhìn chằm chằm ngoài cửa đám người, hai cái tráng kiện chân trước phục trên đất, thân eo hướng về sau chắp lên. Cái này là chuẩn bị tùy thời đập ra đi căn xé tư thế. Giống Tiểu Hoàng thấp giọng gào thét, nhìn chằm chằm lấy ngoài cửa đám người, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà ngoài cửa, giờ phút này có mười mấy người, cầm đầu là hai tên nam tử thanh niên, một cái thân thể cường tráng, dáng dấp vô cùng cao lớn, đại khái tầm 1m9 mấy, quanh thân có loại hùng hậu khí tức, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tòa núi lớn đứng sừng sững, cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Mà một tên thanh niên khác nam tử, vừa vặn tương phản, dáng người thấp bé lại rất gầy, nhưng lại tuyệt đối không kém, bởi vì quanh thân thời điểm tản mát ra sắc bén khí tức cấm lãnh, vô cùng kiếp người, kết hợp hung ác nham hiểm ánh mắt, cho người ta một loại rất không thoải mái, người sống chớ gần cảm giác. Mà lần này người tới nơi này chính là lấy hai người này cầm đầu. Giờ phút này, một gã nam tử thanh niên, chính là kia trước đó hai ngày cùng đi lưu vượng đến từ Tử Phàm nhà muốn cưỡng ép mua cho họ Vương nam tử. Lúc này họ Vương nam tử trên mặt chất đầy ý cười, đứng tại một bên, đối với ngay phía trước hai người này túi đầu không người nói, hai vị lão đại, cái này chính là ta nói đầu kia chó biến dị. Ân, không tệ, chó ngoan. Thân hình cao lớn, vô cùng khỏe mạnh nam tử thanh niên giờ phút này một vừa nhìn Từ Tử Phàm nhà trong viện sủa kêu Tiểu Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, vừa mở miệng đáp lại nói. Ấn mà người thấp nhỏ hung ác nham hiểm nam tử lúc này cũng nhìn xem Tiểu Hoàng, trong ánh mắt đều là vẻ khát vọng. Hai vị lão đại, vậy ta liền để các huynh đệ bắt đầu bắt chó a. Họ Vương nam tử thanh niên thấy hai người xương tán con chó này, lập tức mở miệng trưng cầu ý kiến nói, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được họ Vương nam tử lời nói, thân hình cao lớn, dáng dấp vô cùng khỏe mạnh nam tử thanh niên mở miệng hỏi, cùng bản địa chủ nhân nói a. Họ Vương nam tử cười nói, bất quá nhà này người chết đầu góc, lại lòng tham không đáy. Nói đến đây họ Vương nam tử trong mắt mang theo xảo trá chi sắc, dừng một chút, lại nói, bất quá còn mời lão đại ngươi yên tâm, lưu thúc sau đó sẽ đến làm việc. Ừ, một nhà người bình thường, nắm giữ cái loại này lương chó, có tài đức gì? Tại thiên địa này đại biến lúc, còn vì tư lợi, chỉ cầu nhà mình hưởng lạc, không hiểu vì nước phân ưu, loại người này liền nên biến mất. Lúc này, một tiếng thâm trầm thanh âm truyền ra, mang theo âm lãnh chi khí, sừng sững vô cùng, không khí tại thời khắc này dường như đều bị đông cứng, chung quanh vậy mà bắt đầu theo câu nói này, có âm phong tại quét sạch, lạnh siêu siêu, khiến người kinh dị cùng sợ hãi. Lúc này mọi người tại nghe được lời nói của người nọ sau, thân thể cũng không khỏi đến dùng mình một cái, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Câu nói này chính là từ kia quanh thân bao phủ hàn khí, đầy dây hung ác nham hiểm nam tử thanh niên trong miệng xuất ra. Đối với cái này hai tên đặc thù nam tử, đồng hành đám người lúc trước là không quen biết, bất quá bởi vì tối hôm qua thụ ma sự kiện, cái này trong huyện thành nhỏ tới rất nhiều dị nhân. Những người này đều là thiên địa dị biến sau xuất hiện dị nhân, dám ở linh khí giáng lâm chút điểm thời gian này liền đi ra hành động, nói rõ những người này cường đại. Mà cái này một cao một thấp hai tên dị nhân đều là lệ thuộc vào tỉnh đặc thù quản lý tổ chức dị nhân, phi thường cường đại. Mọi người chung quanh đều là lưu vượng thuộc hạ, đều là người bình thường, là người địa phương. Hôm nay sáng sớm trải qua lưu vượng giới thiệu, bọn hắn mới biết được cái này một cao một thấp hai người đều là đặc thù quản lý tổ chức dị nhân, hai người này phi thường cường đại. Nghe nói hai người này tại dị nhân bên trong cũng là tồn tại hết sức khủng bố, các dị nhân vương loại này cấp bậc cao thủ cũng không kém là bao nhiêu, tại đặc thù quản lý tổ chức bên trong cũng là địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng kia một bộ phận người. Cái này cũng có chút kinh khủng, phải biết Hoa Quốc bên trong hơn 1 tỷ nhân khẩu, trước mắt đã biết dị nhân vương cũng liền mấy trăm người, mà có thể tiếp cận loại này cấp bậc cảnh giới cao thủ, đó cũng là phi thường khủng bố. Có thể nói là vạn người không được một cũng nói còn nghe được, hai người bọn họ tuyệt đối gánh lên. Hơn nữa, đám người thông qua Lưu Vượng giới thiệu, hai người này đều là tại tỉnh thành nữ nhi bằng hữu, vô cùng thân thiết bạn bè. Phải biết Lưu Vượng nữ nhi thật là tỉnh đặc thù quản lý tổ chức bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, đây chính là thực sự dị nhân vương, cùng tối hôm qua đối đầu yêu ma phi thiên vương đều là cùng cấp bậc cao thủ, nàng là bị quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là cái này trong huyện thành nhỏ đi ra đệ nhất nhân, là người tương lai dân cùng quốc gia ngôi sao hy vọng. Đi theo Lưu Vượng loại người này lẫn vào đám người, đều là trên xã hội lưu manh. Bọn hắn không nói những cái khác, kinh nghiệm xã hội tất nhiên phong phú lao đạo. Mặc dù hôm nay buổi sáng Lưu Vượng hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người vẫn là thông qua hôm nay sáng sớm Lưu Vượng lý do thoái thác mà minh bạch, hai người này chính là người trong nhà, là nữ nhi của hắn phái này hệ người, có thể nói là Lưu Vượng nữ nhi phụ tá đắc lực, thậm chí thuộc hạ cũng không đủ. Họ Vương nam tử, giờ phút này nhìn xem tên này thấp bé dáng người nam tử thanh niên, trong mắt cũng đầy là kiêng kỵ vẻ kinh hãi, bất quá nó biến mặt rất nhanh, ngay lập tức mặt bên trên tiếp tục chất đống nụ cười, định ngọt mở miệng nói ra, âm phong lão đại ánh mắt riêng có, nói vô cùng chính xác. Một lời bên trong. Ân, tiểu vương đúng không, an bài các minh đệ đi bắt cho à, nhớ kỹ không cần làm bị thương nó. Người thấp nhỏ thanh niên hung ác nham hiểm nam tử, mặt mũi tràn đầy lộ ra cổ quái ý cười, mở miệng nói ra. Mà cao lớn khỏe mạnh nam tử lúc này muốn nói cái gì, bất quá do dự sau một lát, vẫn là không có nói chuyện. Giống hung ác mà ngang ngược ngột ngạt gào thét truyền ra, tiểu hoàng con ngươi màu vàng nóng giờ phút này nhìn qua ngoài viện đám người co lại tới cây kim lớn nhỏ như vậy, tràn đầy hung lệ chi khí, làm người ta nhìn tới không khỏi sinh sợ. Lúc này họ Vương nam tử mang theo mấy người đi ra. Mỗi người trong tay đều cầm một cây dài thiết côn một mặt bị giữ trong tay, một phía khác thì là liên tiếp một tấm lưới một góc. Mấy người phân tán đi tới, lại là mang lấy một cái lưới lớn, chuẩn bị bắt đầu bắt giữ tiểu hoàng. Tấm lưới này không có vấn đề a. Thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa, mang theo khí tức cấm lãnh, làm cho người thẳng dùng mình. Âm phong lão đại ngươi yên tâm, cái lưới này là dùng đặc thù vật liệu đặc chất, tính bền dẻo và cường độ đều vô cùng cao, đừng nói là bắt một con chó, chính là bắt một đầu chân chính lão hổ, cũng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Họ Vương nam tử giờ phút này túi đầu khom người vừa cười vừa nói. Ân được xưng là âm phong lão đại thấp bé nam tử lộ ra thâm trầm nụ cười, làm cho người sờn hết cả gai úc. Chương 149, người chó đại chiến chương 149, người chó đại chiến giờ này phút này, họ Vương nam tử mang theo mấy người, cầm trong tay gậy sát, mang lấy mạng, đi về phía trước, chuẩn bị bắt giữ tiểu hoàng. Giống. Gâu 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 tiểu hoàng cực kỳ hung mãnh, đồng thời cũng rất có linh tính, dường như minh bạch đám người ý tứ, tại cầm mạng đám người còn không có dọn xong trận thế trước đó, liền vô cùng nhanh chóng mà nhào tới. Tiểu hoàng, thân dài hơn 2 mét, có cao cỡ nửa người, chỉ bằng vào hình thể tuyệt đối có thể cùng sư hổ so sánh. Giờ phút này, thanh âm vô cùng hùng hậu, gào thét, mau lẹ vô cùng nào tới. Lúc này tiểu hoàng thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại không mất linh sống, thân ảnh vô cùng mau lẹ, nào sắp xuất hiện đi, mang theo một mảnh kim hoàng sắc tàn ảnh, hướng bên trong một cái tay cầm thiết côn người đánh tới. Bởi vì tiểu hoàng tốc độ quá nhanh, người kia căn bản chưa kịp phản ứng thời gian, chỉ lo lắng cầm trong tay một mặt buộc lên mạng thiết côn vượt ở trước ngực, che chở chính mình. Không đợi hắn có càng nhiều phản ứng, tiểu hoàng thân thể khổng lồ đã nhào tới, đem nó nhào ngã trên mặt đất, sau đó một trương mang theo miệng đầy vô cùng sắc bén hàn quang khiếp người răng nanh huyết buồn đại khẩu đã cắn người này bà bay. A, buông ra, chó chết người này kêu đau, không có lực phản kháng chút nào, bị tiểu hoàng nhào ngã trên mặt đất. Mà may mắn nâng lên cánh tay chặt cổ, không có bị cắn phá yết hầu mà trực tiếp mất mạng. Bất quá bờ vai của hắn lại không có may mắn thoát khỏi, lúc này máu chảy ồ ạt, bị tiểu hoàng xé toang một khối thịt lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi bà vai màu trắng xương cốt đã lộ tại bên ngoài, sau đó rất nhanh bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Những người khác vào lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao cầm thiết côn hướng về tiểu hoàng đánh tới. Bất quá tiểu hoàng vô cùng thông minh. Đặc biệt là tại phát sinh dị biến sau, linh tính cao hơn, trong nháy mắt cắn bị thương một người về sau, không tiếp tục quản bị nó ngã nhào xuống đất người, mà là lần nữa nhào sắp xuất hiện đi, hướng về bên cạnh một người khác đánh tới. Người bên cạnh giờ phút này đã có chuẩn bị, nhìn thấy tiểu hoàng thân thể cao lớn hướng hắn đánh tới, trong lòng mặc dù sợ hãi, vô cùng hoảng sợ, nhưng là hắn hay là cầm lấy thiết côn hướng về đánh tới tiểu hoàng đánh tới. Tiểu hoàng đánh tới, người này vung tới thiết côn đánh vào tiểu hoàng trên thân, phát ra một tiếng ba thanh âm, tựa như thiết côn đánh vào kiên cố trên thuộc da đồng dạng. Nhận thiết côn một kích, tiểu hoàng lại giống không có việc gì đồng dạng, một đạo kim sắc thân ảnh to lớn đánh tới, người này giống nhau bị tiểu hoàng ngã nhào xuống đất, trên cánh tay bị cắn một khối rất lớn dưới thì đến. A, một người này lúc này cũng bắt đầu kêu đau, thanh âm bi thảm đến cực điểm, quả thực đạt đến nghe thương tâm, nghe rơi lệ tình trạng. Ba lúc này, tiểu hoàng mặc dù lần nữa cắn bị thương một người, nhưng là thân thể ấy bên trên lại bị cái khác chạy đến người cứu viện đánh mấy thiết côn. Nhưng là, tiểu hoàng tại tiếp nhận mấy thiết côn sau, vẫn dường như không có việc gì đồng dạng, quay đầu đâm nghiêng bên trong đập ra đi, đem phía trước một người trên đùi cắn một cái, lập tức thân ảnh rất nhanh, chạy trở về trong sân, lần nữa nhìn chằm chằm phía trước ngoài cửa viện đám người. Toàn bộ quá trình nhanh chóng tuyệt luân, trước sau không đến 10 giây đồng hồ, tiểu hoàng liền đã trọng thương ba người. A vừa mới trên đùi bị xé toang một miếng thịt nam tử lúc này thì gia nhập vào kêu đau hàng ngũ, thanh âm giống nhau thê thảm đến cực điểm. Giống lúc này, tiểu hoàng miệng đầy vết máu, lạnh lóng lánh như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén trên hàm răng còn mang theo thịt nát, ánh mắt hung lệ đến cực điểm, con ngươi màu vàng nóng thu nhỏ tới to bằng mũi kim, nhìn chằm chằm ngoài cửa viện đám người, tại gầm nhẹ. Giờ phút này, tiểu hoàng tựa như một cái hung thú đồng dạng, toàn bộ tinh thần tản ra đáng sợ khí tức, ở xung quanh có loại hung thần khí tức đang tràn ngập, làm cho người thấy một lần phía dưới, liền cảm giác sợ hãi cùng hoảng sợ, không dám cùng chi đối mặt. Mà trước viện bên ngoài đám người, trừ qua kia một cao một thấp hai tên dị nhân bên ngoài, những người khác là người bình thường, hơn nữa đều là trên xã hội lưu manh, bình thường ước hiếp nhỏ yếu một cái so một cái hung ác, gặp phải loại người hung ác liên yên. Mà hiện tại bọn hắn gặp phải là so loại người hung ác còn hung ác dị biến sau động vật. Lúc này, ba cái kia người bị thương, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá nhưng đều là trọng thương, máu chảy đầy đất, giờ phút này còn tại kêu rên. Còn lại đám người thấy này, trong lòng sợ hãi, nhao nhao cầm thiết côn đứng xa xa, không còn dám tiến lên bắt chó. Mà vừa rồi chó sủa người hô, đã sớm kinh động đến phụ cận hàng xóm, lúc này từ tự phạm nhà chung quanh từng nhà người đều đi ra xem xét tình huống, rất nhanh, nơi này liền vây quanh một vòng người, đối với giữa sân chỉ trỏ. Người sáng suốt tùy tiện xem xét, liền biết giữa sân là tình huống như thế nào, là có trộm cầu tặc phản bị chó cắn. Đối với cái này, một cao một thấp hai tên dị nhân thần sắc bình thản, thậm chí còn có chút nhàn nhạt kiêu ngạo vẻ tự hào theo khuôn mặt của bọn họ lưu lộ ra. Thiên địa dị biến sau, bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền biến phi thường tương đại, nắm giữ viễn siêu thường nhân năng lực, nhận lấy rất nhiều người lễ kính. Đối trước mắt điểm này tiểu trợ cầm, đối ánh mắt của mọi người, bọn hắn không thèm quan tâm. Mà họ Vương nam tử chờ một đám lưu manh xuất thân người, lúc đầu thấy nhiều người như vậy vây quanh còn cảm giác có chút bối rối. Bất quá rất nhanh bọn hắn lưu manh bản tính liền phát tác, bắt đầu nói hiệu nói vượng. Khu khu. Đại gia tới cũng tốt, làm chứng kiến, lao tử nhà chó biến dị sau trở thành hung thú, vừa mới huynh đệ chúng ta đi ngang qua, liền bị cái này chó cắn bị thương. Họ Vương nam tử vô cùng xảo trá, đem hắc nói thành bạch, tại đảo lộn phải trái, sau đó chỉ trên mặt đất thụ thương ba người nói, các ngươi nhìn, người bị hại còn ở nơi này. Lúc này, trong đám người đi ra một vị đại gia, cùng từ tử phạm nhà đã làm mấy chục năm hàng xóm cũ. Tiểu hoàng có phải hay không hung thú chúng ta chung quanh hàng xóm biết đến biết rõ vô cùng, hôm qua ta còn đi nhà hắn chuyên môn nhìn một chút cái này dị biến sau chó đâu, ta dám khẳng định, tuyệt đối không phải hung thú. Lão đại gia lúc này mang trên mặt chính khí, mở miệng nói ra. Hung thú đều đã cắn người, còn không thừa nhận. Họ Vương nam tử giờ phút này gắt gao cắn tiểu hoàng cắn người sự thật. Các ngươi không nên nói bậy, nhà hắn ngoài cửa lớn bên trên khóa bây giờ còn đang nơi đó rơi đây, là các ngươi chơi à? Cái này không phải liền là tự xông vào nhà dân a? Thiên địa dị biến sau, quốc gia trật tự quản khống vô cùng nghiêm ngặt, lại hắc mạch điên đảo, chỉ có thể đi cục cảnh sát nói. Lão đại gia 70-80 tuổi, lông mi đều là trống không, đối với họ Vương nam tử loại này hắc mạch điên đảo lời giải thích, hắn đã sớm gặp nhiều lắm. Ha ha, ngươi cầm cảnh sát tới dọa chúng ta. Lúc này họ Vương nam tử nghe đến lão đại gia nói lên cảnh sát, lập tức bật cười, thần thái kiêu căng. Từ tử phàm cùng phụ mẫu ba người giờ phút này từ bệnh viện trở về, khoảng cách trong nhà sân nhỏ đã không có bao xa, đại khái chừng 100 mét khoảng chừng, tất cả đã thấy ở xa xa. Giữa thiên địa sương mù cuồn cuộn, khả năng người bình thường bởi vì sương mù che chắn nhìn không được bao xa, nhưng là từ tử phạm lại không bị ảnh hưởng. Lúc này ở nhà hắn trong viện phát sinh tất cả đối với hắn mà nói trước mắt rõ ràng, mà đối với cái này họ Vương nam tử kiêu căng thanh âm hắn giống nhau nghe rõ ràng. Giờ phút này, từ tử phạm trong lòng tức giận, vẻ mặt băng lạnh xuống. Mà lão đại gia nghe được họ Vương nam tử nói như vậy, lập tức minh bạch một vài thứ, những người này không phải bình thường trộm cầu tặc, hẳn là ở trong xã hội cũng là người có thân phận, nếu không sẽ không đối cảnh sát cũng không kiêng nể gì cả. Đang lúc lão đại gia trầm mặc, mọi người chung quanh trầm mặc, không biết nên nói cái gì thời điểm, đống nhiên một tiếng băng lãnh thanh âm theo phía ngoài đoàn người truyền đến. Không phải hù dọa các ngươi, hôm nay không cho nhà ta lời giải thích, mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Đám người ngẩng đầu hướng về phía ngoài đoàn người nhìn lại, chỉ thấy từ tử phàm đi tới, dáng đi trầm ổn, một bộ đã tính trước chi sắc. Chương 150, nhẹ nhàng đánh bay, một, chương 150, nhẹ nhàng đánh bay, một, đang lúc họ Vương nam tử đối với lao ra tử phách lối nói, ngươi cầm cảnh sát tới dọa chúng ta. Ha ha ha, lúc này, một thanh âm lạnh nhạt tự nhiên theo phía ngoài đoàn người truyền đến, mặc dù không cao, nhưng lại âm vang hữu lực. Không phải hù dọa các ngươi, hôm nay không cho nhà ta lời giải thích, mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã cũng không mập cũng không gầy, dáng người cân xứng, làn da trắng nõn, giữ lại sóng vai tóc đen nam tử theo phía ngoài đoàn người đi đến, đằng sau đi theo một nam một nữ hai cái 40-50 tuổi người. Ba người này chính là Từ Tử Phàm cùng cha mẹ của hắn, chỉ thấy giờ này phút này Từ Tử Phàm phụ mẫu vẻ mặt vẻ lo lắng, đi theo Từ Tử Phàm sau lưng khuyên nhủ, "Tiểu Phàm, bình tĩnh một chút, ngươi đừng nói chuyện, chúng ta cùng bọn hắn thương lượng." "Cha, mẹ, các ngươi đừng lo lắng, bọn hắn không thể làm gì ta." Từ Tử Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, giờ phút này đi lại trầm ổn, một bộ đã tính trước dáng vẻ, lời nói ra mặc dù thanh âm không cao, nhưng lại cho người ta một loại tất cả đều ở nắm chắc bên trong, làm cho người không thể không tin ăn vào cảm giác. Đây là hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong vô địch thiên hạ nuôi đi ra khí thế, một nhóm một lời, đều có không hiểu cảm giác, khiến chung quanh người không thể không đối với nó coi trọng. Từ phụ từ mẫu giờ phút này theo sát phía sau, nhìn thấy Từ Tử Phàm như thế uy nghi, lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phản ứng lại, đây là con của bọn họ, Từ Tử Phàm lớn bao nhiêu năng lực bọn hắn rất rõ ràng, cứ tiếp như thế định phải ăn thiệt tỏi không thể. Giờ phút này, từ phụ từ mẫu vô cùng lo lắng, không rõ luôn luôn vô cùng nghe lời nhi tử hôm nay làm sao lại như thế khác thường, làm ra cái loại này không lý trí sự tình. Không phải là dùng ăn dị quả sau, tức sẽ thành dị nhân, tâm tính chuyển biến đưa đến a. Giờ phút này từ phụ trong lòng trong chốc lát nghĩ đến việc này. Nghĩ tới đây, từ phụ càng là lo lắng, Từ Tử Phàm vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, mặc dù có dị năng cũng không biết thế nào phát huy a, hoặc là không có trải qua luyện tập, tiếp tục như vậy vẫn là phải ăn thiệt thòi a, mà đám người chung quanh thấy Từ Tử Phàm ba người đi tới, nhìn ở đây chủ nhân đã đến, nhao nhao nhường ra một con đường. Rất nhanh Từ Tử Phàm đi vào giữa sân, đứng họ Vương Nam Tử đám người này phía trước. Mà Tiểu Hoàng nhìn thấy Từ Tử Phàm ba người trở về, cao hứng phi thường, nhanh chóng chạy đến Từ Tử Phàm ba người bên cạnh, trong miệng ô ô trực hiếu, đồng thời đối họ Vương Nam Tử đám người này thấp giọng gào thét, thử lấy răng, hung thái lộ ra. Đây là nói cho Từ Tử Phàm ba người, họ Vương Nam Tử đám người này không phải người tốt. Từ Tử Phàm thấy thế, sờ lên Tiểu Hoàng đầu to lớn, nhường bình tĩnh trở lại. Mà tại Tiểu Hoàng chạy đến Từ Tử Phàm ba bên người thân quá trình bên trong, một cao một thấp hai tên dị nhân không có ngăn cản, về phần những người khác, lúc trước đã bị Tiểu Hoàng dọa quá sức, trong lòng đang là e ngại thời điểm, tại Tiểu Hoàng chạy tới thời điểm, vậy mà nhao nhao núp xa xa. Chung quanh một đám quê nhà hàng xóm thấy thế, đều hảo cảm cười, nhưng lại không dám bật cười, bởi vì bọn hắn biết đám người này không dễ chọc, thậm chí trong đó mấy người, bọn hắn cũng là nhận biết, bởi vì cái này huyện thành không lớn, liền hơn 10 vạn người, bình thường ai là du côn lưu manh, ai không dễ chọc, đại gia đồng dạng cũng là biết đến. Mà họ Vương Nam Tử bọn người, lúc đầu nghe được Từ Tử Phàm tại phía ngoài đoàn người lời nói, kết hợp với trong giọng nói lạnh nhạt tự nhiên khí thế, còn tưởng rằng tới người nào, nhao nhao trong lòng giật mình, định nhãn nhìn lại. Nhưng là đợi bọn hắn nhìn thấy người tới lại là Từ Tử Phàm ba người sau, nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận. Bởi vì chính là như thế một cái làn da trắng non giống cô nương, thân thể lại không tráng nam tử thanh niên, còn có mặt khác hai cái trung lão niên đại thúc bác gái vậy mà tại vừa rồi dọa bọn hắn nhảy một cái này kiên quyết không thể nhẫn. Lúc này, họ Vương Nam Tử nhìn thấy Từ Tử Phàm ba người đi tới, sắc mặt phách lối mà đối với Từ Tử Phàm sau lưng Từ Phụ mở miệng nói ra, "Lão tử, đem ngươi nhà nhi tử giáo dục tốt, miễn cho bên ngoài quen thuộc hầu ngôn loạn ngữ, chết như thế nào cũng không biết." Nói xong câu đó, họ Vương Nam Tử dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Từ Tử Phàm một cái. "Tiểu Vương, đến, rút điếu thuốc, có việc dễ thương lượng." Từ Phụ lúc này ý cười đầy mặt, đi ra, xuất ra tùy thân hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, đưa về phía họ Vương Nam Tử. Họ Vương Nam Tử thấy thế, nhận lấy điếu thuốc, ngựa khí càng là ngang ngược càng rỡ, lỗ mũi đều nhanh chiêu tiền, nói, "Lão tử, nhà ngươi chó cắn người, làm sao bây giờ?" Từ Phụ nghe vậy, dáng vẻ bày rất thấp, cười nói, "Đều là hiểu lầm, tương quan tiền thuốc men nhà ta ra." Được nghe Từ Phụ lời nói, họ Vương Nam Tử khoát tay áo, nói, "Người cùng chúng ta Lưu lão bản cũng là quen biết đã lâu, hơn nữa nhà ngươi điều kiện lại kém như vậy, tiền thuốc men gì gì đó cũng không cần, mấy ca chính mình gánh chịu." Họ Vương Nam Tử đối với Từ Phụ nói xong kia mấy câu, ngay sau đó lại đối bên người mấy người chỉ vào thụ thương ba người, nói, "Mấy người các người, trước tiên đem ba người bọn hắn đưa đến bệnh viện." Tại những này bình thường lưu manh bên trong, rất rõ ràng họ Vương Nam Tử là đầu, chỉ thấy những người kia nghe theo họ Vương Nam Tử chỉ huy, nhao nhao đem thụ thương ba người mang lên trên một chiếc xe, sau đó tiếng mổ tở vang lên, xe đã hướng về bệnh viện phương hướng bay đi, rất nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đối với những này, Từ Tử Phàm không có ngăn cản, có họ Vương Nam Tử cái này đầu ở đây là được. "Vậy xin đa tạ rồi, đến, đến, đừng đứng ở ngoài cửa, đại gia về phòng, uống ly nước trà." Giờ phút này, Từ Phụ đối với họ Vương Nam Tử mấy người vừa cười vừa nói, "Nước trà cũng không cần, mấy ca còn bể bộn nhiều việc, lão tử à, vẫn là sự kiện kia, con chó này bán cho lão bản của chúng ta." Họ Vương Nam Tử nghe vậy mở miệng nói, ngữ khí không phải dùng trưng cầu ngữ khí, mà là một loại giọng khẳng định, rất rõ ràng không phải đang thương lượng, càng giống là tại mệnh lệnh. "Tiểu Vương à, hai ngày trước ta đã nói, nhà chúng ta không bán, ngày mai ta đi Lưu lão bản nơi đó tự mình giải thích, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt." Từ Phụ lúc này vẫn như cũ đem dáng vẻ thả rất thấp, mang theo mỉm cười mở miệng nói ra, "Lão tử à, hiện tại thế đạo thay đổi, ngươi muốn thấy rõ, không còn là trước đó thái bình tình thế." Họ Vương Nam Tử híp mắt, yếu ớt nói rằng, ý vị thâm trường, "Tiểu Vương, nếu không dạng này, hôm nay ta bồi ngươi đi gặp Lưu lão bản, hướng hắn giải thích, dạng này có thể chứ?" Từ Phụ vẫn là mang theo ý cười, mở miệng nói, "Lão tử, ngươi là nghe không hiểu ta à? Vậy ta liền nói rõ, thiên địa dị biến sau, tương lai là dị nhân thiên hạ, mà Lưu lão bản thiên kim, chính là một vị dị nhân vương." Họ Vương Nam Tử nói đến đây, trên sắc mặt mang theo khí ngạo nghễ, nhìn một chút mọi người xung quanh, tiếp lấy lại đối Từ Phụ nói, "Hiện tại dị nhân vương đại biểu cái gì, ngươi phải biết ta. Cho nên lão tử à, ngươi muốn nắm lấy cơ hội, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp xúc đến dị nhân vương cấp bậc cường giả. Nếu như ta là ngươi, có như thế một cơ hội ôm đuổi, ta cao hứng còn không kịp đâu. Vương Cường nhìn Ngữ Trọng Tâm Trường Tại mở miệng thuyết phục, kỳ thực trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ cùng trào phúng chi tình. Chương 150, nhẹ nhàng đánh bay, 2, chương 150, nhẹ nhàng đánh bay, 2, Tiểu Vương, đa tạ ngươi lòng tốt khuyên bảo, tiểu hoàng bồi chúng ta nhiều năm như vậy, nhà ta là sẽ không đưa nó tặng cho người khác. Tư phụ mỉm cười đáp lại nói, lão tử, lời nói đừng bảo là tận, anh em mấy cái ra trước khi đến, Lưu lão bản từng có phân phó, nếu như nhà ngươi đồng ý nhường ra con chó này, có thể cho ngươi nhi tử an bài công tác, nói thật với ngươi à, lão bản của chúng ta Thiên Kim bên kia đang nhận người tay, con của ngươi đến đó mưu việc phải làm cũng là rất không tệ. Họ Vương nam tử lần nữa khuyên nhủ, bất quá lúc này ngữ khí đã có chút lạnh, lộ ra nhưng đã mất kiên trì. Thật không tiện, đối ở gia lao tâm Thiên Kim nơi đó công tác ta không hứng thú, hơn nữa hôm nay các ngươi ai cũng mang không đi tiểu hoàng. Từ Tử Phàm lúc này mở miệng, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem họ Vương nam tử, hắn đối người này đã rất nhẫn nại. Tại thế giới hiện thực, có cha mẹ hắn người bằng hữu, đây đều là ràng buộc, hơn nữa thế giới này đi hướng không rõ, tràn đầy biến số, cho nên Từ Tử Phàm muốn điệu thấp, không muốn giống như tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới như thế muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đã rất nhẫn nại thật lâu, nhưng là từ những người này biểu lộ cùng ngữ khí đó có thể thấy được, hôm nay không thể thiện. Lão tử, ta lặp lại lần nữa, quản tốt nhà ngươi nhi tử. Họ Vương nam tử lúc này gặp Từ Tử Phàm mở miệng, hoàn toàn mất kiên trì, sắc mặt âm trầm xuống, đối với Từ phụ nói đến, trong ánh mắt ý uy hiếp không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Vẫn là quản tốt miệng của ngươi a. Từ Tử Phàm giờ phút này thần sắc băng lãnh, đối với họ Vương nam tử mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy cảm giác lạnh như băng, có thể nói là vô cùng không khách khí. Ha ha, miệng quá cứng rắn, cũng không biết ngươi xương cốt cứng rắn không. Họ Vương nam tử giờ phút này tức giận vô cùng, cười lạnh đối Từ Tử Phàm nói rằng: "Tiểu Phàm, không nên nói lung tung, ngươi dẫn mẹ ngươi về trong nhà đi, nơi này có ta." Từ phụ lúc này trên sắc mặt mang theo lo lắng, đối với Từ Tử Phàm nói rằng, sau đó hắn lại đối họ Vương nam tử cười nói: "Tiểu Vương, không nên tức giận, hắn không biết nói chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng." "Cha, không có việc gì, ngươi yên tâm, bọn hắn không thể đem ta thế nào." Từ Tử Phàm lúc này mở miệng lần nữa, đối với phụ thân hắn nói đến: "Tiểu Vương, nhanh lên giải quyết, chúng ta sự tình còn rất nhiều." Lúc này, giữa sân kia thấp bé dáng người, danh hào là Âm Phong dị nhân cao thủ không kiên nhẫn mở miệng nói ra: "Âm Phong lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta cái này giải quyết." Họ Vương nam tử nhìn thấy dị nhân thúc giục, lĩnh hót cười đáp lại nói: "Anh em mấy cái, xem hắn xương cốt có hay không miệng hắn cứng rắn." Họ Vương nam tử lúc này cười lạnh nhìn xem Từ Tử Phàm, đối với bên người mấy người nói đến: "Họ Vương nam tử đây là tại hạ mệnh lệnh đường cùng tiến lên đánh Từ Tử Phàm một lần." Nhưng là ra ngoài ý định, lại hợp tình hợp lý chính là, mấy cái khác lưu manh, lúc này cầm gậy sắt cũng không dám tiến lên, trong ánh mắt mang theo vẻ kiêng dè, nhìn về phía Từ Tử Phàm bên người. Lại là Từ Tử Phàm bên người tiểu hoàng thấy tình thế không đúng, lúc này lần nữa thử lấy răng đối với phía trước đám người gầm nhẹ, quanh thân có loại hung sát chi khí, vô cùng tác dụng uy hiếp lực. Đối với loại tình huống này, họ Vương nam tử lập tức phản ứng lại, trên sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng lại cũng không muốn rơi hạ phòng, trên mặt vẻ trào phúng, đối với Từ Tử Phàm nói: "Tục xương chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hôm nay anh em mấy cái thật đúng là mở rộng tầm mắt, người cầm chó thế à, chắc không được miệng dám hèn như vậy." "Tiểu Vương, bớt giận, không cần để ở trong lòng, ta thay nhi tử cho người chịu nhận lỗi." Lúc này Lưu phụ sắc mặt lo lắng, một bên khuyên họ Vương nam tử ngăn khuất trước người, một bên cho Từ Tử Phàm nháy mắt, ý là nhường không cần nhiều lời. Từ Tử Phàm minh bạch, phụ thân đây là sợ hắn ăn phải cái lô bốn, cho nên mới như thế bày thái độ khiêm nhường. Cút sang một bên. Họ Vương nam tử lúc này chính là nổi giận thời điểm, tiện tay đẩy một cái ngăn khuất trước người Từ phụ. Từ phụ đã hơn 50 tuổi, bị người đẩy, không khỏi lùi lại mấy bước. Mà họ Vương nam tử vạn vạn nghĩ không ra, chính mình như thế đẩy, dường như vì chính mình mở ra chiếc hộp vẹn đó ra, khiến cho hối hận suốt đời. Muốn chết. Từ Tử Phàm thấy này, rốt cục nhịn không được, thần sắc nổi giận. Sau đó xuề bàn tay ra, hướng về họ Vương nam tử đẩy đi ra, bất quá tại thời khắc cuối cùng, Từ Tử Phàm thu hồi 9/9 nội tức, chỉ đánh ra một tia nội kình. Hắn không muốn tại trước mắt bao người giết người, dù sao hiện tại mặc dù thiên địa dị biến, nhưng là xã hội quy tắc còn duy trì lấy, vẫn tồn tại. Chính hắn mặc dù không sợ tất cả, nhưng là hắn đến là cha mẹ của mình người bằng hữu cân nhắc. A. Ngay tại Từ Tử Phàm đẩy ra một trường ngay sau, một đạo nội kình cách không mà ra, cách xa 2-3 mét, đem họ Vương nam tử đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó phù phù một tiếng vang lên, nương theo lấy tiêu thảm, lại là họ Vương nam tử bay ra ngoài xa hơn 2 mét, rơi vào trên mặt đất. Từ Tử Phàm lộ ra chiêu này, giờ phút này chấn kinh tất cả mọi người ở đây, đây chính là cách không đả thương người, không phải bình thường người bình thường nên có năng lực. Trung quanh đông đảo quê nhà hàng xóm lúc này đều kinh ngạc vô cùng, nhà mình phụ cận vậy mà có tiếng dị nhân. Mà nhất bị kích thích lại là kia bị đánh bay họ Vương nam tử, giờ khắc này ở đám người giúp đỡ phía dưới đứng lên, nhìn xem Từ Tử Phàm, mắt mang vẻ sợ hãi. Ngươi lại là một gã dị nhân, vẫn giấu kín lấy. Họ Vương nam tử đối với Từ Tử Phàm nói đến, trong ánh mắt có chút sợ hãi, còn có chút hối hận chi sắc. Phải biết hiện tại phàm là dị nhân đều là quốc gia bà bối, chỉ muốn gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, điều kiện kia đãi ngộ càng phi thường không tệ. Họ Vương nam tử nghĩ không ra chính mình vậy mà tìm đường chết chọc một cái dị nhân, nhưng là đối với Từ Tử Phàm, hắn lao cảm giác có chút kỳ quái, hắn không tin Từ Tử Phàm đang cố ý giấu giếm. Đương nhiên, họ Vương nam tử nghĩ đến 2 ngày trước Từ Tử Phàm dáng vẻ, lại so sánh hiện tại. Không đúng, ngươi là vừa vặn trở thành dị nhân. Lúc này, Họ Vương nam tử trong lòng đống nhiên minh bạch, hôm nay Từ Tử Phàm so với hai ngày trước đó người, làn da trắng hơn, dáng người càng thêm cân xứng, tóc còn biến bộ dạng như thế nhiều. Họ Vương nam tử lúc này rốt cục minh bạch, Từ Tử Phàm liền là vừa vận trở thành dị nhân, mà chính mình thật vận khí quáng, vậy mà đá vào tấm sát. Mà cùng mọi người chung quanh biểu hiện khác biệt chính là trong sân một cao một thấp hai tên dị nhân. Lúc này, hai người này ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem Từ Tử Phàm, vừa rồi Từ Tử Phàm một trường kia thật là đem bọn hắn cũng giật nảy mình. Cũng không phải nói một trường này uy lực lớn bao nhiêu, mà là Từ Tử Phàm vậy mà cũng là một gã dị nhân. Đối với dị nhân, nhất định phải tôn trọng, đây là trước mắt toàn bộ xã hội chung nhận thức. Sau đó hai người này lẫn nhau liếc mắt một cái, có chút hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó được người xưng hôn là Âm Phong thấp bé dáng người dị nhân đối với Từ Tử Phàm mở miệng nói, nghĩ không ra huynh đệ ngươi cũng là tên dị nhân, thật sự là xin lỗi. Từ Tử Phàm nghe vậy, vẻ mặt băng lãnh không thay đổi, không có trả lời đối phương một câu, vừa rồi họ Vương nam tử nhằm vào hắn lúc, hai người này về thần thái không có chút nào đem người bình thường để vào mắt, vô cùng tiêu căng, để cho người ta rất là khó chịu. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, lần này những người này đến náo sự, hai người này mới là cái này một đợt trong đám người đầu, song phương lập trường chính là đối lập. Chương 151, chiến dị nhân, 1, chương 151, chiến dị nhân, 1, giờ phút này, Từ Tử Phàm phương vừa ra tay, triển lộ ra không thuộc về người bình thường năng lực, nhường chung quanh tất cả mọi người thấy được hắn cũng là một gã dị nhân. Lúc này, mọi người chung quanh chấn kinh, nghĩ không ra cuộc đời mình vòng tròn chung quanh vậy mà xuất hiện một gã sống sờ sờ dị nhân. Phải biết thiên địa dị biến về sau, mặc dù xuất hiện rất nhiều dị nhân, nhưng là đây cũng là bởi vì nhân khẩu cơ số lớn, mà cho ra chỉ từ về số lượng mà nói rất nhiều, trên thực tế chân chính dị nhân chiếm đoạt tỷ lệ vẫn là vô cùng tiểu nhân, tuyệt đại bộ phận người hay là người bình thường. Mà Từ Tử Phàm phụ mẫu giờ phút này thì nội tâm kích động, cao hứng phi thường, con trai mình trở thành dị nhân, như vậy về sau tại cái này đi hướng không rõ thế giới bên trong cũng liền có bước đầu sức tự vệ. Lúc này, bị Từ Tử Phàm đánh bay họ Vương nam tử, bởi vì Từ Tử Phàm cuối cùng lưu thủ, cho nên không có chịu bao lớn tổn thương. Giờ phút này hắn tại mọi người nâng đỡ đứng lên, nhìn xem Từ Tử Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi cùng hối hận chi tình, thậm chí mơ hồ còn có loại ghen ghét chi sắc thâm tàng đáy mắt. Ngay tại lúc đó, một cao một thấp hai tên dị nhân nam tử thì liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy không hiểu hương vị. Sau đó cái kia danh xưng Âm Phong người lùn dị nhân chủ động cùng Từ Tử Phàm bắt chuyện, cũng không biết mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Mà đối với những người này phản ứng, Từ Tử Phàm hoặc là sớm đã đoán được, hoặc là căn bản không để vào mắt. Chính hắn có rõ ràng mục tiêu cùng ý nghĩ, sẽ không vì người ngoài mà thay đổi. Lúc này, Từ Tử Phàm ánh mắt băng lãnh, căn bản cũng không có phản ứng người lùn dị nhân lời nói, mà là mở miệng nói, chuyện hôm nay như là đã đến một bước này, như vậy các vị muốn rời đi nơi đây, liền cần cho ta một cái công đạo. Từ Tử Phàm lúc này ngữ khí lạnh nhạt, mặc dù không phải cao bao nhiêu, nhưng lại âm vang hữu lực, rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc này, nhất hốt hoảng không ai qua được trước đến gây chuyện họ Vương nam tử chờ một đám người bình thường. Lúc này những người này đều đưa ánh mắt nhìn về phía một cao một thấp hai tên dị nhân, bọn hắn hy vọng cái này hai tên người một nhà có thể ra tay giáo huấn một lần Từ Tử Phàm. Mà cái này một cao một thấp hai tên dị nhân ở thời điểm này vẻ mặt cũng âm trầm xuống, nhìn về phía Từ Tử Phàm trong ánh mắt mang theo lãnh sắc. Tiểu Phàm, chuyện này coi như xong đi. Đúng vậy a, Tiểu Phàm, quên đi thôi, ta cũng không có tổn thất. Giờ phút này, từ phụ từ mẫu đi ra thuyết phục Từ Tử Phàm, mặc dù mình nhi tử trở thành dị nhân, nhưng là bọn hắn cũng không muốn Từ Tử Phàm gây quá nhiều người, bởi vì bọn hắn biết trên thế giới này khó khăn nhất phòng liền là của người khác âm mưu bị kế cùng phía sau dở trò xấu. Mà nhóm người này lão đại Lưu Vượng chính là trong huyện thành này nhất đại ác nhân, có thể nói là âm hiểm độc ác, yêu nhất làm phía sau đâm người đào sự tình, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa hắc bạch hai đạo ăn sạch, cho nên người bình thường không cần phải nói đắc tội, thậm chí đều không muốn cùng loại người này nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Cha mẹ, không sao, các ngươi không cần lo lắng, chính ta có suy tính. Từ Tử Phàm an ủi cha mẹ của mình, thanh âm bên trong bao hàm tự tin phong thái nhường chung quanh tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Từ mẫu nghe vậy, vốn đang muốn lại làm thuyết phục, nhưng là từ phụ hướng nàng khẽ lắc đầu, thế là nàng cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Huynh đệ, trở thành dị nhân mặc dù khó lường, nhưng là cũng không cần lòng tự tin bành trướng quá mức, dạng này nhưng không có kết cục tốt. Lúc này, một tiếng thâm trầm âm thanh âm vang lên, đặc biệt là mấy chữ cuối cùng nhưng không có kết cục tốt cắn đặc biệt trọng, rất rõ ràng là đang cảnh cáo Từ Tử Phàm. Mà theo đạo thanh âm này xuất hiện, trong sân không khí nhiệt độ đều bắt đầu hạ xuống, có sắc bén âm phong ở chung quanh quét sạch. Đây chính là người lùn dị nhân âm phong tại đáp lại Từ Tử Phàm đối với hắn vô lý, giờ này phút này âm phong, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, tràn đầy tà ác cảm giác, để cho người ta thấy một lần phía dưới da đầu đều có loại run lên cảm giác. Mà ở chung quanh âm lãnh gió nổi lên trong nháy mắt, Từ Tử Phàm thể nội liền có tử hà chân khí chạy xuôi mà ra, che chở chính mình cùng phụ mẫu không nhận âm phong xâm nhập. Đây là Từ Tử Phàm lần thứ nhất đối mặt dị nhân, mặc dù theo song phương khí cơ cảm ứng đến xem, đối phương năng lượng cường độ trên lệch chính mình không ít, nhưng là hắn hay là không thể không cẩn thận cẩn thận. Bởi vì hắn theo trên internet hiểu rõ tới, dị nhân năng lực cổ quái kỳ lạ, chỉ có nghĩ không ra, không có không gặp được, mà đối mặt dị nhân, dù cho có người có thể lực rất mạnh, nhưng là cũng cực kỳ dễ dàng lật xe. Cho nên lúc này, Từ Tử Phàm toàn bộ tinh thần ứng đối, quanh thân có tử sắc thanh khí chạy xuôi mà ra, đây là tiên thiên tử khí, chất lượng rất cao, mặc dù thanh thanh đạm đạm, như có như không, nhưng lại che chở chính mình cùng phụ mẫu, không chút nào chịu đối phương cố ý thả ra âm phong ảnh hưởng. Mà họ Vương nam tử giờ phút này nhìn thấy chính mình một phương này dị nhân phát huy, trong lòng thoải mái, lúc trước đối Từ Tử Phàm sợ hãi chi tình cũng quét sạch sành sanh. Hắn nhưng là biết mình một phương này cái này hai tên dị nhân cường đại, thông qua Lưu Vượng hình dung, hai người này năng lực cách dị nhân vương đều không xa, tại dị nhân bên trong cũng là tuyệt đối cường giả, đối phó từ tử phàm cái loại này vừa trở thành dị nhân người tất nhiên vô cùng nhẹ nhõm dễ dàng. Lúc này, họ Vương nam tử trong lòng thoải mái, không khỏi mở miệng nói, chúng ta Âm Phong lão đại thật là dị nhân bên trong ít có cường giả, Từ gia tiểu tử, đừng bởi vì chính mình trở thành một gã dị nhân, liền lòng tự tin bạo dạn, phải biết dị nhân ở giữa cũng là chia tam lục cửu đẳng ba. A nhưng là, ngay tại nói đến đây, còn chưa nói xong thời điểm, đột nhiên giữa sân vang lên một tiếng thanh thúy bạt tai thanh âm, sau đó họ Vương nam tử miệng đầy răng rời xuống, bay ngược ra ngoài, trong miệng dòng máu màu đỏ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phanh họ Vương nam tử trực tiếp bị đánh bay xa mấy mét, lúc này rơi vào trên mặt đất, lại là mắt nhắm lại, đã ngất đi. Người xuất thủ chính là Từ Tử Phàm, hắn đã lưu lực, không muốn ở đây giết người giữ lại tiếng người trôi, nếu không chỉ bằng họ Vương nam tử kia yếu ớt bình thường người thân thể có thể bị hắn toàn lực một trường trực tiếp đánh nổ. Mà bên ngoài sân đám người, giờ phút này lại mặt hiện vẻ kinh hãi, bởi vì Từ Tử Phàm vừa rồi cũng chỉ là đánh từ xa một trường, nhưng là chính là như thế cách không một trường, lại đem một cái nam tử trưởng thành trực tiếp đập bay ra ngoài. Lúc này, thậm chí có người bắt đầu đập video phát hướng vào mạng, tiêu đề là: Phách không trưởng xuất thế, cách không dạy ngươi là người. Mà đối diện hai tên dị nhân thấy này, trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là bọn hắn nhưng như cũng không sợ, bởi vì bọn họ năng lực cũng là phi thường cường đại, viễn siêu bình thường dị nhân. Lúc này, danh hào là Âm Phong người lùn dị nhân nam tử đối Từ Tử Phàm ở miệng nói: Không tệ, năng lực của ngươi rất không tệ, vậy mà có thể cách không đả thương địch thủ. Nói đến đây, Âm Phong dừng một chút, lộ ra thâm trầm nụ cười, tiếp tục nói: Bất quá đây cũng là có quý tích mà theo, bởi vì ngươi mới vừa xuất thủ, ta cảm thấy năng lượng chấn động, ngươi chiêu này đối phó bình thường dị nhân còn tốt, nếu như đối phó cao thủ, vậy thì căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Chương 151, chiến dị nhân 2, chương 151, chiến dị nhân 2, nhưng vào lúc này, một mực không nói gì người cao dị nhân, giờ phút này mở miệng, thanh âm có chút thu kịch, đối với Từ Tử Phàm nói: Nhìn ngươi năng lực cũng không tệ lắm, về sau đi theo chúng ta lăn lộn à. Đối với hai người này lời nói, Từ Tử Phàm lúc đầu không muốn phản ứng, muốn trực tiếp đánh lật ra sự tình, bất quá trong lòng hắn khẽ động, hỏi: Các ngươi giúp đỡ Lưu Vượng có thể là bởi vì nhà hắn nữ nhi nguyên nhân? Nếu như ta hôm nay theo các ngươi, có phải hay không cũng sẽ trở thành thuộc hạ của nàng? Giờ phút này Từ Tử Phàm hỏi như vậy, nhưng thật ra là tại dò xét những người này đấy. Hắn gần nhất không chỉ một lần nghe nói Lưu Vượng nữ nhi là một gã dị nhân vương, danh hào là Thải Hồng Tiên Tử, là bọn hắn trong huyện thành này đệ nhất nhân. Từ Tử Phàm lúc này muốn thông qua hai người này hiểu rõ tới càng đa tình huống, lấy ứng đối tương lai khả năng phải đối mặt tình thế. Ha ha, nói thật với ngươi, chúng ta giúp đỡ Lưu Vượng nguyên nhân ngươi đoán không lầm, vô cùng chính xác. Nhưng là theo chúng ta cũng không phải theo Thải Hồng Tiên Tử, bởi vì không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách cho một gã dị nhân vương lập tức thuộc. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải dính líu quan hệ, như vậy cũng coi là thuộc hạ, nhưng không phải cấp dưới trực tiếp. Người lùn dị nhân nam tử giờ phút này đáp lại nói, âm trầm thanh âm bên trong mang theo hết sức rõ ràng ý trào phúng. A, không biết rõ Thải Hồng Tiên Tử cùng Phi Thiên Vương ai mạnh ai yếu. Từ Tử Phàm dường như không có nghe được đối phương trong giọng nói trào phúng, vẫn như cũ hỏi. Ha ha ha. Đại Sơn, ngươi nhìn tiểu tử này, quá mơ tưởng xa vời đi. Vừa mới trở thành dị nhân, vậy mà liền bắt đầu nghe ngóng dị nhân vương tình huống. Người lùn dị nhân Âm Phong giờ phút này không còn che giấu đối Từ Tử Phàm trào phúng, cười đối bên này người cao dị nhân nói rằng. Hắn thấy, Từ Tử Phàm đây là thương lượng với bọn họ, nghĩ muốn hiểu rõ tương lai trong tổ chức tình huống. Ha ha, Thải Hồng Tiên Tử cùng Phi Thiên Vương cùng thuộc trong tỉnh thập đại dị nhân cao thủ, theo chiến tích nhìn song phương không sai biệt lắm, thế nào, bằng ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có ý tưởng. Lúc này, người cao dị nhân nam tử cười đáp lại nói. Một vấn đề cuối cùng, muốn dựa dẫm vào ta muốn đi tiểu hoàng, là Thải Hồng Tiên Tử ý tứ vẫn là. Từ Tử Phàm hỏi lần nữa. Ha ha, tiểu tử, Thải Hồng Tiên Tử mỗi ngày bể bộn nhiều việc, nơi nào có không chú ý những sự tình này, bất quá nàng đã từng nói mong muốn một cái chiến sủng. Người lùn dị nhân giễu cợt nói. Lúc này, Từ Tử Phàm minh bạch, lúc trước tới sau, bất quá là có người muốn lấy lòng Thải Hồng Tiên Tử, cho nên mới đánh hắn nhà tiểu hoàng chủ ý. Hiểu rõ đến đây, Từ Tử Phàm đại khái cũng hiểu được tình huống, không muốn lại làm hỏi nhiều, giống nhau cười giễu cợt nói, ta có một ý tưởng, hai vị muốn nghe hay không? A, ngươi nói. Người lùn dị nhân hung ác nham hiểm trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, giờ phút này hắn cho rằng Từ Tử Phàm gia nhập chuyện của bọn hắn hẳn là 10 phần chắc chín. Ta ý nghĩ là, hai ngươi làm thuộc hạ của ta a, ta nhất định sẽ không bạc đãi hai ngươi. Từ Tử Phàm nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên, truyền khắp toàn trường, còn mang theo một chút ý cười, rất rõ ràng là trào phúng đối diện hai người. Nghe thấy lời ấy, cái này một cao nhất gầy hai tên dị nhân nam tử sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống, bọn hắn minh bạch Từ Tử Phàm mới vừa hỏi bọn hắn vấn đề chỉ là vui đùa chơi bọn hắn mà thôi. Âm Phong lão đệ, xem ra vị huynh đệ kia không phục, cũng đúng, thiên địa dị biến sau, rất nhiều người bỗng nhiên đạt được siêu năng lực, liền coi chính mình trở thành thế giới nhân vật chính, người loại này chúng ta thu thập còn thiếu a. Cuối cùng còn không phải nguyên một đám bị chúng ta giáo huấn túi đầu nghe theo. Người cao dị nhân lúc này mở miệng nói ra, thanh âm âm trầm lại băng lãnh, nhìn về phía Từ Tử Phàm trong hai mắt mang theo tàn nhẫn sát thái. Ha ha, Đại Sơn, hôm nay tiểu tử này để cho ta tới giáo huấn một chút hắn a. Người lùn dị nhân thâm trầm mở miệng nói ra. Vẫn là để ta tới đi, ta thể nghiệm hạ hắn cách không trường, loại năng lực này rất có thú. Người cao dị nhân đáp lại nói, trong mắt hắn, Từ Tử Phàm đánh từ xa bay họ Vương nam tử năng lực cũng chỉ là thú vị. Đại Sơn ca, vẫn là ta tới đi, cái kia da mịn thịt mềm không chịu nổi ngươi chinh phạt. Các người lùn dị nhân giờ phút này sắc mặt quái dị, cười nhẹ lấy, hung ác nham hiểm trong ánh mắt đúng là hèn mọn thần sắc. Ẩm Phong lão đệ, ngươi cũng đoạt ta bao nhiêu lần cơ hội xuất thủ, lần này cũng không thể đoạt. Người cao dị nhân nam tử mở miệng nói. Lúc này, hai người này ngươi một lời ta một câu, ngay trước Từ Tử Phàm mặt, vậy mà tại tranh ai xuất chiến giáo huấn Từ Tử Phàm, đây là thuần túy không có đem Từ Tử Phàm để ở trong mắt, xem Từ Tử Phàm là không có gì. Mà mọi người chung quanh giờ phút này thì lặng ngắt như tờ, bọn hắn biết, một trận dị nhân ở giữa chiến đấu liền muốn bắt đầu, trước kia chỉ ở trên mạng trong video nhìn thấy, hôm nay nghĩ không ra vậy mà tại trong cuộc sống hiện thực gặp, rất nhiều người cũng đã nhao nhao mở ra điện thoại video thiết bị, tại bắt đầu thu hoặc là trực tiếp. Trừ cái đó ra, cũng có chút mặt người mang vẻ lo lắng, rất sợ Từ Tử Phàm lạc bại sau bị người khi dễ. Mà những người này có từ phụ từ mẫu, còn có vừa rồi thay Từ Tử Phàm nhà ra mặt Vương đại gia, còn có những nhà khác cùng Từ Tử Phàm nhà quan hệ tương đối tốt người. Thật rông dài. Lúc này, Từ Tử Phàm thấy một cao một thấp hai tên dị nhân rằng co, nói không xong, không có chút nào đem hắn đặt ở trong mắt, nhịn không được lên tiếng quát. Sau đó nâng lên một cái tay đặt trước ngực, Tử Hà thần công vận chuyển, trong nháy mắt Từ Tử Phàm cái tay này biến thành trong suốt tử sắc, như là chân châu mã não, lại cực kỳ giống hàng mỹ nghệ đồng dạng, mỹ lệ phi thường thần bí. Lúc này, Từ Tử Phàm cái bàn tay này bao phủ nhàn nhạt gần như không thể gặp xương mù tím, có loại thần bí cảm giác gáp bách tảng ra, một chiêu này chính là Từ Tử Phàm kết hợp Tả Lãnh Thiền Hàn Băng Thần Trượng tùy ý sáng tạo ra. Sau đó Từ Tử Phàm cái bàn tay này đột nhiên đẩy về phía trước ra, hướng về đối diện còn tại rằng có hai người đánh ra. Vâng. Chỉ thấy một phương từ tử sắc chân khí ngưng tụ mà thành tử sắc trưởng ấn theo Từ Tử Phàm cái bàn tay này đánh ra phương hướng bay ra ngoài. Tử sắc trưởng ấn ban đầu cũng liền bình thường nhân thủ cỡ bàn tay, mà rời đi Từ Tử Phàm tay sau, kịch liệt biến lớn, biến thành một trượng lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, hướng về hai tên dị nhân đánh tới. Mà chiều cao hai tên dị nhân, không hổ là dị nhân bên trong cường giả, phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng tương tự thật nhanh, tại Từ Tử Phàm đánh ra một kích này sau, hai người này liền rất nhanh phản ứng lại. Chỉ thấy thấp bé dáng người dị nhân trong chốc lát quanh thân chạy ra âm lãnh sương mù màu đen, đem quanh mình mười mấy mét phương viên bên trong đều ảnh hưởng hoàn toàn u ám băng lãnh, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, khiến người như truy ma quật. Chung quanh mọi người vây xem thấy thế, trong lòng kinh hãi, nhao nhao lui về sau giá rất nhiều. Lúc này, tên này thấp bé dáng người dị nhân, quanh thân bao phủ màu đen băng lãnh sương mù, kết hợp âm lãnh diện mạo cùng hung ác nham hiểm ánh mắt, lúc này tựa như một gã tử thần hành tẩu ở nhân gian, vô cùng kinh người. Mà người cao dị nhân tại thời khắc này quanh thân vậy mà dâng lên màu vàng sương mù mênh mông, có loại nặng nề cảm giác, khiến người thấy chi như đối sơ nhạc, thang không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. Ngay sau đó rất nhanh những này màu vàng sương mù che trùm lên người cao dị nhân trên thân, đem thân thể ấy nhuộm thành một mảnh màu vàng, tựa như cho trên người hắn phủ thêm một tầng chiến thứ nhất màu vàng đồng dạng, tràn đầy nặng nề cảm giác. Chương 152, quỷ dị dị nhân năng lực, 1, chương 152, quỷ dị dị nhân năng lực, 1, giờ này phút này, Từ Tử Phàm mô phỏng Hàn Băng Thần Trưởng vận công nguyên lý, cách không hướng về phía trước đánh ra một phương trường ấn có một trượng lớn nhỏ, tràn đầy cảm giác áp bách. Mà đối diện hai tên dị nhân phản ứng cũng thật nhanh, người lùn dị nhân quanh thân trong nháy mắt toát ra màu đen băng lãnh sương mù, đồng thời có rét lạnh màu đen âm phong tại thời khắc này còn cuốn thân thể của hắn. Giờ phút này, tên này người lùn dị nhân quanh mình tia sáng đều dường như biến mất, hắn phương viên 5 mét bên trong không gian vào lúc này biến hoàn toàn u ám, hơn nữa âm phong chợt trợn, băng lãnh mà thấu xương, chấn động tâm hồn. Lúc này, tên này dị nhân nhìn phía trước Từ Tử Phàm, khóe miệng hướng lên cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, như là một gã hành tẩu ở nhân gian tử thần, làm người ta nhìn tới không khỏi kinh hoàng khiếp sợ. Giống một tiếng quái dị khàn giọng tiếng gầm gừ truyền ra, giống lệ quỷ gào thét, lại giống yêu ma lệ minh, lúc này tên này thấp bé dị nhân đột nhiên há to miệng, hướng Từ Tử Phàm gào thét mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ màu đen nhánh băng lãnh âm phong theo thấp bé dị nhân miệng há to bên trong phun ra, hướng Từ Tử Phàm nôn đi qua. Màu đen nhánh âm phong quét sạch, còn cách rất xa, liền cho người ta một loại băng lãnh thấu xương âm trầm cảm giác, làm người sợ hãi bất an. Trung quanh mọi người vây xem lần nữa rút lui ra 5-60 mét xa, nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng, nhìn xem trong sân người lùn dị nhân. Thiên địa dị biến sau mới bao lâu, nhân loại liền xuất hiện cái loại này siêu năng lực, có ít người cảm giác tất cả tựa như trong ngộng đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi, cái này giống thần thoại lại xuất hiện, không thể lý giải, không thể lấy khoa học giải thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Tử Phàm vừa mới trở thành dị nhân, thế nào ngăn cản tên này dị nhân cường giả? Trung quanh có hàng xóm lo lắng nói. Mà một tên khác người cao dị nhân, lúc này toàn thân cao thấp vàng mênh mông một mảnh, có thổ hoàng sắc xương mù lưu động tại hắn cơ thể lan ra phía trên, cho người ta một loại nặng nề thâm trầm cảm giác, vô cùng thần bí lại cường đại. Lúc này, tên này tên là Đại Sơn dị nhân, chỉ như thế đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại hùng hồn bao la hùng vĩ cảm giác, như là một tòa núi cao đứng sừng sững, nguy nga bao la hùng vĩ, như cùng là địch, nhất định để cho người ta thăng không dậy nổi phản kháng cảm giác, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bành! Song phương đối bính có kết quả, Từ Tử Phàm đánh ra tử sát trưởng ấn như là như bẻ cánh cô, không thể ngăn cản, đem kia thấp bé dị nhân phun ra màu đen âm phong trực tiếp bình định, làm cho chôn bụi, đồng thời trưởng ấn tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước bay đi, đánh về phía chiều cao hai tên dị nhân. Giữa song phương lúc đầu cách liền không xa, cũng liền không đến 10 mét khoảng cách, tránh né đã không còn kịp rồi. Lúc này người cao dị nhân trên sắc mặt mang theo kinh dị, hắn nghĩ không ra Từ Tử Phàm phương này cách không trưởng ấn vậy mà có thể trực tiếp chôn vùi chính mình đồng bạn phun ra màu đen âm phong. Đối với mình đồng bạn trong miệng phun ra màu đen âm phong lợi hại, hắn nhưng là biết đến, loại này màu đen âm phong phun đến trên thân người, có thể đem đối phương huyết đục tội tan, hóa thành vụ băng, cực kỳ khủng bố, có thể nói là uy lực vô tận, đồng dạng dị nhân căn bản không đối phó được, không cách nào phản kháng. thậm chí hắn đã từng thấy tận mắt chính mình vị này đồng bạn trong miệng phun ra một cỗ âm phong, trực tiếp đem một cái biến dị sau dã thu phun chết, tử trạng cực thảm, huyết nhục lông tóc đều bị thổi tan, hóa thành từng khối vụn băng rơi xuống đầy đất đều là. Lúc này, người cao dị nhân mặc dù thân thể cao lớn, có loại như núi lớn nặng nề cảm giác, nhưng là tốc độ kia lại cũng không chậm, một cái bay vút đã vượt qua 3 mét khoảng cách, đem người lùn dị nhân ngăn ở phía sau. Cùng một thời gian, trước người xuất hiện sương mù màu vàng mờ mịt, giống như một mảnh thổ hoàng sắc vách tường ngăn khuất phía trước. Vâng. Từ Tử Phàm đánh ra tử sắc trưởng ấn lúc này cùng người cao dị nhân trước người thổ hoàng sắc vách tường đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một tiếng oanh minh chi ầm vang lên, năng lượng khí tức lan lộn, ở trong sân có cuồng phong tạo ra, gào thét lên phá hướng về phía bốn phương tám hướng, thổi mấy chục mét bên ngoài tất cả mọi người không mở ra được ánh mắt. Đây là giữa song phương năng lượng va chạm đưa tới dị tượng, khiến mọi người chung quanh kinh hãi. Đây là nhân lực a. Có người tự nói, tận mắt nhìn thấy dị nhân ở giữa chiến đấu, giờ này phút này mới phát hiện, cái này thế đạo thật thay đổi. Trước kia đa số người chỉ ở trên internet nhìn thấy dị nhân đối chiến video, nhưng là tuyệt đối không có được hôm nay thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được sâu. Người loại này rất nhiều, trong tiềm thức chết lặng chính mình, chỉ có thân lâm kỳ cảnh, chuyện tới trước mắt mới phát hiện cùng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc, cùng phong nghỉ dừng, đám người lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy Từ Tử Phàm thẳng tắp bưng lập nguyên địa, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí sau người phụ mẫu cũng tất cả như thường, đứng chung một chỗ, lúc này đang kinh ngạc mà nhìn trước mắt tất cả. Mà đối diện một cao một thấp hai tên dị nhân, lúc này lại rất chật vật, lui ra có xa 3 mét, đặc biệt là vừa rồi dùng thân thể cản tại phía trước người cao dị nhân, y phục trên người đều có chút phá lạ, trở thành chính tông trang phục ăn mày, nhìn vô cùng chật vật. Giữa song phương lần thứ nhất đối bính, người sáng suốt đều đã nhìn ra là Từ Tử Phàm chiếm được ưu thế tuyệt đối. Kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chung quanh hàng xóm sắc mặt kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ Từ Tử Phàm một cái sơ thành dị nhân người, là làm sao có thể chiếm được thượng phong. Mà kinh hãi nhất không ai qua được trong sân một cao một thấp hai tên dị nhân, lúc này bọn hắn phát hiện xem thường Từ Tử Phàm, trước đó là bọn hắn nhìn lầm, nghĩ không ra Từ Tử Phàm vậy mà cường đại như vậy. Từ Tử Phàm đúng không? Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên khiêu chiến hai ta người. Lúc này, thấp bé dáng người dị nhân hung tợn nhìn xem Từ Tử Phàm, thanh âm khàn giọng âm lãnh, như là lệ quỷ đang thì thầm. Tê thấp bé dáng người dị nhân giờ phút này ngửa đầu hướng lên trời, há hốc miệng ra, nhưng lại không phải phun ra ở vòng, mà là tại miệng lớn thôn hấp lấy cái gì. Từ Tử Phàm định nhãn nhìn lại, hơi chút cảm ứng, liền biết hắn là tại hút vào thiên địa linh khí. Giờ này phút này, chung quanh phương viên trong vòng trăm thước thiên địa linh khí như là nhận lấy triệu hoán cùng hấp dẫn, hướng về thấp bé dị nhân nơi đó hội tụ mà đi, bị thôn phệ tiến vào thể nội. Từ Tử Phàm không có vào lúc này động thủ, hắn muốn nhìn một chút cái này dị nhân còn có cái gì điểm đặc biệt. Đây là lần thứ nhất hắn cùng dị nhân đối chiến, hắn muốn cẩn thận trải nghiệm dị nhân năng lực cùng tiếu ngạo giang hồ bên trong võ lâm cao thủ võ công cùng nội lực có gì khác biệt. Nếu như chỉ bằng vào phương mới đối diện hai cái này dị nhân biểu hiện ra năng lực trình độ, Từ Tử Phàm có chút thất vọng, bởi vì hắn vừa rồi căn bản là vô dụng ra bao nhiêu công lực, liền làm cho đối phương hai người có chút không tiếp nổi cảm giác. Từ Tử Phàm ước định xuống, bất luận thần bí tính, chỉ luận năng lượng cường độ, vừa rồi hai người này năng lực cũng chính là tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong nhất lưu cao thủ trình độ, cũng liền cùng sơ kỳ nhạc bất quần trình độ không kém là bao nhiêu. Giờ này phút này, phương viên trong vòng trăm thước linh khí tụ tập, trở thành vòng xoáy trạng, bị thấp bé dáng người, toàn thân mang theo âm khí dị nhân hút vào thể nội. Chương 152, quỷ dị dị nhân năng lực 2, chương 152, quỷ dị dị nhân năng lực 2, không bao lâu nhì, tên này dị nhân bụng tăng lớn, thân thể bành trướng, dường như tựa như xung khí đồng dạng, hình thể kịch liệt biến lớn, rất nhanh vượt qua người bình thường thân cao, lại còn tại bành trướng. Cuối cùng, tên này dị nhân thân thể vậy mà bành trướng tới cao 2 mét tả hữu, thân thể cũng trở nên to béo thật nhiều, cả người thay đổi hoàn toàn cái dạng. Lúc này, chung quanh quan chiến đám người hít vào ngụm khí lạnh, dị nhân quả nhiên phi phàm khó lường, loại năng lực thiên kỳ bách quái, vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm được biến hóa lớn như vậy. Ngay cả Từ Tử Phàm tại thời khắc này cũng có chút động dung, đối phương mặc dù năng lực không có mạnh bao nhiêu, nhưng là loại dị năng này quả thực lật đổ tam quan, không thể theo lẽ thường giải thích. Lúc này, tên này dị nhân đình chỉ thôn vệ thiên địa linh khí, thân thể phồng lớn lên rất nhiều, diện mạo có chút dữ tợn, còn có chút thống khổ, hung ác nham hiểm ánh mắt biến thành điên cuồng. Lúc này, nhìn xem Từ Tử Phàm, thanh âm trầm thấp khàn giọng, như là quỷ khóc, vô cùng chói tai, nói: "Tiếp ta một chiêu này thử một chút." Tiếng nói vừa dứt, quanh thân lại có biến hóa, chỉ thấy cái này dị nhân bành trướng thân thể vậy mà rất nhanh biến thành toàn thân đen nhánh, âm trầm khí tức quỷ dị chạy xuôi tại quanh thân, vô cùng dày đặc. Lúc này, khắp chung quanh tia sáng bắt đầu bóp méo, dường như đều bị quanh thân màu đen nhánh quỷ dị khí tức ảnh hưởng, phương viên ba trong vòng 10 thước thiên địa biến u ám một mảnh, như là tận thế địa ngục, âm trầm mà đáng sợ, rét lạnh hắc phong, băng lạnh thấu xương, như dao quát tất cả mọi người làn da đau nhức. Giờ phút này, chung quanh tất cả mọi người lần nữa lui về phía sau mấy chục mét, có ít người đã bất đắc dĩ về tới nhà mình sân nhỏ, đứng ở cao cao trên ban công xa xa quan chiến. Tất cả mọi người giờ phút này đều đang kinh ngạc, hôm nay tận mắt nhìn thấy dị nhân đối bính, cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà có ít người tại trực tiếp, video điểm kích suất càng ngày càng cao, thiên địa dị biến về sau, mọi người đối với loại này đối chiến cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiên địa u ám, âm sâm sâm một mảnh, có màu đen âm phong quét sạch, khiến người giống như đi tới sâm la địa ngục. Mà Từ Tử Phàm cùng phụ mẫu, còn có tiểu hoàng, giờ phút này cũng bị bao phủ tại bên trong vùng thế giới này, nhưng là bọn hắn tựa như một cái dị loại, có nhàn nhạt tử sắc sương mù lượn lờ tại ba người một chó quanh người, mặc cho ngoại giới âm phong quét sạch, thiên địa ảm đạm, nhưng là bọn hắn lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Thậm chí từ Tử Phàm phụ mẫu cùng Tiểu Hoàng giờ phút này cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì bọn hắn chẳng những không có cảm giác được bất kỳ băng lãnh khí tức, hơn nữa còn có nhàn nhạt cảm giác ấm áp chạy khắp toàn thân của bọn hắn. Giờ này phút này, từ phụ từ mẫu có chút kinh ngạc, bọn hắn biết đây là nhi tử là bảo vệ bọn hắn làm biện pháp. Bọn hắn nghĩ không ra, con của mình lại có thể cường đại như vậy, vợ chồng hai người giờ phút này trong lòng trấn an, là con của mình có thể có như thế năng lực cảm thấy cao hứng. Giống, gào thét thảm thiết, như lệ quỷ đang gào khóc, lại như yêu ma đang gầm thét, danh hào là Âm Phong dị nhân giờ phút này lần nữa há to miệng, hướng về từ Tử Phàm phương hướng phun ra một cỗ nồng đậm hắc phong. Cỗ này màu đen âm phong tựa như một đạo thô to khí trụ, hướng về từ Tử Phàm phương hướng tịch của tới. Khí trụ băng lãnh đến cực điểm, âm trầm kiếp người, so sánh với vừa rồi cái này dị nhân trong miệng phun ra hắc phong, năng lượng cường độ tăng lên rất nhiều, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mà theo cột khí màu đen phun ra, bành trướng thấp bé dị nhân thân thể kịch liệt thu nhỏ, trên dưới quanh người cũng từ màu đen kịt rất nhanh biến trở về nhân loại bình thường màu da. Lúc này, thấp bé dị nhân trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, có thể thấy được dùng ra một chiêu này với hắn mà nói cũng không dễ dàng, vô cùng gian nan. Màu đen khí trụ quét sạch, âm trầm thấu xương, có loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến từ Tử Phàm phụ cận. Nhưng vào lúc này, từ Tử Phàm không tránh không né, lần nữa đẩy ra một trường, bất quá một trường này năng lượng khí tức so sánh vừa rồi giống nhau mạnh không ít. Từ sát trưởng ấn rất nhanh biến thành gần trượng lớn nhỏ, lại một lần nữa cùng thấp bé dị nhân phun ra đổ vật đụng vào nhau. Mọi người chung quanh giờ phút này đều tại ngưng mắt quan sát giữa sân dị nhân đối bính, nín thở, bọn hắn minh bạch, thời khắc mấu chốt tới. Vâng, từ sát trưởng ấn cùng cột khí màu đen cùng nhau đụng vào nhau, nhưng là kết quả lại cùng vừa rồi tương phản, từ sát trưởng ấn lại bị cột khí màu đen đánh xuyên qua. Lần này, từ Tử Phàm không ngăn được công kích của đối phương, mà cột khí màu đen đã tới gần thân thể. Lúc này, bởi vì khoảng cách quá gần, từ Tử Phàm coi như muốn tránh cũng tránh không thoát. Chung quanh quan sát đám người, nhìn tình cảnh như thế, nhao nhao là từ Tử Phàm bóp một tay mồ hôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào cho phải? Có trong lòng người khó chịu, là từ Tử Phàm người một nhà tao ngộ như kiện nạn này mà cảm thấy bi thống. Đột nhiên, thổ hoàng sắc xương mù mịt mờ, nặng nề dày đặc, nhấp đồ, im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện ở từ Tử Phàm sau lưng. Một cái cao lớn khỏe mạnh thân ảnh tại cái này thổ hoàng sắc xương mù xuất hiện trong nháy mắt, cũng hiện ra, chính là gọi là Đại Sơn dị nhân. Lúc này, tên này dị nhân dáng người khỏe mạnh, quanh thân bị mênh mông màu vàng xương mù nhiễm một mảnh màu vàng, tràn đầy cảm giác thần bí, mà kết hợp khôi ngô cao lớn thân thể, nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi. Vâng, tên này dị nhân mới từ màu vàng xương mù bên trong lộ ra hiện ra, liền hướng về từ Tử Phàm phía sau đánh một quyền. Một quyền này khí thế cực mạnh, có loại áp bách cảm giác, như là một tòa núi lớn chấn áp mà đến, nặng nề đáng sợ, không thể ngăn cản. Nếu như là người bình thường đối mặt dạng này một quyền, nhất định không có lực phản kháng chút nào, thậm chí muốn di động đều là hy vọng xa vời. Tê chung quanh quan chiến tất cả mọi người tại thời khắc này đều hít một hơi lãnh khí, đây là tuyệt sát, một trước một sau phối hợp thiên ý vô phùng. Vâng. Nhưng vào lúc này, giữa sân lại có kinh biến xảy ra, màu vàng sương mù mông lung, lại có một đạo thân ảnh màu vàng, nặng nghề như núi, mang theo thẳng tiến không lùi, nặng nghề như núi khí thế từ tiền phương thả người mà đến, trong chớp mắt đã đến từ Tử Phàm phía cạnh, một cái nồi đất lớn năm đấm, bao phủ thổ hoàng sắc mịt mờ sương mù, hướng về từ Tử Phàm bộ mặt đập tới. Làm sao lại có một người? Mọi người chung quanh kinh hô. Mau nhìn, hai người này giống nhau như lúc. Có người la lớn, trên mặt vẻ không thể tin, cái này quá quỷ dị. Lúc này, thân hình cao lớn dị nhân nam tử, vậy mà một thân hóa thành hai phối hợp, giáp công tử Tử Phàm. Đến tận đây, từ Tử Phàm đối mặt là đến từ ba phương hướng công kích, không có tránh né chỗ trống, chỉ có đón đỡ. Đây là đã sớm mưu đồ tốt phương thức công kích, hay là một cao một thấp hai tên dị nhân thường xuyên cùng một chỗ chiến đấu mà hình thành chiến đấu ăn ý? Lúc này, hai người giáp công tử Tử Phàm nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay, sắp thắng được trận này so đấu. Mà từ Tử Phàm đối chiến cái này hai tên dị nhân video người quan sát cũng càng ngày càng nhiều, lúc có cẩn thận người phát hiện, chuyện này phát danh sương sau, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì cái này huyện thanh nhỏ, tối hôm qua mới xảy ra cùng một chỗ kinh thiên động địa nhân loại cùng yêu ma chiến đấu, cuối cùng có thần bí dị nhân vương chém giết thụ ma về sau nhẹ lướt đi. Nghĩ không ra, hôm nay vẫn là cái này huyện thanh nhỏ, vậy mà lại đã xảy ra dị nhân ở giữa chiến đấu, hơn nữa nhìn song phương khí thế cùng năng lực, hiển nhiên đều không phải là bình thường dị nhân.